Chương 385, cổ lão tiên đế xuất thủ quấy nhiễu, hạ xuống đế phạt. Chương 385, cổ lão tiên đế xuất thủ quấy nhiễu, hạ xuống đế phạt. Trong ngoài đều không đốn, sát cục đột nhiên lâm. Tần Dạ đang đứng ở dung luyện bản đạo, nhưng tụ tự thân hỗn độn thôn vệ đế đạo mấu chốt nhất, cũng là yếu ớt nhất thời khắc, toàn thân tâm đều cùng tiên đạo pháp tắc tiến hành hung hiểm không gì sánh được đối kháng, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý, nhưng mà, ngay tại quyết định này sinh tử sát na, đòn công kích chí mạng từ phía sau lưng đánh tới. Mục nát nước bọt đế quân cái kia bao trùm lấy sền sệt mùi hôi ma nước bọt cự trảo, xé rách hư không, mang theo chôn vùi hết thảy ác độc khí tức, hung hăng chụp vào Tần Dạ hậu tâm. Một trảo này mưu đồ đã lâu, ác độc không gì sánh được, ẩn chứa mục nát nước bọt đế quân toàn lực cùng nó cái kia ô nhiễm tiên đế căn cơ khủng bố đặc tính, nếu là bắt thực, cho dù Tần Dạ nhục thân cường hành, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí đạo cơ bị ô, phí công nhọc sức. Càng đáng sợ chính là, trong hư không, cái kia mấy cố một mực băng lãnh theo dõi cổ lão tiên đế ý niệm, cũng rốt cục kìm nén không được, lựa chọn tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Mặc dù bọn hắn do thân phận hạn chế cùng một ít tiềm ẩn quy tắc, cũng không trực tiếp chân thân xuất thủ công kích, nhưng lại lấy một loại càng thêm âm hiểm phương thức tiến hành quá nhiều, một cô ẩn chứa trật tự cùng thẩm phán ý vị tiên đế ý niệm, lặng yên dẫn động thiên đạo kiếp vân, khiến cho cái kia nguyên bản cũng bởi vì Tần Dạ cưỡng ép thôn phệ vạn đạo mà tức giận thiên đạo, trở nên càng thêm cuồng bạo. Đè xuống vạn đạo pháp tắc xiển xích quang mang bùng lên, uy lực đột nhiên tăng lên 3 thành không chỉ, phản vệ chi lực giống như là biển gầm tuôn hướng Tần Dạ. Một cỗ khác tràn ngập tịch diệt cùng kết thúc khí tức ma đế ý niệm, thì hóa thành vô hình kim nhọn, xuyên thấu hư không, đâm thẳng Tần Dạ thức hải, ý đồ tại hắn chống cự thiên kiếp cùng ngoại bộ công kích khẩn yếu con đầu, quấy nhiễu thần hồn của hắn vận chuyển, dù là chỉ có thể tạo thành một phần vạn sát na hoàng hốt, cũng đủ để chí mạng. Còn có một cỗ yêu đế ý niệm, thì tản mát ra quỷ dị dụ hoặc ba động, ý đồ câu lên Tần Dạ sâu trong nội tâm tâm ma, để hắn tự hành tan ra đấu trí. Những này quấy nhiễu cực kỳ âm hiểm và ẩn ấp, khó mà phát giác, lại hiệu quả ác độc. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, chính là muốn để Tần Dạ tại thiên kiếp đánh lén cùng ám toán tam trọng đả kích xuống, triệt để thất bại, thân tử đạo tiêu. Vô sỉ, hèn hạ. Đang cùng tà ma chém giết tinh ngân kiếm đế muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét, lại bị đối thủ kéo chặt lấy, căn bản là không có cách cứu viện. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, tràn đầy cảm giác bất lực. Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại cổ lão, vậy mà như thế không để ý mặt mũi, đối với một cái ngay tại độ kiếp hậu bối sử xuất bị ổi như thế thủ đoạn. Tất cả thấy cảnh này tu sĩ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Xong, chết để xong. Không có người cho là Tần Dạ còn có thể dưới loại tình huống này còn sống. Mục nát nước bọn đế quân cự trảo đã tới người, cái kia làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối cơ hồ muốn chui vào Tần Dạ mỗi một cái lỗ chân lông. Vạn đạo pháp tắc xiển xích phản vệ dòng lũ như là ước vạn tòa thần sơn áp đỉnh. Vô hình thần hồn công kích cùng tâm ma dụ hoặc giống như rắn độc chui hướng thức hải của hắn. Tam trọng tuyệt sát, có thể xương vô giải. Nhưng mà, ngay tại cái này một phần ngàn tỷ sinh tử sát na, ở vào trung tâm phong bạo Tần Dạ, cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong mắt trái là diễn hóa bật bật, sinh cơ bừng bừng hỗn độn tạo hóa. Trong mắt phải là chôn bụi hết thảy, uy về hư vô hỗn độn hủy diệt. Mà tại hai mắt chỗ sâu nhất thì là một chút tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối điên cuồng, tuyệt đối bất khuất võ đạo ý chí đang thiêu đốt hừng hực. Hắn đã sớm ngờ tới có thể sẽ có người quấy nhiễu, hắn một mực tại phòng bị, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, hung ác như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ đem hy vọng ký thác cho người khác nhân tử. Hắn lực lượng đến từ thực lực bản thân cùng át chủ bài. Các ngươi rốt cục nhịn không được sao? Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tới đi. Hắn phát ra như cùng đi từ cửu lũ chỗ sâu gầm nhẹ, đối mặt tam trọng tuyệt sát, hắn vậy mà không tránh không né, mà là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khó có thể tin cử động. Hắn chẳng những không có thu hồi thôn vệ lĩnh vực phòng ngự, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động hỗn độn nguyên châu cùng thôn vệ pháp tắc, gia tốc dung luyện cái kia vạn đạo pháp tắc xiển xích. Đồng thời, hắn tâm niệm trao đổi hai đại trí bảo. Táng thiên quan, hộ đằng sau ta, càn khôn trung, trấn thủ thức hải. Ô ông, ô quang bùng lên. Một mực lơ lửng ở bên cạnh Táng thiên quan phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt cùng nguy cơ, quan tài phát ra rung trời bù bù, trong nháy mắt lưỡng ngang, như là trung thành nhất vệ sĩ, ngăn tại Tần Dạ phía sau lưng, ngạnh sinh sinh nên hướng mục nát nước bọt đế quân cái kia ác độc cự trảo. Đông, huyền hoàng chi khí trung thiên, càn khôn trung tiếng chuông cuộn cuộn, như là định hải thần châm, treo ở Tần Dạ đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề như sao huyền hoàng chi khí, không chỉ có bảo vệ nhục thể của hắn, càng đem đại bộ phận thần hồn công kích cùng tâm ma dụ hoặc cưỡng ép ngăn tại bên ngoài. Mà hắn tự thân thì triệt để từ bỏ tất cả phòng ngự, đem hết thể lực lượng, hết thể ý chí, đều đầu nhập vào đối kháng thiên kiếp phản phệ cùng dung luyện vạn đạo bên trong. Đây là một loại cực hạn điên cuồng, cũng là một loại cực hạn tự tin. Hắn tin tưởng Táng Thiên Quan cùng Càn Khôn Trung có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Hắn muốn tại bị triệt để hủy diệt trước đó, trước một bước thành công ngưng đạo. Vâng. Mục nát nước bọt đế quân cự trảo hung hăng chộp vào Táng Thiên Quan phía trên, kinh khủng tính ăn mòn năng lượng cùng Táng Thiên Quan tử vong chôn vùi chi lực điên cuồng va chạm chôn bụi, phát ra rợn người tiếng xèo xèo. Quan tài kịch liệt rung động, ô quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, thậm chí mặt ngoài bị ăn mòn ra mấy cái nhàn nhạt cái hố, nhưng cuối cùng vững vàng đỡ được một kích chí mạng này. Càn Khôn Trung cũng là tiếng chuông gào thét, huyền hoàng chi khí dập dờn không ngớt, miễn cưỡng ngăn trở đại bộ phận vô hình công kích, nhưng vẫn như cũ có sóng chấn động bé nhỏ xuyên thấu mà bảo, để Tần Dạ thần hồn nói nhói, khoe miệng chảy máu. Nhưng hắn tranh thủ đến cái này cực kỳ trọng yếu trong chốc lát. Hỗn độn dung lô, vạn đạo quý nhất, đế đạo thành. Hắn thừa dịp này nháy mắt cơ hội thở dốc, phát ra rung khắp linh hồn gào thét. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu quang mang vạn trượng, đem cuối cùng một nhóm thôn vệ tiến đến vạn đạo pháp tắc mảnh vỡ hung hăng nhập vào tôn kia hư ảo hỗn độn dung lô bên trong. Trong lò hỗn độn chi hỏa thiêu đốt đến cực hạn, tất cả pháp tắc gông cùng xiềng xích bị cưỡng ép đánh vỡ, tinh hoa bị rút ra, dung hợp, cuối cùng dựa theo tần dạ ý chí, ngưng tụ thành một đầu trước đó chưa từng có, tản ra hỗn độn khí tức, đã có thể thôn phệ vạn vật, lại có thể diễn hóa vạn vật hoàn toàn mới đế tắc hình thức ban đầu, hỗn độn thôn phệ đế tắc. Ngay tại cái này đế tắc hình thức ban đầu ngưng tụ thành hình sát na, trên 9 tầng trời, cái kia mênh mông kiếp vân chỗ sâu nhất, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm chí cao vô thượng, phản phất đại biểu cho thiên đạo cuối cùng thẩm phán ý chí, ầm vang giáng lâm. Cỗ ý chí này băng lãnh, vô tình, hờ hững, mang theo một loại đối với dị số nghịch thiên giả tuyệt đối gạt bỏ ý vị. Ngay sau đó, trong kiếp vân, tất cả lôi quang, nghiệp hỏa, cương phong, nhược thủy, thậm chí cái kia vạn đạo pháp tác hiển hóa, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đạo màu xám, thật nhỏ, không chút nào thu hút. Thiểm điện. Đạo này kia chớp màu xám, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chư thiên chiến trường, thậm chí tới gần tiên ma vị diện, tất cả tiên đế cấp trở lên tồn tại, trong lòng đều không hiểu run lên. Đó là đế phạt. Là thiên đạo đối với ý đồ siêu việt nó giằng cùng, tự sáng tạo đế đạo nghịch thiên giả, hạ xuống tôi trùng cực thẩm phán. Uy lực của nó, viễn siêu trước đó tiên đế đại kiếp, nghe nói đủ để tùy tiện gạt bỏ tiên đế trung kỳ tồn tại. Nó khóa chặt vừa mới ngưng tụ ra hỗn độn thôn vệ đế tắc hình thức ban đầu tần dạng, chậm rãi rơi xuống. Tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại nhất định chúng mục tiêu không cách nào tránh né, tất nhiên hủy diệt số mệnh cảm giác. Cổ lao tiên đế quấy nhiễu, cuối cùng vẫn là đưa tới vật đáng sợ nhất. Vừa mới miễn cưỡng ngăn trở đánh lén cùng ám toán tần dạng, ngẩng đầu nhìn cái kia chậm rãi rơi xuống màu xám đế phạt, cảm thụ được trong đó cái kia đủ để cho vạn vật quy hư, để pháp tắc băng diệt lực lượng kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Đế phạt, đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thật xuất hiện. Chương 386, Táng Thiên Quan Hoành Hùng, thôn vệ đế phạt. Chương 386, Táng Thiên Quan Hoành Hùng, thôn vệ đế phạt. Đế phạt giáng lâm. Đạo kia màu xám, thật nhỏ thiểm điện, giống như tử thần đầu ngón tay, chậm rãi điểm hướng tần dạng. Nơi nó đi qua, không gian không phải phá thoái, mà là trực tiếp hóa thành một loại tuyệt đối không ngay cả hỗn độn loạn lưu đều bình ổn lại, phảng phất thế gian hết thảy sát thái, thanh âm, năng lượng, pháp tắc ở tại trước mặt đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có cuối cùng kết thúc mới là vĩnh hằng. Mục nát nước bọt đế quân dọa đến hú lên quái dị, thân thể cao lớn điên cuồng lùi lại, phảng phất sợ bị cái kia tia chớp màu xám quẹt vào một chút. Nó biết rõ đế phạt khủng bố, đó là thiên đạo thanh toán, dính chi tức tử, chạm vào tức vong. Những cái kia âm thầm ra tay quấy nhiễu cổ lão tiên đế ý niệm, cũng như thủy triều cấp tốc tối lui, thu liễm tất cả khí tức, sợ bị thiên đạo coi là đồng đẳng, dẫn tới phiền vãi không cần thiết. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên, chờ đợi tần dạ bị đế phạt triệt để xóa đi. Tinh ngân kiếm đế trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đế phạt phía dưới chưa từng sinh cơ. Tần dạ cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Cái này đế phạt uy lực tuyệt đối vượt ra khỏi trước mắt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù hắn vừa mới ngưng tụ hỗn độn thôn vệ đế tắc hình thức ban đầu, thực lực tăng vọt cũng tuyệt đối ngăn không được. Tránh. Đế phạt khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Kháng. Lấy cái gì kháng? Cầm vừa mới thành hình đế tắc đi đối cứng thiên đạo thẩm phán. Mắt thấy cái tia chớp màu xám sắp trước mắt, tần dại trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên vô ngực, bước ra chín giọt bản mệnh tinh huyết, hỗn hợp có vừa mới ngưng tụ hỗn độn thôn vệ đế tắc chi lực, toàn bộ đánh vào trước người Táng Thiên Quan bên trong. Lao hỏa kế. Ngôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Hôm nay, liền theo ta. Nuốt cái này đế phạt. Hắn phát ra được ăn cả ngã về không gào thét. Hắn vậy mà muốn phải dùng Táng Thiên Quan đi ngăn kháng, thậm chí thôn vệ đế phạt. Ô ông, đạt được tần dạ bản mệnh tinh huyết cùng hỗn độn đế tắc quan chú, nguyên bản có chút ảm đạm Táng Thiên Quan đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ô quang. Quan tài kịch liệt rung động, mặt ngoài những cái kia huyền ảo phù văn như cùng sống đi qua giống như điên cuồng du tẩu, nắp quan tài ầm vang mở ra một đạo càng lớn khe hở. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bi thương, càng thêm thuần túy chôn vùi cùng kết thúc chi ý, như là ngủ say vạn cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Lúc này được từ Táng Thiên của khoáng, lai lịch bí ẩn, nương theo lấy tần dạ một đường trưởng thành quan tài, tại lúc này, cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt cùng cái kia từ bên ngoài đến, cùng thuộc kết thúc phạm chủ lại càng cao đẳng hơn đế phạt khiêu khích, rốt cục bạo phát ra bộ phận chân chính uy năng. Nó không còn vẹn vẹn một kiện đồ vật, phảng phất có được ý chí của mình, một loại muốn chôn vùi hết thảy, bao quát hôm nay, bao quát đất này, bao quát này thiên đạo thẩm phán điên cuồng ý chí. Mai táng, mai táng, mai táng, chôn vùi chư thiên, chôn vùi vạn đạo, chôn vùi đế phạt. Mơ hồ mà hùng vĩ đạo âm từ trong quan tài truyền ra, Táng Thiên Quan hóa thành một đạo to lớn lưu quang màu đen, nghịch thiên mà lên, không còn là đó nữa, mà là quan tài miệng đại trường, như là vực sâu miệng lớn, chủ động đón lấy cái kia chậm rãi rơi xuống màu xám đế phạt thiểm điện, đúng là muốn đem nó một ngụm nuốt vào trong quan tài. Điên rồi, chết để điên rồi, còn muốn dùng quan tài nuốt đế phạt, đó là tự chịu diệt vong. Đế phạt sẽ ngay cả quan tài dẫn người cùng một chỗ chôn bụi. Tất cả bọn rình rập đều cảm thấy tần dạ đã mất đi lý trí, nhưng mà tiếp theo màn nhưng lại làm cho bọn họ cả đời khó quên. Suy, màu xám đế phạt thiểm điện tinh chuẩn xuất vào Táng Thiên Quan cái kia đại trường quan tài trong miệng, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có theo dự liệu quan tài vỡ nát, chỉ có một loại giận người, phản phất hai thế giới lẫn nhau ma diệt tư tư âm thanh từ trong quan tài điên cuồng truyền ra. Táng Thiên Quan như là bị đầu nhập nung đỏ que hàn khối băng, thân quan tài trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, sau đó sáng trắng, vô số vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, ô quang kịch liệt tạm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Nó dù sao chỉ là chuẩn đế khí, cho dù lai lịch phi phàm, muốn thôn phệ thiên đạo đế phạt, cũng quá mức miễn cưỡng. Trong quan tài, phản phất có một cái vũ trụ đang sinh diệt, tại kêu rên. Đó là đế phạt chi lực cùng táng thiên quan lực lượng bản nguyên điên cuồng đối kháng cùng chốt bụi. Phúc, bản mệnh giao tu táng thiên quan gặp trước nay chưa có trọng thương, tần dạng như bị sét đánh, đột nhiên há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, thần hồn đều phản phất muốn vỡ ra. Nhưng hắn trong ánh mắt điên cuồng không chút nào không giảm. Không đủ, còn chưa đủ. Hỗn độn nguyên châu, chờ nó. Hắn điên cuồng thôi động trong thức hải hỗn độn nguyên châu, đem một cỗ tinh thuần hỗn độn bản nguyên chi khí cách hư không, cưỡng ép rót vào cái kia sắp vỡ nát táng thiên quan bên trong. Đạt được hỗn độn bản nguyên chi khí tầm bổ, táng thiên quan cái kia trải rộng vết dạn thân quan tài chấn động mạnh một cái, vỡ vụn xu thế lại bị cưỡng ép đã ngừng lại một tia. Trong quan tài cái kia chôn vùi ý chí phảng phất bị rót vào thuốc trợ tim, trở nên càng thêm cô động cùng điên cuồng, gắt gao quấn quanh, ma diệt lấy đạo kia đế phạt tiềm điện. Phanh. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt tới cực điểm lấp lóe cùng chấn động sau, táng thiên quan phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Nắp quan tài bỗng nhiên khép kín, tất cả quang mang triệt để nội liễm, trở nên như là sắc thường giống như ảm đạm vô quang, mặt ngoài vết dạng trải rộng, từ không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới, hiển nhiên linh tính gặp tính hủy diệt đã kích, lâm vào thâm trầm nhất tịch diệt ngủ say, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Nhưng cái kia đạo màu xám đế phạt thiểm điện biến mất, nó vậy mà thật bị táng thiên quan lấy bản thân tịch diệt làm đại giá, ngạnh sinh sinh nuốt lấy. Mặc dù chỉ là nuốt mất, chưa có thể triệt để ma diệt, nhưng ít ra đỡ được cái này tất sát một kích. Yến tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này tồn tại, tất cả đều mất tiếng, bao quát những cái kia cổ lão tiên đế, dùng một chiếc quan tài nuốt lấy thiên đạo đế phạt. Đây quả thực là phá vỡ nhận biết, chưa từng nghe thấy. Mục nát nước bọt đế quân mắt kép đều nhanh trợn lồi ra, tràn đầy khó có thể tin. Nhưng mà thiên đạo thẩm phán cũng không kết thúc, tựa hồ bởi vì đế phạt bị nuốt mà triệt để chọc giận, cái kia mênh mông kiếp vân điên cùng xoay tròn, trung tâm lần nữa sáng lên. Lần này không còn là đơn nhất tia chớp màu xám, mà là ba đạo, uy lực càng tăng lên ba đạo đế phạt chi lôi, chậm rãi ngưng tụ, khóa chặt khí tức bề ngoài. Người bị thương nặng tần dạng, không chết không thôi. Vừa mới bởi vì táng thiên quan sáng tạo kỳ tích mà dâng lên một tia hy vọng tinh ngân kiếm đế, tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Tần dạng nhìn xem cái kia lần nữa ngưng tụ ba đạo đế phạt, lại nhìn một chút rơi xuống bụi bặm, tịch diệt y mắng táng thiên quan, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, lập tức hóa thành càng thêm băng lãnh điên cuồng. Hắn chậm rãi lau đi khỏe miệng máu tươi, đứng thẳng người. Một đạo đế phạt, đổi ta quan tài tịch diệt. Ba đạo, các ngươi còn muốn đổi cái gì? Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua hư không, phản phất tại chất vấn cái kia trong cõi u minh thiên đạo. Cũng giống là đang chất vấn những cái kia âm thầm theo dõi tồn tại cổ lão, mà thần thức của hắn lại gắt gao khóa chặt trong thức hải viên kia bởi vì thôn vệ đạo thứ nhất đế phạt bộ phận lực lượng bị táng thiên quan ma diệt tản mát ra mà có chút rung động, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa hỗn độn nguyên châu. Chương 387, Hắc Châu hiển hóa, định trụ thời không, ngăn cách quấy nhiễu. Chương 387, Hắc Châu hiển hóa, định trụ thời không, ngăn cách quấy nhiễu. Ba đạo màu xám đế phạt chi lôi, tại kiếp vân trung tâm chậm rãi ngưng tụ, như là thiên đạo mở ra ba cái hở hững vô tình thẩm phán chi nhãn, gắt gao khóa chặt phía dưới khí tức bề ngoài. Nhìn như đã tới nọ mạnh hết đà tần dạng, khí tức hủy diệt trước nay chưa có nồng đậm, phản phất toàn bộ vũ trụ trung mạn sớm giáng lâm, muốn đem vương này tinh vực tính cả trong đó nghịch thiên giả cùng nhau quy về hư vô. Tất cả theo dõi ánh mắt đều tràn đầy băng lãnh chờ mong cùng một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Mong đợi là cái này nhiều lần đánh vỡ lẽ thường biến số rốt cục muốn bị xóa đi, kiên kỵ thì là vừa rồi chiếc kia quỷ dị quan tài thôn vệ đế phạt không thể tưởng tượng nổi một màn. Bây giờ đối mặt uy lực càng tăng lên, số lượng càng nhiều đế phạt, hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Hủ tiên ma đế cưỡng chế trong lòng một tia bất an. Mắt kép bên trong tham lam lại nổi lên, chậm rãi tới gần, chỉ đợi tần dạ bị đế phạt trọng thương, liền lập tức tiến lên kiếm một chén canh, thôn phệ cái kia mê người hỗn độn bản nguyên. Tinh ngân tiên đế mặt lộ tuyệt vọng, đế phạt phía dưới chưa từng hành lý, huống chi là ba đạo đều xuất hiện. Tần dạ đứng ở hư không, quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, khí tức chập trùng không chừng, phản phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Táng thiên quan tịch diệt mang tới phản vệ cùng ngạnh kháng nhiều mặt công kích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mặc cho ai nhìn lại, đều là một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Nhưng mà ngay tại cái kia ba đạo đế phạt chi lôi sắp triệt để ngưng tụ thành hình, ở bang rơi xuống một phần ngàn tỷ sát na, tần dạng cái kia cái đầu túi thấp sọ đột nhiên nâng lên. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, nơi nào còn có nửa phần vẻ bại cùng tuyệt vọng. Có, chỉ là băng phong vạn cổ hàn ý, tính toán tưởng tận hết thể tỉnh táo, cùng một loại gần như điên cuồng tuyệt đối tự tin. Hắn toàn bộ tâm thần, sớm tại táng thiên quan thôn vệ đạo thứ nhất đế phạt, tranh thủ đến cái kia quý giá một lát thời điểm, đã triệt để chìm vào thức hải, cùng biên kia bởi vì hấp thu một tia đế phạt chôn vùi lúc tản mát ra năng lượng kỳ dị mà kịch liệt rung động, truyền lại ra cực độ khát vọng cùng hưng phấn cảm xúc hỗn độn nguyên châu, tiến hành tầng sâu nhất câu thông. Hỗn độn Nguyên Châu, ta biết ngươi cần gì, ngươi cũng rõ ràng khốn cảnh của ta hôm nay, ta liền buông ra hết thể hạn chế, bằng vào ta còn sót lại tiên nguyên, bằng vào ta hỗn độn đế tác hình thức ban đầu, bằng vào ta bộ phận sinh mệnh bản nguyên, thậm chí lấy cái này đẩy trời kiếp lực làm tế phẩm. Giúp ngươi thức tỉnh một lát, cho ta định trụ phương này thời không, nuốt cái kia đế phạt. Nội tâm của hắn phát ra y mắng gào thét, lấy một loại quyết tuyệt tư thái, triệt để buông ra đối với hỗn độn Nguyên Châu áp chế, cũng đem tự thân có khả năng điều động hết thể lực lượng, không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Cái này không khác một trận đánh cược, như Nguyên Châu không cách nào theo hắn mong muốn giống như hưởng ứng, hắn đem trong nháy mắt bị rút khô, không cần đế phạt liền sẽ hình thần câu diện. Nhưng ngay lúc hắn lực lượng tràn vào trong nháy mắt, ông, một tiếng không cách nào dùng bất luận cái gì thế gian âm phù hình dung hùng vĩ đạo âm, phản phất từ khai thiên tích địa trước đó truyền đến, lại như vang vọng tại vạn vũ trụ diện đằng sau, đột nhiên từ tần dạ mi tâm vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, nhưng trong nháy mắt vượt trên đầy trời kiếp lôi bay mình, truyền khắp chư thiên vạn giới, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất. Vô luận là gần trong gang tấc tinh ngân tiên đế, hủ tiên ma đế, hay là tại phía xa vô tận thời không bên ngoài theo dõi tồn tại cổ lão, thậm chí là một chút ngủ say tại trong cấm địa cổ lao ý chí, đều tại thời khắc này bị cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện đạo âm sợ kinh tỉnh. Ngay sau đó, tại tần dạ chỗ mi tâm, một chút không cách nào dùng nhan sắc, hình thái, chất lượng để hình dung kỳ điểm chậm rãi hiện hiện. Nó không phải đen không phải trắng, không phải hư không phải thực, giống như bao dung vạn vật, lại như không có vật gì. Nó chỉ là tồn tại ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ vũ trụ trung tâm, là hết thảy pháp tắc điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Điểm này kỳ điểm xuất hiện trong nháy mắt, thời gian đã mất đi ý nghĩa, không gian đã mất đi khái niệm. Cái kia ba đạo sắp đánh rất màu xám đế phạt chi lôi, ngưng kết ở giữa không trung, mặt ngoài lưu động hủy diệt phù văn có thể thấy rõ ràng, lại như là trong hổ phách côn trùng, triệt để đứng im. Đang điên cuồng lui lại lại ý đồ tới gần hủ tiên ma đế, duy trì cái kia buồn cười mà vặn bèo tư thái, suy nghĩ của nó còn tại vận chuyển, kinh hai cảm xúc vừa mới dâng lên, lại ngay cả ánh mắt đều không thể chuyển động mảy may. Tinh ngân tiên đế trên mặt tuyệt vọng ngưng kết, vung ra kiếm mang đỉnh trệ tại hư không. Nơi xa vỡ nát mảnh vỡ ngôi sao lơ lửng bất động. Tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng bị dừng lại thành mỹ lệ mà nguy hiểm đồ án. Liền ngay cả cái kia mênh mông tiếp vân quay cuồng, cái kia ở khắp mọi nơi thiên địa pháp tắc ba động, hết thảy tất cả đều lâm vào tuyệt đối, triệt để đứng im. Đây không phải đơn giản không gian giam cầm hoặc thời gian giảm tốc độ, đây là đem một mảnh hoàn chỉnh thời không từ toàn bộ vũ trụ lượng biến đổi bên trong tạm thời tước đoạt ra ngoài, khiến cho trở thành một mảnh tuyệt đối độc lập lặng im khu. Những cái kia xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn trộm mà đến cổ lão tiên đế ý niệm, như là đụng phải một bức vô hình cũng tuyệt đối không thể vượt qua, không thể nào hiểu được vết tưởng, bị bỗng nhiên đặt về, chặt đứt. Cũng không còn cách nào cảm giác được khu vực này mảy may. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến vùng tinh không kia tại trong cảm giác trong nháy mắt biến thành một mảnh không cách nào dò xét tuyệt đối hư vô cùng hắc ám. Xảy ra chuyện gì? Thời không bị triệt để ngăn cách. Là ai? Lại có như thế vĩ lực? Là tiểu tử kia thể nội đồ vật? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vô số tồn tại cổ lão trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với lực lượng nhận biết phạm chủ. Tại mảnh này tuyệt đối bất động trong thời không, duy hai lượng biến đổi chỉ có tần dạng, cùng hắn mi tâm lúc trước một chút xoay chậm chậm hỗn độn kỳ điểm, hỗn độn nguyên châu một tia bản thể hiện hóa. Tần Dạ rung động mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Mặc dù hắn sớm có mong muốn hỗn độn nguyên châu bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nó vẹn vẹn một tia bản thể hiện hóa, có thể tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Định trụ thời không, ngăn cách vật pháp, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Cái kia hỗn độn kỳ điểm xoay chậm chậm lấy, tản mát ra mông lung mà trí cao vô thượng hỗn độn khí lưu. Nó tựa hồ nhìn hướng về phía cái kia ba đạo bị định trụ đế phạt chi lôi. Sau một khắc, để Tần Dạ càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái kia ba đạo đủ để tùy tiện gạt bỏ tiên đế trung kỳ tồn tại thiên đạo đế phạt, tại tiếp xúc đến hỗn độn khí lưu trong nháy mắt, lại như cùng dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà gặp chúa tể trí cao vô thượng, nó nội bộ ẩn chứa thiên đạo thẩm phán ý chí phát ra ý mắng, tràn ngập sợ hãi gào thét. Sau đó cái kia đủ để cho vạn giới quy khư khủng bố hủy diệt năng lượng, lại như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, bị cái kia hỗn độn kỳ điểm dễ như trở bàn tay, tham lam, dẫn dắt, thôn phệ, hấp thu. Quá trình thông thuận làm cho người khác giận sôi. Phản phất đế phạt chi lực vốn là nó vị ngon nhất lương thực một trong, không chỉ là cái này ba đạo đế phạt. Hỗn độn nguyên châu tựa hồ khẩu vị cực lớn, nó tản ra hấp lực bao phủ mảnh này bị dừng lại thời không. Trung quanh cái kia bị đứng im tiếp vân năng lượng, phá toái pháp tắc mảnh mỡ, thậm chí nơi xa hủ tiên ma đế trên người tán phát ra tà ác ma nguyên, cùng tinh ngân tiên đế tiêu tán tiên quang, cũng bắt đầu bị cương ép tứ đoạn, phân giải, hóa thành bản nguyên nhất hỗn độn hạt năng lượng, như là nhận lấy trí cao vô thượng triệu hoán, nhao nhao tụ hợp vào cái kia hỗn độn kỳ điểm bên trong. Nó giống như là đang tiến hành một trận im ắng mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly con ác thú thịnh yến. Ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn thiên phệ địa. Tần Dạ tắm rửa tại hỗn độn khí lưu trung tâm nhất, cảm giác toàn thân ấm áp. Trước đó thương thế nghiêm trọng tại lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục, tái sinh máu thịt, đạo cơ chữa trị, khô kiệt tiên nguyên trong nháy mắt bổ đầy đồng thời trở nên càng thêm tinh thuần bằng bạc, thậm chí ngay cả thần hồn đều phảng phất bị gột rửa một lần, trở nên cứng cáp hơn thông thấu. Cái kia yên lặng táng thiên quan cũng đã nhận được một tia cực kỳ bé nhỏ nhưng bản chất cực cao hỗn độn tầm bổ, thân quan tài bên trên vết dạn tựa hồ có cực kỳ nhỏ khép lại dấu hiệu. Trong lòng của hắn minh ngộ, hỗn độn nguyên châu thôn phệ những này cao đẳng năng lượng, phản hồi cho hắn là bản nguyên nhất cùng thuần túy hỗn độn tinh khí. Đây là viễn siêu tiên nguyên tầng thứ cao hơn năng lượng. Nhưng mà loại này nghịch tiên trạng thái hiển nhiên không cách nào lâu dài duy trì. Tần Dạ có thể cảm giác được hỗn độn nguyên châu truyền lại ra một tia mỏi mệt cùng thỏa mãn cảm xúc. Nó tựa hồ vừa mới thức tỉnh, lực lượng xa chưa khôi phục, định trụ thời không, thôn phệ đế phạt tiêu hao rất lớn. Vẹn vẹn sau ba hơi thở, cái kia hỗn độn kỳ điểm có chút lấp lóe, quang mang nội liễm, xoay tròn tốc độ trở nên chậm, tựa hồ lực lượng hao hết, rốt cục chậm rãi lùi về Tần Dạ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa hóa thành trong thất hải viên kia hơi có vẻ ảm đạm hắc sắc châu tử, lâm vào yên lặng. Mà theo hỗn độn nguyên châu trở về, cái kia bị tuyệt đối dừng lại thời không, trong nháy mắt khôi phục lưu động. Ầm ầm long, kiếp vân tiếp tục quay cuồng, nhưng uy lực đã lớn giảm. Làm sao có thể? Hủ tiên ma đế kinh hãi thét lên rốt cục hô lên nửa câu tần dạng. Người tinh ngân tiên đế kinh hô thốt ra hết thể đều khôi phục nguyên dạng, phản phất cái kia ba hơi tuyệt đối bất động chưa bao giờ phát sinh qua. Trừ người tham dự, ngoại giới không người biết được cái kia trong ba hơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh thiên động địa. Trừ không chung cái kia ba đạo kinh khủng đế phạt chi lôi đã vô tung vô ảnh, cùng cái kia nguyên bản che khuất bầu trời mênh mông kiếp vân, diện tích cùng uy lực vậy mà thu nhỏ giảm bất trọn vẹn 1/3, trở nên mỏng manh rất nhiều. Còn có Hỗ Tiên Ma Đế cùng Tinh Ngân Tiên Đế đều không hiểu cảm giác mình giống như suy yếu một đoạn nhỏ, phản phất có thứ gì trọng yếu bị vô thanh vô tức rút đi bộ phận. Tất cả khôi phục hành động tồn tại, lại một lần nữa, tập thể lâm vào hóa đá giống như ngốc trệ cùng sợ hãi thật sâu bên trong. Lại biến mất. Cái kia tất sát ba đạo đế phạt đâu? Lần này ngay cả quan tài đều không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại kia thời không ngưng trệ, cảm giác bị tước đoạt cảm giác. Đến tột cùng là cái gì? Không biết, mới là sâu nhất sợ hãi. Hỗ Tiên Ma Đế nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt đã từ tham lam biến thành sợ hãi vô ngần, nó vô ý thức điên cuồng lùi lại, chỉ muốn lập tức rời xa cái này quỷ dị tới cực điểm ra hỏa. Tinh Ngân Tiên Đế cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem khí tức không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn lúc trước Tần Dạ, phảng phất tại nhìn một con quái vật. Tần Dạ cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt, phảng phất một quyền liền có thể đánh nổ tinh thần hoàn toàn mới lực lượng, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia uy năng đại giảm, tựa hồ cũng lộ ra một tia mờ mịt kiếp vân, sau đó, ánh mắt lạnh như băng kia tựa như cùng hai thanh lợi kiếm gắt gao khóa chặt tại nơi xa ý đồ chạy trốn Hỗ Tiên Ma Đế trên thân. Lớn nhất nguy cơ đã vượt qua. Như vậy sau đó, nên thanh toán tổng nợ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh mà nguy hiểm độ cong, sát ý như là như thực chất tràn ngập ra, trong nháy mắt đông kết phương viên trăm vạn dặm hư không. Chương 388, đế kiếp vượt qua. Tiên đế cảnh thành. Trừ thiên trung trúc. Chương 388, đế kiếp vượt qua. Tiên đế cảnh thành. Trừ thiên trung trúc. Kiếp vân mỏng manh, uy năng đại giảm, nhưng này hoàng hoàng thiên uy vẫn tồn tại như cũ, đại biểu cho thiên đạo cuối cùng khảo nghiệm chưa kết thúc. Nhưng mà giờ phút này lực chú ý của mọi người đều đã không tại cái kia còn sót lại kiếp vân phía trên, mà là tập trung tại cái kia quanh thân tản ra khí tức khủng bố, ánh mắt khóa chặt Hỗ Tiên Ma Đế thân ảnh. Thần Dạ, Hỗ Tiên Ma Đế vong hồn bay lên, Thần Dạ ánh mắt lạnh như băng kia để nó như rơi vào hầm băng, đó là chân chính tử vong dáng lâm dự cảm. Nó rốt cuộc không lo được cái gì hỗn độn bản nguyên, cái gì đế quân mặt mũi, hét lên một tiếng, chu thân ma nguyên phun trào, hóa thành một đạo máu đen đột băng, liền muốn xé rách hư không chạy trốn. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát ý, hắn vừa mới thôn vệ bộ phận đế phạt chi lực cùng rộng lượng bản nguyên, chính cần một trận chiến đấu đến triệt để củng cố tăng vọt lực lượng, cùng sử dụng một tôn ma đế máu tươi, để tế điện hắn tịch diệt táng thiên quan, đến tuyên cáo hắn thôn vệ tiên đế sinh ra. Hắn cũng không vận dụng bất kỳ hoa tiếu gì thân pháp, chỉ là vô cùng đơn giản bước ra một bước. Giang giác, quanh thân hư không phảng phất không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, trong nháy mắt sụp đổ, vỡ nát. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo vô hình bóng dáng, siêu việt thời không hạn chế, phát sau mà đến trước, lại trực tiếp xuất hiện tại Hỗ Tiên Ma Đế độn quang phía trước. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phản phất hắn muốn là nên ở nơi đó. Giống. Cho bản đế của ngay. Hỗ Tiên Ma Đế kinh hai muốn tuyệt, cảm nhận được phía trước như là tinh không như cự thú kinh khủng cảm giác áp bách, nó gào thét, hội tụ toàn thân ma nguyên, cái kia bao trùm lấy sền sệt mục nát nước bọt cự trảo lần nữa nhô ra, lần này, nó không giữ lại chút nào, ma đế pháp tắc xen lẫn, mang theo ăn mòn vạn vật, ô uế vạn pháp ác độc lực lượng, hung hăng chụp vào Tần Dạ, ý đồ đánh ra một chút hy vọng sống. Sâu kiến chi lực, cũng dám lay trời. Tần Dạ ánh mắt đạm mạc, đối mặt cái này đủ để tùy tiện bẻ vụn đại thiên thế giới ma đế một kích, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Bàn tay của hắn trắng non thon dài, nhìn như bình thường, nhưng ở nâng lên trong quá trình, lòng bàn tay lại có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí hội tụ, diễn hóa xuất nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới sinh diệt cảnh tượng. Một cỗ áp đảo vạn đạo phía trên thôn vệ pháp tắc gần chứa trong đó. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì tiên thuật thần thông, vẹn vẹn năm ngón tay khẽ nhếch, hướng phía cái kia chộp tới mục nát nước bọt cự trảo, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xuy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có pháp tắc kịch liệt va chạm. Cái kia đủ để ăn mòn cực phẩm tiên khí khủng bố mục nát nước bọn, tại tiếp xúc đến Tần Dạ lòng bàn tay hỗn độn chi khí trong nháy mắt, liền như là gặp khắc tinh, phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt bị bốc hơi, tinh hóa. Cái kia giữ tận cự trảo, càng giống là đụng phải một mảnh không cách nào dùng chuyển hỗn độn hàng rào, tất cả ma nguyên, tất cả pháp tắc, tại chạm đến Tần Dạ bàn tay sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, bị lòng bàn tay kia kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt thôn phệ, tiêu hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần bổ sung tự thân. Không. Hỗ Tiên Ma Đế phát ra tuyệt vọng mà không hiểu kêu thảm. Nó cảm giác mình cánh tay, tính cả cái kia khổ tu vạn tái ma đế bản nguyên, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất, bị đối phương thôn vệ. Loại năng lực này, so với chúng nó ma đạo tà ác nhất công pháp còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Thôn vệ. Đây mới thật sự là thôn vệ, nó rốt cuộc hiểu rõ phong hào này hàm nghĩa, nhưng đã quá muộn. Tần Dạ bàn tay không trở ngại chút nào theo nát nó cự trảo, sau đó khắc ở bộ ngực của nó phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm. Hỗ Tiên Ma Đế khổng lồ ma khu đống nhiên cứng đờ, tất cả động tác, tất cả gào thét im bặt mà dừng. Nó khó có thể tin túi đầu, nhìn xem cái kia đặt tại bộ ngực mình bàn tay. Sau một khắc, lấy bàn tay kia làm trung tâm, vô số đạo hỗn độn thần quang theo nó thể nội bắn ra mà ra. Ta không cam lòng, nó di ngôn chưa nói xong, toàn bộ ma đế thân thể tựa như cùng bị nhen lửa chăng giấy, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt bị cái kia bá đạo không gì sánh được hỗn độn thôn phệ chi lực phân giải, chôn bụi, hấp thu. Tính cả nó ma hồn, nó đế đạo phát tắc, hết thảy tất cả đều biến thành bản nguyên nhất năng lượng, bị Tần Dạ thôn phệ không còn. một tôn uy chấn ma huyền, còn sống không biết bao nhiêu vạn năm ma đế, như vậy hình thần câu diện, trở thành Tần Dạ bước vào đế cảnh sau phần thứ nhất tư lương. Toàn bộ quá trình gọn gàng, gần như nghiền ép. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Vô luận là xa xa tinh ngân tiên đế, hay là những cái kia mặc dù bị ngăn cách cảm giác, nhưng thông qua thủ đoạn khác mơ hồ nhìn đến một màn này tồn tại cổ lão, tất cả đều trầm mặc. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu, thậm chí nhìn không ra vận dụng thần thông gì, liên miểu sát một tôn uy tín lâu năm ma đế. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Đây quả thật là một cái vừa mới vượt qua đế kiếp, cảnh giới chưa triệt để vững chắc tân tấn tiên đế sao? Thôn vệ chi đạo, càng hợp sợ như vậy. Ngay tại Hủ Tiên Ma Đế bị thôn vệ trong nháy mắt, trên 9 tầng trời, cái kia còn sót lại, uy năng đại giảm kiếp vân, phản phất rốt cục xác nhận Tần Dạ thành công, hoặc là nói, nó đã vô lực lại hạ xuống cường đại hơn kiếp phạt. Cuồn cuộn kiếp vân bắt đầu xoay chậm chậm, trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, không còn là hủy diệt lôi quang, mà là vô tận tường thủy phun ra ngoài. Đạo đạo thất thải hào quang xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vô số hoa sen màu vàng hư ảnh ở trong tinh không nở rộ, tản mát ra thấm vào ruột gan đạo vận thanh hương. Hùng vĩ mà tường hòa tiếng trời từ trong hư vô vang lên, phản phất ước vạn sinh linh tại cộng đồng tán tụng một vị tân đế sinh ra. Tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí hỗn hợp có yếu ớt hỗn độn chi khí, như là thác nước từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Dạ quán chú mà đi. Đây là thiên đạo đối với thành công người độ kiếp quả tặng, là đúc thành vô thượng đế cơ cuối cùng tẩy lễ. Tần Dạ giang hai cánh tay, thản nhiên tiếp nhận này thiên đạo quả tặng. Thân thể của hắn giống như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu cái này rộng lượng tinh thuần năng lượng. Thể nội cái kia vốn chỉ là hình thức ban đầu hỗn độn thôn vệ đế tắc, tại cố năng lượng này quán chú, cấp tốc trở nên ngưng thực, lớn mạnh, hoàn mỹ. Hắn tiên thể tại tiến một bước thủy biến, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng cùng thôn vệ phát tắc. Thân hồn của hắn vô hạn thăng hoa, cảm giác trong nháy mắt lan tràn đến vô tận xa xôi tinh vực, vô số thế giới sinh diệt, pháp tắc lưu chuyển, đều tại tâm hắn ở giữa rõ ràng hiện ra. Một loại chấp trưởng càn khôn, quan sát chúng sinh, đạo của ta tức thiên đạo cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Tiên đế chi cảnh. Đến tận đây, viên mãn thành tựu. Vâng. Một cỗ hoàn toàn mới, vô cùng mênh mông, áp đảo vạn đạo phía trên tiên đế bị áp, lấy Tần Dạ làm trung tâm, như là vũ trụ nổ lớn giống như, ầm vang khuyết tán ra đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chư thiên chiến trường, cũng hướng phía càng xa xôi vô tận tinh vực tràn ngập mà đi. Cỗ này đế uy, ẩn chứa hỗn độn cổ lão, thôn vệ bá đạo, cùng một loại duy ngã độc tôn tuyệt đối ý chí. Xa so với bình thường tiên đế bị áp càng khủng bố hơn, càng thêm làm người sợ hãi. Thành công. Hắn thật thành công. Tinh ngân tiên đế cảm thụ được cỗ uy áp này, trên mặt lộ ra kích động cùng nụ cười vui mừng, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy rung động. Cố này đế uy cường đại, thậm chí để hắn cái này uy tín lâu năm tiên đế đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Chư thiên vạn giới, vô số tinh vực, tỷ tỷ sinh linh, phàm là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định người, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, phản phất thấy được một tôn mới chí tôn tại trong tinh hải sinh ra, lại có tân đế ra đời. Cố này đế uy, thật là kỳ lạ, thật bá đạo, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Đến từ giới hải chiến trường phương hướng, là bị đạo hữu nào đột phá? Hỗn độn khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể thành đế? Không, tựa hồ so hỗn độn thể càng thêm đáng sợ. Đây là thôn vệ. Trong vạn giới, vô số thế lực cổ lão, tồn tại cường đại nhau nhau bị bừng tỉnh, thần niệm vượt qua vô tận tinh hà, nhìn về phía giới hải chiến trường phương hướng, ý đồ dò xét vị này tân đế nền tảng. Mà tại Tần Dạ thành công độ kiếp, đế uy tràn ngập sát na, ông. Chư thiên vạn giới, rất nhiều có được tiên đế chấn giữ cổ lao thánh địa, vô thượng đại giáo, bất hủ trong thần triều, cung phụng tại chỗ cao nhất khí vận thần khí, pháp tác kim trùng, tại giờ khắc này không người đánh mà tự mình. Tiếng chuông cuộn cuộn truyền khắp sân môn, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ba động, đây là đang hướng một vị tân tấn tiên đế thăm hỏi, đồng thời cũng là tại cáo chi bản phương thế lực, chư thiên vạn giới, đế tinh lại thêm một viên. Pháp tắc kim trung tự minh. Chúc mừng tân đế. Nhanh cha. Vị này tân đế theo hầu lai lịch. Dẫn động dị tượng như thế, đế uy như vậy là thủ, đế này tương lai bất khả hạ lượng, nhất định phải giao hảo. Thôn vệ tiên đế. Tân dạng. Chưa từng nghe qua danh hảo. Nhanh đi nghe móng. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới, bởi vì Tần Dạ thành đế mà quần quần sóng ngầm, gió nổi mây phun. Tần Dạ tắm rửa tại tường thủy hào quang cùng tiên đạo quà tặng bên trong, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận cùng triệt để hoàn thiện hỗn độn thôn vệ đế tắc, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Lực lượng, đây chính là tiên đế lực lượng, đủ để chấp trưởng tinh thần, hủy diệt càn khôn vĩ lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về hướng những cái kia trước đó từng bỏ đá xuống giếng, xuất thủ quấy nhiều hắn độ kiếp phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười. Chư thiên trung trúc, đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, giờ đến thiên những cái kia núp trong bóng tối lao giả, trả giá thật lớn. Hắn thành đế chi lộ, cần máu tươi của địch nhân đến lát thành, cần dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thanh toán, đến triệt để đặt vững hắn thôn phệ tiên đế vô thượng uy danh. Chương 389, thanh toán nhân quả, chém giết năm đó xuất thủ quấy nhiễu cổ lao tiên đế hóa thân. Chương 389, thanh toán nhân quả, chém giết năm đó xuất thủ quấy nhiễu cổ lao tiên đế hóa thân. Tưởng thụy biến mất dần trong hào quang liễm. Tần Dạ triệt để hấp thu thiên đạo quả tặng, quanh thân đế uy minh ngông, hỗn độn chi khí lở lở, như là tinh không chúa tể, sừng sững tại giới hải chiến trường phía trên. Khí tức của hắn đã hoàn toàn vững chắc tại tiên đế sơ kỳ, nhưng nó chân chính chiến lực bằng vào hỗn độn thôn vệ đế tắc bá đạo, sâu không lường được. Tinh ngân tiên đế tiến lên một bước, chắp tay cười nói, chúc mừng Tần Dạ đạo hữu, chứng đạo tiên đế, từ đây tiêu giao hoàn vũ, bất hủ bất diệt, trong giọng nói của hắn mang theo chân thành chúc mừng, cũng có một tia khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Tần Dạ độ kiếp quá trình, có thể xưng kinh thế hai tụ, nhất là cuối cùng cái kia quỷ dị biến mất ba đạo đế phạt cùng Hỗ Tiên Ma Đế bị miểu sát, để hắn vị này uy tín lâu năm tiên đế đều cảm thấy sâu không lường được. Tần Dạ đáp lễ, thần sắc bình tĩnh, đa tạ Tinh Ngân đạo hữu vừa rồi hộ pháp chi tình, nếu không có Tinh Ngân tiên đế tiền kỳ ngăn trở mặt khác ma đế, hắn độ kiếp mới bắt đầu liền sẽ càng thêm gian nan, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Tinh Ngân tiên đế khoát khoát tay, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, đạo hữu bây giờ mặc dù đã thành đế, nhưng vừa rồi khi độ kiếp, mấy lao ra hỏa kia ánh mắt của hắn quét về phía sâu trong hư không, có ý riêng. Những cái kia cổ lão tiên đế quá nhiều, hắn cũng không có quên. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, tôn kép ngại nhép, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Nếu dám ra tay, liền muốn có bị thanh toán rất ngộ. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng cùng tuyệt đối tự tin, phản phất không phải đang đàm luận vài tôn cổ lão tiên đế, mà là tại nói mấy cái đợi làm thịt gà chó. Tinh Ngân tiên đế chấn động trong lòng, nhắc nhở, đạo hữu coi chừng, mấy lao ra hỏa kia thành danh đã lâu, tuy chỉ là ý niệm hóa thân quá nhiều, nhưng nó bản thể chí ít cũng là tiên đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mà lại thâm căn cố đế, liên lụy cực lớn không sao. Tần Dạ đánh gãy hắn, ngữ khí đạm mạc, tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, rất nhanh liền không phải. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng hắn cái kia mênh mông như biển sao lực lượng thần hồn, lại trước kia chỗ không có phương thức điên cuồng khuyết tán ra đến, cùng hắn mới thành hỗn độn thôn vệ đế tắc đem kết hợp, tinh tế cảm giác mảnh này vừa mới trải qua thiên kiếp hư không. Nơi này lưu lại rất nhiều khí tức, thiên kiếp khí tức hủy diệt, tường thụy tạo hóa khí tức, Hỗ Tiên Ma Đế ô uế ma khí, Tinh Ngân Tiên Đế tinh thần tiên nguyên, cùng mấy sợi cực kỳ mịn mờ, cực kỳ mờ nhạt, lại mang theo đặc biệt đế đạo pháp tắc ấn ký băng lãnh ý niệm lưu lại. Chính là cái kia mấy cỗ xuất thủ quấy nhiêu cổ lão tiên đế dấu vết lưu lại. Mặc dù ý niệm của bọn hắn bị hỗn độn nguyên châu hiển hóa thời gian qua đi tuyệt chặt đứt, nhưng ban sơ quấy nhiêu lúc lưu lại rất nhỏ pháp tắc gợn sóng, nhưng lại chưa hoàn toàn tan đi. Tìm tới các ngươi, Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, như là hai ngọn chiếu khắp vạn cổ thần đăng. Hắn khóa chặt mấy sợi rõ ràng nhất pháp tắc lưu lại ấn ký, trong đó một cỗ tràn ngập trật tự cùng thẩm phán băng lãnh ý vị, một cỗ khác thì là tịch diệt cùng kết thúc tà ác ma ý, còn có một cỗ yêu dị quỷ quyệt khí tức. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Tự cho là đại biểu trật tự thẩm phán giả. Tần Dạ cười lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt xẹt. Hư không như là màn vải giống như bị tùy tiện vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra phía sau quang quái lục ly, pháp tắc hỗn loạn thời không loạn lưu. Nhưng Tần Dạ ánh mắt lại xuyên thấu loạn lưu, một mực tập trung vào đạo kia trật tự thẩm phán pháp tắc ấn ký tại vô tận thời không chỗ sâu kéo dài mà đến cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra đầu mượn. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt chui vào trong vết nứt thời không, dọc theo cái kia đạo pháp tắc ấn ký, vượt giới mà đi. Tinh Ngân Tiên Đế nhìn xem một màn này, há to miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng sợ hãi thán phục, trực tiếp truy tung pháp tắc ấn ký đầu mượn, vượt giới thanh toán. Thật là bá đạo thủ đoạn, thật là khủng khiếp cảm giác lực. Lần này có trò hay để nhìn, hắn nghĩ nghĩ, cũng sẽ rách hư không, xa xa đi theo. Đã là Tần Dạ hơi chút áp trận, cũng là không muốn bỏ qua trận này kinh thiên động địa đế chiến. Vô tận thời không bên ngoài, một mảnh bị ánh sáng thần thánh bao phủ cổ lão thiên vực chỗ sâu, một tòa do tinh khiết pháp tắc thủy tinh cấu trúc mà thành trong cung điện hùng vĩ. Một tôn toàn thân bao phủ tại trật tự trong thần quang thân ảnh ngồi ngay ngắn ở thần trí cao tòa phía trên. Hắn khuôn mặt mơ hồ, phản phất do vô số pháp tắc phủ văn cấu thành, chỉ có cặp mắt kia băng lãnh vô tình, như là thiên đạo pháp điện hóa thân. Hắn chính là thẩm phán tiên đế, một vị cổ lão tiên đế trung kỳ cường giả, chấp trưởng bộ phận thiên đạo trật tự quyền hành. Vừa rồi ý niệm của hắn quấy nhiêu thất bại bị cưỡng ép chặt đứt, thậm chí tia ý niệm kia còn bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng thôn phệ, để bản thể hắn đều hứng chịu tới một tia nhỏ xíu phản vệ, trong lòng đang kinh nghi bất định. Tiểu tử kia, đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể ngăn cách bản đế cảm giác, thậm chí thôn phệ đế phạt. Món đồ kia hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn hư không có dấu hiệu nào kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Ân. Thẩm phán tiên đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trật tự thần liên lấp lóe. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, hắn trong cung điện kiên cố không gì sánh được, do trật tự pháp tắc ngưng tụ không gian bích trướng, lại bị người từ ngoại bộ cưỡng ép xé rách. Một bóng người quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn chi khí, tản ra làm hắn tim đập nhanh thôn vệ đế uy. Một bước từ trong cái khe bước ra, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt hắn. Là ngươi, ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Thẩm phán tiên đế bỗng nhiên đứng dậy, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hắn đế cung giấu ở vô tận trong khe hở thời không, có trật tự pháp tắc che lấp, coi như tiên đế hậu kỳ cũng khó có thể tùy tiện định vị. Lần theo ngươi cái kia làm cho người buồn nôn thẩm phán mùi thối, tự nhiên là tìm được. Tần Dạng ngữ khí bình thản, lại mang theo cực hạn trào phúng, xem ra ngươi cái gọi là trật tự cũng không thể bảo hộ chính ngươi. Cuồng vọng. Thẩm phán tiên đế vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Đối phương có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới hắn, nói rõ hắn thực lực cùng thủ đoạn viễn siêu dự đoán. Hắn không dám thất lễ, lập tức điều động toàn bộ đế cung trật tự lực lượng phát tác. Thẩm phán chi đỉnh, chấn sát minh tặc. Ầm ầm. Cả tòa pháp tắc cung điện thủy tinh bộc phát ra ngập trời thần quang, vô số trật tự thần liên như cùng sống đi qua, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tần Dạng. Mỗi một cây thần liên đều đại biểu cho một loại thiên đạo quy tắc hạn chế cùng thẩm phán, đủ để tùy tiện rào sát tiên đế sơ kỳ cường giả. Đây là hắn sân nhà, là hắn đế vực. Chút tài mọn. Tần Dạng nhìn cũng không nhìn những cái kia đủ để cho bình thường tiên đế ra đầu tê dại trật tự thần liên, chỉ là há miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Vâng. Một cái cự đại hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Cái kia vô số kích xạ mà đến trật tự thần liên, tại tiếp xúc đến hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt, phản phất như gặp phải khắc tinh, tất cả quy tắc, tất cả trật tự, tất cả lực lượng đều bị cưỡng ép và mèo phân giải thôn phệ. Căn bản là không có cách tới gần Tần Dạ mảy may. Thậm chí toàn bộ đế cung pháp tắc quang mang đều phai nhạt xuống, phản phất lực lượng bản nguyên đều tại bị điên cuồng cắt đoạn. Cái gì? Thôn phệ ta trật tự pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Thẩm Phán Tiên Đế rốt cục sắc mặt đại biến, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trật tự pháp tắc chính là thiên đạo quyền hành một bộ phận, chí cao vô thượng, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy thôn phệ? Thế gian vật bật, không ta không có khả năng nuốt người. Bao quát ngươi cái này dối trá trật tự. Tần Dạ bước ra một bước, không nhìn tất cả trở ngại, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Phán Tiên Đế trước mặt, hỗn độn chi khí lượn lờ năm đấm trực tiếp vung ra. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Thẩm Phán Tiên Đế gầm thét, hội tụ toàn thân trật tự chi lực, hóa thành một thanh thẩm phán chi kiếm, nên đón tiếp lấy. Quyền kiếm tương giao, không có tiếng vang, chỉ có rợn người suy suy âm thanh. Chôi kia do tinh thuần trật tự pháp tắc ngưng tụ thẩm phán chi kiếm, tại tiếp xúc đến Tần Dạ nắm đấm sát na, lại như cùng băng tuyết gặp liệt dương, cấp tốc tăng dã, sụp đổ, trong đó pháp tắc lực lượng bị hỗn độn thôn phệ chi lực điên cuồng phân giải hấp thu. Không. Thẩm Phán Tiên Đế hoảng sợ nhìn xem công kích của mình cùng pháp tắc bị đối phương thôn phệ, cảm giác tự thân khổ tu vạn tái đế đạo bản nguyên đều tại kịch liệt trôi qua. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện chung quanh thời không phảng phất đều bị cái kia kinh khủng thôn phệ lĩnh vực đọc lại. Chết. Tần Dạ thanh âm như là cuối cùng thẩm phán, nắm đấm đánh nát thẩm phán chi kiếm, giữ thế không giảm, trực tiếp khắc ở Thẩm Phán Tiên Đế trên lồng ngực. Oành! Hỗn độn thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Thẩm Phán Tiên Đế thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn xem cái kia xuyên thủng chính mình đế khu nắm đấm. Hắn cảm giác đến chính mình hết thảy, tiên đế chi thể, trật tự bản nguyên, thần hồn ý thức, đều tại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng điên cuồng xé rách, thôn phệ. Ta, đại biểu trật tự, thiên đạo. Không dung hắn phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, thân thể cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ, bị Tần Dạ thôn phệ không còn. Một tôn cổ lão tiên đế trung kỳ cường giả, ở tại đế cung sân nhà bên trong, bị tân tấn tiên đế Tần Dạ một quyền oanh sát, thôn phệ hầu như không còn. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, vẫn như cũng là nghiền ép. Nơi xa đi theo tinh ngân tiên đế thấy tê cả da đầu, hít sâu một hơi, thẩm phán lão nhi, cứ thế mà chết đi. Bị ăn. Tần Dạ thu quyền, sừng sững đang trở nên ảm đạm vô quang thẩm phán trong đế cung, cảm thụ được thể nội lại lớn mạnh mấy phần hỗn độn bản nguyên cùng những cái kia liên quan tới trật tự pháp tắc càng ngộ, ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ. Cái thứ nhất, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía hư không, khóa chặt xuống một đạo tịch diệt ma đế pháp tắc cấn ký. Sau đó, đến với ngươi. Hắn lần nữa xé rách hư không, truy sát mà đi. Một ngày này, chư thiên vạn giới lần nữa chấn động. Kế tân đế sinh ra đằng sau, một cái tin tức càng thêm kinh người lấy bạo tạc giống như tốc độ truyền ra, cổ lão thẩm phán tiên đế ở tại trong đế cung, bị tân tấn thôn phệ tiên đế Tần Dạ vượt giới chém giết, hình thần câu diện. Ngay sau đó, không đến nửa ngày, lại một tin tức truyền đến, ẩn cư tại Cửu U Ma Huyền chỗ sâu tịch diệt ma đế một bộ trọng yêu hóa thân có được bản thể bảy thành thực lực bị Tần Dạ tại Ma Huyền tầng dưới chốt nhất bắt được, một quyền oanh bạo, thôn phệ to lớn nửa bản nguyên, cuối cùng chỉ có một sợi tàn hồn mượn nhờ Ma Huyền địa thế may mắn đào thoát, nhưng cũng lâm vào vĩnh hằng ngủ say, cơ hồ tương đương phế bỏ. Sau đó, đạo thứ ba tin tức, yêu giới bạn yêu tổ đế bị ép hiện ra một bộ hóa thân xin lỗi, cũng bỏ ra ba kiện tiên thiên đẳng cấp yêu tộc chí bảo làm bồi thường, mới miễn cưỡng lắng lại thôn phệ tiên đế lửa giận. Trong vòng một ngày, liên trạng một đế, phế một đế hóa thân, bách một đế bồi thường xin lỗi. Thôn vệ tiên đế Tần Dạ tên, lấy không gì sánh được huyết tinh cùng bá đạo tư thái, triệt để vang vọng chư thiên vạn giới, làm cho vạn tộc rung động, chư đế kiêng kỵ. Một trận nhằm vào cổ lão tiên đế thanh toán, lấy Tần Dạ tuyệt đối thắng lợi mà kết thúc. Hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả tồn tại, trêu chọc hắn Tần Dạ, cần trả giá ra sao. Chương 390, đang lâm tuyệt đỉnh, thôn vệ tiên đế Tần Dạ. Chương 390, đang lâm tuyệt đỉnh, thôn vệ tiên đế Tần Dạ. Giới hải chiến trường biên giới, một mảnh vừa mới bình ổn lại tĩnh mịch trong tinh vực. Tần Dạ xếp bằng ở một khối ngôi sao to lớn mảnh vỡ phía trên, quanh thân hỗn độn chi khí như là như thực chất của vượn, thể nội thỉnh thoảng truyền ra đại đạo luân âm cùng pháp tắc và chạm tiếng oanh minh. Hắn ngay tại tiêu hóa lần này độ kiếp cùng liên tục đại chiến thu hoạch. Thôn vệ hủ tiên ma đế, thẩm phán tiên đế, tịch diệt ma đế hóa thân bản nguyên, cùng bộ phận đế phạt chi lực cùng thiên đạo quà tặng, đạt được năng lượng cùng pháp tắc cảm ngộ thật sự là quá mức khổng lồ mênh mông, cho dù lấy hắn hỗn độn thôn vệ đế tắc bá đạo, cũng cần thời gian triệt để luyện hóa hấp thu. Tinh ngân tiên đế ở một bên hộ pháp, nhìn xem Tần Dạ trên thân cái kia liên tục tăng lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng khí tức khủng bố, trong lòng sớm đã chết lặng, chỉ còn lại có vô tận kính nể cùng một tia may mắn. May mắn mình cùng đối phương giao hảo, mà không phải là địch. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tần Dạ thể nội, cái kia hỗn độn thôn phệ đế tắc như là một đầu thức tỉnh hồng hoang cự kình, điên cuồng thôn phệ luyện hóa rộng lượng năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ. Hán tiên đế tu vi tại lấy một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ vững chắc, tăng lên. Tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, tiên đế trung kỳ hàng rào, ầm vang xông phá. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một đoạn, chính thức bước vào tiên đế trung kỳ. Nhưng mà cái này xa chưa kết thúc. Thẩm phán tiên đế trung kỳ bản nguyên cùng đế đạo cảm ngộ cực kỳ hùng hậu, lại thêm mặt khác tích lũy, thôi động tu vi của hắn tiếp tục hướng về tiên đế trung kỳ đỉnh phong dạo bước tiến lên. Đồng thời, hắn đối với thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ càng phát ra thâm thúy. Thôn vệ không chỉ là cướp đoạt năng lượng, càng là cướp đoạt pháp tắc, cướp đoạt tạo hóa, cướp đoạt khái niệm. Hắn thậm chí bắt đầu sơ bộ chạm đến cái kia trong truyền thuyết nhân quả cùng vận mệnh lĩnh vực, mơ hồ có thể nhìn thấy tự thân cùng chư thiên vạn giới một chút vô hình liên hệ. Hắn hỗn độn tiên thể cũng tại tiến một bước thủy biến, huyết nhục trên xương cốt bắt đầu tự nhiên hiện ra huyền ảo hỗn độn phù văn, không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu mặc dù vẫn như cũ yên lặng, nhưng cùng hắn liên hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ một kia. Không biết qua bao lâu, tần dạ quanh thân khí tức mênh mông rốt cục chậm rãi bình phục lại, cuối cùng ổn định tại một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, tiên đế trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tiên đế hậu kỳ cũng cách chỉ một bước. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hỗn độn vũ trụ sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt chiếu tới chỗ, hư không tự nhiên sụp đổ vừa trọng tổ, pháp tắc vì đó thần phục. Chúc mừng đạo hữu, tu vi tiến nhanh. Tinh ngân tiên đế tiến lên chúc mừng, ngữ khí càng thêm khách khí, thậm chí mang tới một tia kính sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa tấn tiên đế thẳng tới trung kỳ đỉnh phong, loại tốc độ này chưa từng nghe thấy, hắn thực lực chỉ sợ đã đủ để so sánh thậm chí siêu việt bình thường tiên đế hậu kỳ. Tần Dạ khẽ bước cằm, cảm thụ được thể nội cái kia đủ để tùy tiện bóp nát tinh thần, hủy diệt đại giới bàng bạc lực lượng, trong lòng không hề bận tâm. Đến cảnh giới này, lực lượng tăng lên cố nhiên đáng mừng, nhưng càng quan trọng hơn là đối với đại đạo bản nguyên nhận biết. Lần này thôn vệ thẩm phán tiên đế, để hắn đối với trật tự pháp tắc có cực sâu hiểu rõ, thôn vệ tịch diệt ma đế hóa thân, thì sâu hơn đối với tịch diệt lý giải. Những này đều đem dung nhập hắn hỗn độn thôn vệ trong đại đạo, khiến cho càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Nơi đây chuyện, đạo hữu có tính toán gì không? Tinh ngân tiên đế hỏi. Tần Dạ ánh mắt đảo qua vô tận giới hải chiến trường, nhìn về phía cái kia chỗ càng sâu, được xưng là thiên địa khúc lung khủng bố vết nứt, nơi đó là vực ngoại tà ma chủ yếu xâm lấn thông đạo. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu vô tận ma khí, thấy được phía sau càng rộng lớn hơn mà thế giới nguy hiểm. Giới hải chiến trường cũng không phải là điểm cuối cùng. Tần Dạ chậm rãi nói, chư thiên vạn giới, thậm chí cái kia cao hơn thần vực, mới là tu sĩ chúng ta chân chính hành trình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, giữa lúc này còn có một chút trần duyên cần, một chút cố nhân cần gặp, một phương cơ nghiệp cần lập. Hắn nhớ tới một số người, một số việc. Hạ giới Vân Khê Tông, thần gia, còn có Liễu Y. Không biết bọn hắn bây giờ ra sao. Mặc dù có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng thành đế đằng sau, cảm giác nhân quả, hắn mơ hồ phát giác được một chút sóng chấn động bé nhỏ, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn thuận lợi. Mà lại, hắn thôn phệ tiên đế danh hào đã khai hỏa, là thời điểm thành lập đạo thống của chính mình, hội tụ khí vận, vì tương lai chinh chiến chư thiên, thậm chí phi thăng thần giới làm chuẩn bị. Một cái người cô đơn, cuối cùng lực có chưa đến. Tinh ngân tiên đế nghe vậy, trong lòng hơi động, chắp tay nói, đạo hữu như muốn khai tông lập phái, có lẽ có cần chỗ. Tinh ngân nguyện tận sức mọn cùng một vị tiềm lực vô tận, chiến lực nghịch thiên tân đế giao hảo, không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ có lời đầu tư. Đa tạ đạo hữu. Tần Dạ gật đầu, đến lúc đó hoặc thật có sự tình cần làm phiền đạo hữu. Hắn đứng người lên, nóng nhìn hư không, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn mênh mông đế uy tự nhiên lan ra, bao phủ bát phương tinh vực. Thứ nay về sau, chư thiên vạn giới biết được thôn phệ tiên đế tên. Kẻ thua ta, nhưng phải tạo hóa, kẻ nghịch ta, hình thần câu diện. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại như là đại đạo lời thề, rõ ràng vang vọng tại phương biên ức vạn giảm toàn bộ sinh linh trong tâm, mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí, thật sâu lạc ấn vào mảnh tinh vực này pháp tắc bên trong. Vô số tại giới hải chiến trường dãy rủa cầu sinh tu sĩ, ẩn nút tà ma, thậm chí một chút ẩn tàng tồn tại cổ lão, đều tại thời khắc này tâm thần kịch chấn, không tự chủ được hướng về cái kia cô đế uy truyền đến phương hướng túi lầu xuống, biểu thị tính sợ. Thôn vệ tiên đế Tần Dạ, nơi này đang lâm tuyệt đỉnh, chính thức trở thành chư thiên vạn giới cự đầu một trong, quan sát phong vân biến ảo. Tần Dạ bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bước đầu tiên là thời điểm về một chuyến hạ giới, giải quyết xong trần duyên, an bài tốt hết thảy. Thuộc về thôn vệ tiên đế thời đại, mới vừa bận mở màn. Mà hắn hành trình là tinh thần kia biển cả, là cái kia chư thiên vạn giới, là cái kia trí cao vô thượng thần cánh chi đỉnh. Chương 391, chỉnh hợp thế lực, thành lập thôn vệ thần đỉnh. Chương 391, chỉnh hợp thế lực, thành lập thôn vệ thần đỉnh. Tần Dạ từ giới hải chiến trường trở về, nó thôn vệ tiên đế hiển hách hung danh sớm đã như là vũ trụ phong bạo giống như quét sạch chư thiên vạn giới. Trong vòng một ngày thanh toán ba tôn cổ lão tiên đế vừa chết một phế một bồi thường nó chiến lực cường đại, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho vạn tộc rung động, chư đế kiêng kỵ. Hắn không có lập tức tiến về nguy hiểm hơn giới biển sâu chỗ có thể là tham dò mặt khác thượng giới, mà là đầu tiên về tới tương đối quen thuộc huyền minh thiên vực. Thanh cựu tiên đế, nhất là lấy thôn phệ chứng đạo, hắn biết rõ đơn đả độc đấu tuyệt không phải kế lâu dài. Hắn cần một phương vững chắc căn cơ, một cái có thể hội tụ khí vận, cung cấp tài nguyên, bồi dưỡng thế lực tổ chức khổng lồ. Hắn bước đầu tiên chính là quay về vạn đạo tiên tông. Bây giờ vạn đạo tiên tông bầu không khí có thể nói phức tạp tới cực điểm. Trong tông môn ra một vị uy chấn chư thiên tiên đế, vốn là thiên đại vinh quang cùng ỷ bảo. Nhưng vị này tiên đế phong hào là thôn vệ phong cách hành sự càng là bá đạo tuyệt luân, vừa thành đế liền liền chạm cổ lão tiên đế, cái này khiến bọn hắn tại cảm thấy tự hào đồng thời cũng tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an, sợ vị này đế quân một cái không nhanh, hoặc là lúc tu luyện cần tư lương liền đem toàn bộ tiên tông đều cho nuốt. Khi Tần Dạ thân ảnh xuất hiện tại vạn đạo tiên tông sơn môn bên ngoài lúc, cái kia mênh mông đế uy một cách tự nhiên tràn ngập ra, dù chưa tận lực các bách, cũng đã làm cho cả tiên tông vô số đệ tử, trưởng lão thậm chí ngủ say nội tình tồn tại đều hãi hùng kết vía. Lấy đương đại tông chủ cầm đầu toàn thể cao tầng, sớm đã nơm nớp lo sợ quỷ sát tại chủ phong trên quảng trường, cung nên đế giá, cung nên thôn phệ tiên đế bệ hạ pháp giá quang lâm, thanh âm đều nhịp, lại mang theo khó mà che giấu run rẩy. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, ngày xưa hắn ở đây tu hành, tham gia thi đấu, trở thành chân truyền chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ tâm cảnh sớm đã khác biệt. Hắn thấy được trong đám người một chút người quen, từng đối với hắn tốt như thế một ít trưởng lão, cùng hắn cùng thời kỳ một chút thiên tài bây giờ phần lớn đã là kim tiên, huyền tiên trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ, hâm mộ thậm chí sợ hãi. "Đứng dậy đi." Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn trực tiếp đi vào Vạn Đạo Tiên Tông hoạch tâm nhất đại điện nghị sự, không khách khí chút nào ngồi ở nguyên bản thuộc về tông chủ trên chủ vị. Không có người cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, tiên đế Lâm Trần có thể đích thân tới tông môn, đã là vinh hạnh lớn lao. Bản đế lần này đến, mục đích có hai. Tần Dạ đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, một, giải quyết xong ngày xưa nhân quả. Hai, dư nhĩ các loại một trận tạo hóa. Tông chủ cùng tất cả trưởng lão nín hơi ngưng thần, không dám bỏ lỡ một chữ. Ngày xưa tông môn tại ta có truyền nghề, tí hộ tri ân, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng ân đại vô bán. Tần Dạ chậm rãi nói, bản đế thành đạo, đương nhiên sẽ không biến mất. Từ hôm nay trở đi, Vạn Đạo Tiên Tông có thể thụ bản đế che chở, thưởng đế vận vinh quang. Đây là thứ nhất. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng, tiếp theo dâng lên cuồng hỉ. Có một vị hung hăng như vậy tiên đế che chở, Vạn Đạo Tiên Tông chắc chắn nên đón trước nay chưa có thời đại huy hoàng. Nhưng Tần Dạ lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên thâm thúy, chư thiên to lớn, viễn siêu nhị các loại tưởng tượng. Tiên đế cũng không phải điểm cuối cùng. Bảo thủ, cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn dừng một chút, ném ra một cái thạch phá thiên kinh quyết định, cho nên bản đế muốn chỉnh hợp dưới trướng hết thể lực lượng, thành lập vô thượng thần đỉnh, thôn phệ thần đỉnh. Vạn Đạo Tiên Tông, nhưng vì thần đỉnh ban sơ chi nền tảng, nhập vào trong đó, thụ thần đỉnh quản hạt. Thành lập thần đỉnh. Trong lòng mọi người rung mạnh. Thần đỉnh, cái kia bình thường là chỉ ít cần nhiều vị tiên đế cộng tôn, có được khổng lồ cương vực cùng vô số thế lực phụ thuộc cự vô phách, mới dám sử dụng xưng hô. Vậy hạ lại muốn mới thành lập thế lực, lợi dụng thần đỉnh làm tên. Đây là cỡ nào tự tin cùng dạ tâm. Nhưng nghĩ đến Tần Dạ thực lực khủng bố kia cùng thôn phệ đại đạo, bọn hắn lại cảm thấy tự hồ cũng không phải là không có khả năng. Nhập vào thần đỉnh người, nhưng phải bản đế thôn vệ đại đạo chi bộ phận truyền thừa, thưởng thần đỉnh khí vận gia trì, tài nguyên nghiêng. Người có công, thưởng. Từng có người, phạt. Nghịch giả, nuốt chi. Tần Dạ thanh âm mang theo tuyệt đối dụ hoặc cùng tuyệt đối lãnh khốc. Ngón tay hắn một chút, một đạo hỗn độn quang mang chui vào tông chủ mi tâm, trong đó đã bao hàm bộ phận thích hợp đệ tử bình thường tu luyện, trải qua đơn giản hóa cùng ưu hóa thôn vệ công pháp hình thức ban đầu, cùng một chút chân quý đan vương, luyện khí pháp môn. Tông chủ một chút cảm ngộ, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy. Những truyền thừa khác, bất luận cái gì một dạng lưu lạc ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, nó giá trị viễn siêu Vạn Đạo Tiên Tông hiện hữu hết thể truyền thừa. Đây quả nhiên là kinh thiên tạo hóa. Chúng thần, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Vạn Đạo Tiên Tông trên dưới, nguyện thể sống chết hiệu trung tôn vệ thần đỉnh, hiệu trung bệ hạ, tông chủ không chút do dự, lập tức dẫn đầu tất cả trưởng lão lần nữa quỳ rạp trên đất, biểu thị hoàn toàn thần phục. Tại tuyệt đối lực lượng cùng lợi ích trước mặt, bất cứ chút do dự nào đều là ngu xuẩn. Thu phục Vạn Đạo Tiên Tông chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Dạ thân ảnh tấp nập xuất hiện tại chư thiên bản giới. Hắn đầu tiên là đi hạ giới, một ý niệm liền giáng lâm Nam Vực. Lúc này Nam Vực, bởi vì hắn vị này thôn vệ tiên đế sinh ra, sớm đã trở thành xung quanh vô số hạ giới vị diện trung tâm. Vân Khê Tông cùng Tần Gia càng là bành trướng vì quái vật khổng lồ, nhưng cũng bởi vậy đưa tới càng nhiều ngấp nghé cùng mạch nước ngầm. Tần Gia hiển hóa đế thân, trong nháy mắt san bằng mấy cái âm thầm dở cho quỷ, ý đồ từng bước xâm chiếm Tần Gia cùng Vân Khê Tông lợi ích đối địch vị diện đại giáo. Nó lôi đỉnh thủ đoạn lần nữa chấn nhiếp chư thiên. Hắn sẽ càng thêm hoàn thiện truyền thừa lưu cho phụ thân cùng Liêu Y Y, giờ phút này Liêu Y Y đã ở hắn tài nguyên đắp lên bên dưới thành công đột phá tới chân tiên cảnh giới, cũng đem hạ giới Tần Gia cùng Vân Khê Tông chính thức đặt vào thôn vệ thần đỉnh hệ thống, làm thần đỉnh ở hạ giới căn cơ cùng nhân tài cái nôi, cũng lưu lại một bộ có được tiên vương chiến lực thôn vệ pháp tắc hóa thân tọa chấn, bảo đảm bạn vô nhất thất. Sau đó, hắn tiến về sâu trong tinh không, tìm được năm đó du lịch lúc kết bạn tán tu lão quái, một chút từng đối với hắn biểu đạt qua thiện ý chủng tộc, thậm chí một chút tại giới hải chiến trường bị hắn cứu, nguyện ý đi theo cường giả. Hắn lấy tiên đế bí lực trực tiếp Nazi mấy chục khỏa sinh mệnh tinh thần, thu thập hỗn độn bất thạch, tinh thần hạch tâm các loại vô thượng thần liệu, tại chư thiên vạn giới giao hội, linh khí nhất là dư thừa hư không hải chỗ sâu, bắt đầu chế tạo thôn phệ thần đỉnh tầm bộ, thôn phệ thần cung. Quá trình này có thể xưng thần tích. Tần Dạ tự mình xuất thủ, thôn phệ pháp tắc hóa thành nước vạn phù văn, là gắn tại thần cung mỗi một tấc vật liệu xây dựng phía trên. Hỗn độn chi khí tràn ngập, đem trọn phiến hư không hải hóa thành tu luyện thánh địa. Từng tòa nguy nga bằng bạc, phong cách khác hẳn với bất luận cái gì truyền thống kiến trúc dãy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng đen như mực, phản phất có thể thôn phệ tia sáng. Cung điện phía trên tự nhiên hình thành vô số dạng vòng xoáy đường vân, thời thời khắc khắc đều tại tự động thôn phệ lấy trong hư không các loại năng lượng, trả lại thần cung. Trong thần cung ương, một tòa cao vóc tinh vân cự tháp là bắt mắt nhất, tên là thôn phệ chi tháp, chính là Tần Dạ đế cung chỗ, cũng là toàn bộ thần đỉnh hạch tâm đầu mối then chốt. Tinh vân tiên đế đúng hẹn mà đến, không chỉ có chính mình gia nhập thần đỉnh, trở thành vị thứ nhất phó đỉnh chủ, càng mang đến hắn bộ phận dòng chính lực lượng cùng tài nguyên, thật to phong phú thần đỉnh nội tình. Tin tức truyền ra, chư thiên lần nữa hoành động. Vô số tán tu cường giả, thế lực cỡ trung tiểu, thậm chí một chút xuống dốc chủng tộc cổ lão, nhao nhao mộ danh mà đến, muốn gia nhập tôn này Tần Tấn Hung Đế thành lập, tràn ngập vô hạn tiềm lực thần đỉnh. Tần Dạ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng thiết lập tam trọng khảo nghiệm, tâm tính, tiềm lực, trung thành. Người thông qua, có thể nhập ngoại đỉnh, thưởng thụ cơ sở tài nguyên, biểu hiện ưu dị người, có thể nhập nội đỉnh, thu hoạch được tốt hơn truyền thừa, hạch tâm người, mới có cơ hội tìm được hắn tự mình chỉ điểm, thậm chí truyền thụ bộ phận thôn phệ đại đạo chân ý hắn lấy vô thượng thần thông, chế định thần đỉnh luật pháp, lấy thôn phệ pháp tắc làm cơ sở, tạo dựng cống hiến hối đoái hệ thống, thiết lập chiến đường, đan đường, khí đường, hình đường các loại cơ cấu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Hiệu suất cao vận chuyển. ngắn ngủi mấy năm thời gian, một cái vượt ngang nhiều mặt hạ giới, bước xạ rất nhiều thượng giới thiên vực, có được tiên đế tọa chấn, tiềm lực vô tận tân sinh, cự vô phách thế lực, thôn phệ thần đỉnh lợi dụng tốc độ kinh người quật khởi tại chư thiên vạn giới ở giữa, trở thành dù ai cũng không cách nào coi nhẹ một cố cường đại lực lượng. Tần Dạ ngồi tại thôn phệ chi tháp tầng cao nhất, quan sát phía dưới ngày càng phồn vinh, cường giả như mây thần đỉnh, cảm thụ được cái kia không ngừng tụ đến bàng bạc khí vận ra chỉ tự thân, khiến cho tu vi của hắn càng tinh thâm, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng tăng nhanh mấy phần. Căn cơ đã sơ bộ đã vững, là thời điểm đi tìm tiến thêm một bước cơ hội. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận sâu trong hư không, khởi nguyên chi trùng, hắc châu mảnh vỡ. Những cái này mới là thông hướng thần cảnh mấu chốt. Thôn vệ thần đình thành lập, không chỉ có là vì thế lực cùng tài nguyên, càng là vì có thể càng có hiệu suất. Cho hắn bơ vét những này trí cao bảo vật. Một đạo pháp chỉ từ đỉnh tháp truyền ra, vang vọng toàn bộ thần đình. Từ hôm nay, thần đình tuyên bố đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, bơ vét chư thiên vạn giới, tìm kiếm ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, hình thái khác nhau thần vật khởi nguyên chi trùng cùng bất luận cái gì mang theo cùng loại khí tức tinh thể màu đen mảnh vỡ. Cung cấp tin tức xác thật người, thượng đế kinh một bộ, thần đỉnh trưởng lão vị trí, kính hiến vật quý vật người, nhưng phải bản đế tự mình quán đỉnh, ban cho hỗn độn bản nguyên. Toàn bộ thôn phệ thần đỉnh, trong nháy mắt vì đó sôi trào. Vô số cường giả đỏ mắt tâm nóng, giống như nước thủy triều tuôn hướng chư thiên vạn giới, bắt đầu một trận quét sạch vô số vị diện tầm bảo triều dâng. Mà Tân Dạ bản nhân cũng chuẩn bị khởi hành, tiến về những cái kia ngay cả tiên đế đều có thể vẫn lạc cổ lão cấm địa. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là trong truyền thuyết, thần vẫn chi địa. Chương 392, vơ vét chư thiên, tìm kiếm mặt khác khởi nguyên chi trùng cùng Hắc Châu mảnh vỡ. Chương 392, vơ vét chư thiên, tìm kiếm mặt khác khởi nguyên chi trùng cùng Hắc Châu mảnh vỡ. Thôn phệ tiên đế pháp chỉ truyền khắp thần đình, cũng bằng tốc độ kinh người hướng chư thiên vạn giới khuyết tán ra đến. Đế kinh một bộ, thần đình trưởng lão vị trí, tiên đế tự mình quán đỉnh, hỗn độn bản nguyên ban cho. Mỗi một dạng ban thưởng đều đủ để tiên vương điên cuồng, để tiên đế động dung. Có trọng thưởng tất có dung vu. Huống chi là đến từ một vị lấy thôn phệ chứng đạo, hung danh hiển hách tiên đế treo giải thưởng. Toàn bộ thôn phệ thần đình như là một cái hiệu suất cao mà kinh khủng cố máy chiến tranh, bắt đầu toàn lực vận chuyển lại. Chiến đường cường giả tạo thành vô số tiểu đội, cầm trong tay đặc chế, có thể yếu ớt cảm ứng hỗn độn khí tức cùng Hắc Châu đồng nguyên ba động la bàn pháp khí, qua lại từng cái đã biết vị diện, tinh vực, bí cảnh, di tích. Đan đường cùng khí đường thì mở đủ mã lực, luyện chế rộng lượng đan dược và tiên khí, là tầm bảo đội ngũ cung cấp hậu cần duy trì. Hình đường phụ trách duy trì trật tự, trừng trị bất luận cái gì có can đảm tư tàng tin tức hoặc bảo vật hành vi. Chư thiên vạn giới bởi vậy gió nổi mây phun. Rất nhiều nguyên bản vắng vẻ, không người hỏi thăm cổ lão tinh vực, đột nhiên nên đón số lớn thực lực mạnh mẽ tu sĩ, bọn hắn cẩn thận quét nhìn mỗi một tấc đất, tìm kiếm lấy mỗi một cái truyền thuyết. Vô số phủ bụi cổ mộ, di tích bị cưỡng ép mở ra, chỉ vì tìm kiếm cái kia hai loại trí cao thần vật manh mối. Không thể tránh khỏi, xung đột bạo phát. Thôn vệ thần đình đội ngũ tác phong cường ngạnh, vì hoàn thành nhiệm vụ thường thường không từ thủ đoạn, cùng với những cái khác vị diện bản thổ thế lực, thậm chí là mặt khác tiên đế giới chướng thế lực phát sinh xung đột kịch liệt. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía, sự kiện đẫm máu liên tiếp phát sinh. Nhưng mà, mỗi khi gặp được khó mà gặm xuống xương cứng, hoặc là có mặt khác tiên đế thế lực ý đồ can thiệp lúc, thôn phệ thần đỉnh phía sau, tôn kia kinh khủng thôn phệ tiên đế, liền sẽ hiển lộ ra nó giữ tận một góc. Có lúc là một đạo vượt qua vô tận tinh không hỗn độn chỉ mang, đem thế lực đối địch người mạnh nhất tính cả nó sơn môn cùng nhau xóa đi, có lúc là một bộ có được tiên vương chiến lực thôn phệ hóa thân đích thân tới, lấy ba đạo tuyệt luân tư thái quét ngang hết thảy, nghiêm trọng nhất một lần, cái nào đó có được tiên đế trung kỳ chấn giữ cổ lao thần triều, tự kiềm chế nội tình, cưỡng ép tạm giam thần đỉnh tầm bảo đội cung cấp đi phát hiện một kiện hư hư thực thực cùng Hắc Châu mảnh vỡ có liên quan cổ vật. Sau 3 ngày, thôn vệ tiên đế Tần Dạ chân thân giáng lâm, một tay che trời, thôn vệ lĩnh vực bao phủ toàn bộ thần triều, làm cho tôn kia cổ lão tiên đế túi đầu xin lỗi, ngoan ngoãn giao ra cổ vật cũng bồi thường kết sủ tài nguyên, mặt mũi mất hết. Qua chiến dịch này, chư thiên vạn giới lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến thôn vệ tiên đế bao che khuyết điểm cùng bá đạo, rốt cuộc không người dám trên mặt nổi làm khó dễ thôn vệ thần đỉnh tầm bảo đội ngũ. Công việc siêu tầm hiệu suất tăng lên rất nhiều. Rộng lượng tin tức như là tuyết rơi giống như hội tụ đến thôn vệ thần đỉnh tổng bộ, trải qua cố vấn đoàn sàng chọn cùng phân tích, lại trình báo cho Tần Dạ. Tần Dạ tọa trấn thôn vệ chi tháp, thần niệm như là vũ trụ mạng lưới, xử lý những này phong phú tin tức. Đại bộ phận đều là vô dụng hoặc là tin tức sai lầm, nhưng trong đó cũng xác thực xen lẫn một chút có giá trị manh mối. Liên quan tới khởi nguyên chi trùng, có manh mối rừng, tại tinh linh tổ tinh thế giới tụ hội tâm, khả năng dựng dục một viên đại biểu sinh mệnh khởi nguyên chi trùng, có cổ tịch ghi chép, viêm dương thần giới vĩnh hằng trong liệt nhật tâm, có lẽ tồn tại một viên hỏa diễm khởi nguyên chi trùng, có mạo hiểm giả tại u minh tử hải chỗ sâu nhất, từng cảm ứng thấy cùng loại tử vong bản nguyên ba động, thậm chí có một đầu cực kỳ mịt mờ manh mối, chỉ hướng văn minh máy móc độ cao phát đạt. Tinh bích hệ vũ trụ nơi đó khả năng tồn tại một viên sáng tạo hoặc lo di khởi nguyên chi trùng liên quan tới Hắc Châu mảnh vỡ. Có tin tức nói tại cổ Long quần đảo Long tộc thủy tổ nơi chôn xương từng gặp tương tự tinh thể màu đen bị Long tộc coi là thánh vật. Có chuyên ngôn hư không cự thú thể nội hạch tâm có khi sẽ ngưng kết ra ẩn chứa không gian bản nguyên kết tinh màu đen, một đầu đến từ cái nào đó lùi bại môn phái nhỏ hiến vật quý, bọn hắn tổ truyền một khối màu đen miếng sắt, vậy mà có thể yếu ớt dẫn động Tần Dạ thể nội hỗn độn nguyên châu của mình. Mặc dù cũng không phải là mảnh vỡ, nhưng chất liệu đồng nguyên vô cùng có khả năng từng là nào đó mảnh vụn một bộ phận. Trong năm tháng dài đằng đẵng đã mất đi thần tính, nhất làm cho Tần Dạ chú ý là nhiều lần manh mối đều ẩn ẩn chỉ hướng một chỗ, thần vẫn chi địa. Có cổ tịch xưng, ở mảnh này chư thần hoàng hôn chiến trường, không chỉ có vẫn lạc vô số thần linh, cũng có thể là đánh nát một ít không thể tưởng tượng nổi thần khí, nó mảnh vỡ tàn mát trong đó. Tần Dạ nhìn xem những đầu mối này, ánh mắt lấp loé. khởi nguyên chi trùng tản mát các nơi, thuộc tính khác nhau, tìm kiếm cần cơ duyên và thời gian. Mà Hắc Châu mạnh mẽ, hiển nhiên càng thêm thưa thất bí ẩn, lại tựa hồ cùng một ít cực đoan hoàn cảnh hoặc sinh linh mạnh mẽ có quan hệ. Thần vẫn chi điệu tần dạng ngón tay gõ lấy vương tọa lan can, cái tên này xuất hiện tần suất cao nhất, xem ra nơi đó là phải đi một chuyến. Hắn hạ lệnh thần đình tiếp tục toàn lực tìm kiếm mặt khác manh mối, đặc biệt là liên quan tới mặt khác khởi nguyên chi trùng hạ lạc. Đồng thời, hắn để tinh ngân tiên đế tọa trấn thần đình, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường cùng tầm bảo công việc. Mà chính hắn thì chuẩn bị tự mình tiến về chỗ kia, ngay cả tiên đế đều có thể vẫn lạc cấm kỵ chỗ, thần vẫn chi địa. Lại xuất phát trước, hắn cố ý đi gặp Liêu Y Y thời khắc này Liêu Y Y, tại thần đình rộng lượng tài nguyên cùng tần dạng ngẫu nhiên chỉ điểm xuống, đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước. Nàng phụ trách trưởng quản thần đình bộ phận nội vụ, đem hết thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ta muốn đi một chuyến thần vẫn chi địa, nơi đó rất nguy hiểm, người an tâm lưu tại thần đình tu luyện. Tần gia đạo. Liêu Y Y trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng nàng biết mình thực lực đi theo sẽ chỉ là vương hữu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hết thể coi chừng. Ta sẽ bảo vệ tốt thần đình, chờ ngươi trở về. Nàng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng là tần dạ sửa sang lại một chút áo bào, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong. Tần dạ mỉm cười, bố vô ngu bàn tay của nàng. Sau đó, hắn bước ra một bước, liền đã rời đi thôn vệ thần đỉnh tổng bộ. Căn cứ siêu tập tới tinh đồ cùng toa độ, tần dạ tại trong vô tận hư không xuyên thẳng qua. Càng đến gần thần vẫn chi địa, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra quỷ dị. Trong hư không bắt đầu nổi lơ lửng to lớn, không biết tên sinh vật tái nhợt xương cốt, phá toái tinh thần như là phần mộ giống như yên tĩnh, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tàn phá cổ thần trên xa, đứt gãy cự hình thần binh mạnh mẽ. Bọn chúng đều tản ra làm người sợ hãi cổ lão ba động cùng ám niệm. Pháp tắc ở chỗ này trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, thỉnh thoảng có hỗn độn loạn lưu tuôn ra, đủ để tùy tiện xé nát huyền tiên thậm chí kim tiên. Nơi này là một mảnh bị lãng quên chiến trường phế tích, tràn ngập tuyệt vọng cùng chẳng lành khí tức. Bình thường tiên đế đến tận đây, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, triển khai đế vực hộ thể, chậm chạp tiến lên. Nhưng tần dạ lại như cá gặp nước. Hỗn độn thôn phệ đế tắc tự hành vận chuyển, đem những cái kia hỗn loạn pháp tắc loạn lưu cùng nguy hiểm hỗn độn năng lượng nhau nhau thôn phệ luyện hóa, ngược lại thành hắn thuốc bổ. Tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt. Không biết đi về phía trước bao lâu, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự rộng lớn, phá toái lục địa, phiêu phủ ở trong hư vô. Khối lục địa này to lớn đến khó lấy tưởng tượng, phía trên hiện đầy dữ tợn vết nứt, sâu không thấy đáy vực sâu, cùng vô số to lớn cái hố, phản phất bị không cách nào tưởng tượng vĩ lực mạnh sinh sinh đánh nát. Trên lục địa, khắp nơi có thể thấy được như là dãy núi thật lớn thần ma hải cốt, có chút vẫn như cũ lóe ra yêu đất thần quang, có chút thì sớm đã hóa đá. Phá toái thần quốc, đứt đoạn pháp tắc xiển xích, khô cạn thần huyết hồ nước, tạo thành một bộ không gì sánh được thảm liệt cùng hoang vu tận thế tranh cảnh. Một loại hùng vĩ, bi thương, tràn ngập vô tận oán niệm cùng không cam lòng ý chí tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, điên cuồng đánh thẳng vào bất luận cái gì kẻ xông vào tâm thần. Nơi này chính là thần vẫn chi địa, chư thần phân mộ. Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở chỗ này, hắn tiên đế thần thức nhận lấy cực lớn áp chế, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm phương viên vạn dặm, đối với động một tí bao trùm vô số tinh vực trạng thái bình thường, cái này đã bị áp xúc đến cực hạn. Mà lại trong không khí tràn ngập loại kia thần linh oán niệm, không giờ khắc nào không tại ý đồ ăn mòn đạo tâm của hắn. Quả nhiên là một chỗ tuyệt địa. Tần Dạ sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ. Càng là địa phương nguy hiểm, mới càng có khả năng tồn tại đại cơ duyên. Hắn thu liễm khí tức, giống như quỷ mị hạ xuống mảnh này phá toái trên đại lục, chân đạp ở trong tối màu đỏ, phảng phất bị thần huyết nhuộm dần vô số tuế nguyệt trên thổ địa, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Căn cứ manh mối, Hắc Châu mảnh vỡ khả năng tản mát tại vùng chiến trường này một ít nơi nhỏ lẻ. Đồng thời, nơi này vẫn lạc nhiều như vậy thần linh, có lẽ cũng có thể tìm tới một hai cái đặc thù khởi nguyên chi chủng, tỉ như chiến tranh hủy diệt hoặc là vong linh thuộc tính. Thần thức của hắn cẩn thận quét nhìn xung quanh, đồng thời trong thức hải hỗn độn nguyên châu cũng có chút rung động, ý đồ cảm ứng đồng nguyên mảnh vỡ ba động. Tiến lên mấy ngày, hắn phát hiện không ít thần liệu, tàn phá thần khí, thậm chí tìm được một bình nhỏ chưa khô cạn cổ thần chi huyết ẩn chứa trong đó năng lượng vàng bạc không gì sánh được, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ có thể coi là có chút thu hoạch. Một ngày này, hắn bước vào một mảnh càng thêm tàn phá khu vực, nơi này phảng phất trải qua một trận cực hạn đại chiến, không gian bể tan cảnh cực kỳ lợi hại, tạo thành một mảnh to lớn hư vô hẻm núi. Ngay tại hắn bước vào hẻm núi trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông ngao một tiếng không phải người không phải thú, tràn đầy cực hạn đoán độc cùng điên cuồng tiếng gào thét, đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại vô cùng cường đại linh hồn phong bạo, giống như là biển gầm hướng hắn cuốn tới. Tần Dạ con ngươi hơi co lại, chỉ gặp linh hồn kia trong phong bạo, mơ hồ có thể thấy được một cái do vô số vạn bèo gương mặt, phá toái thần binh, hóa nghiệm hắc vụ tạo thành to lớn dị dạng quái vật, chính mở ra vô hình miệng lớn, hướng hắn đánh tới. Nơi nó đi qua, ngay cả hỗn loạn pháp tắc đều bị cái kia thuần túy hoán niệm cùng tử khí chỗ đông kết, chôn vùi. Thần nhiệt. Tần Dạ trong nháy mắt nhận ra loại vật này lai lịch. Đây là thần vẫn chi địa đáng sợ nhất sản phẩm một trong, do vẫn lạc thần linh bất diệt oán niệm, tàn phá thần cách mạnh mẽ, kết hợp nơi đây đặc thù tĩnh mịch hoàn cảnh, trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa mà thành quái vật kinh khủng. Bọn chúng không có lý trí, chỉ có đối với hết thảy người sống ngập trời oán hận cùng dục vọng hủy diệt, hắn thực lực mạnh yếu không đợi, nhưng người yếu nhất cũng có thể so với tiên vương, cường giả thậm chí có thể uy hiếp tiên đế. Trước mắt một đầu này, từ nó tán phát linh hồn uy áp đến xem, hắn thực lực tuyệt đối đạt đến tiên đế cấp đứng, mà lại bởi vì kỳ đặc khác biệt cấu thành, cực kỳ khó mà diệt sát. Đối với linh hồn có uy hiếp chí mạng. Với bạn, bản đế thần hồn còn cần tiến thêm một bước. Liền bắt ngươi, đến bồi bổ đi. Tần Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Thôn vệ thần linh quán nghiệm. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là đưa tới cửa thập toàn đại bổ hoàn. Hắn sừng sững nguyên địa, đối mặt cái kia đánh tới thần nhiệt, không chỉ có không tránh, ngược lại chủ động phóng xuất ra thần hồn chi lực của mình, hóa thành một cái cự đại hỗn độn xoáy nước, nên hướng cái kia ngập trời linh hồn phong bạo. Thôn vệ phát tắc, nhằm vào linh hồn thể, đồng dạng hữu hiệu. Chương 393, tiến vào trong truyền thuyết thần vận chi địa. Chương 393, tiến vào trong truyền thuyết thần vận chi địa. Thần vận chi địa, tuyên cổ tinh mịch. Phá toái đại lục phiêu phù ở trong hư vô, như là cự thần tàn phá thi hải, nói trước kia cực kỳ thảm thiết đại chiến. Màu đỏ sầm thổ địa thẩm thấu sớm đã khô cạn thần huyết, đạp lên phảng phất có thể nghe được vô số thần linh trước khi vẫn lạc kêu rên cùng không cam lòng. Vạn mẹo pháp tắc như là vô hình vết sẹo, trải rộng hư không, thỉnh thoảng dẫn phát chí mạng hỗn độn loạn lưu cùng vết nứt không gian. Tần Dạ hành tẩu tại mảnh này chư thần trong phân mộ, thần sắc bình tĩnh, quanh thân nhàn nhạt hỗn độn chi khí lở lở, đem những cái kia ý đồ ăn mòn hắn tiên đế đạo khu thần đoán tử khí, hỗn loạn pháp tắc đều thôn phệ luyện hóa, ngược lại biến thành năng lượng tinh thuần bổ sung tự thân. Nơi hắn đi qua, phảng phất một cái di động lỗ đen, ngay cả tia sáng cũng hơi vặn mèo, để mảnh này tĩnh mịch chi địa tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thân thức của hắn nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể bao trùm phương viên vạn dặm, nhưng cái này vạn dặm phạm vi bên trong bất luận cái gì rất nhỏ ba động, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn thấy được tựa như núi cao to lớn cổ thần xương ngón tay, một nửa cắm vào mặt đất, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn thấy được một mặt tàn phá thanh đồng cự thuẫn, phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, nhưng như cũ có đạo văn lưu chuyển, miễn cưỡng duy trì bất hủ. Hắn thậm chí tại một vùng phế tích bên dưới, phát hiện một bộ tương đối hoàn chỉnh, sinh ra 12 đôi cánh chim xí thiên sứ di hải, nó trái tim bộ vị cắm một thanh đứt gãy trường mâu màu đen, cả hai bất đại. Yếu ớt đối kháng, tràn ngập ra thần thánh cùng tà ác sen lẫn khí tức, để bình thường tiên vương cũng không dám tới gần. Đây đều là vô giới chi bảo, vô luận là dùng đến luyện khí, lĩnh hội pháp tắc, hay là rút ra trong đó lưu lại lực lượng bản nguyên, đều giá trị liên thành. Tần Dạ phất tay, đem những này thần hải, tàn khí đều thu nhập hỗn độn nguyên châu trong không gian. Nguyên châu không gian trải qua nhiều lần thuế biến cùng năng lượng quan chú, sớm đã rộng lớn không gì sánh được, đủ để dung nạp những quái vật khổng lồ này. Hắn như là một cái nhất kiên nhẫn thợ săn, cẩn thận tìm kiếm lấy. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu tiếp tục tản ra yếu ớt cảm ứng, chỉ dẫn lấy hắn hướng về bán niệm cùng năng lượng càng thêm nồng đậm khu vực hạch tâm tiến lên. Căn cứ hắn thôn phệ thẩm phán tiên đế các loại tồn tại lấy được lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức, cùng đối với phương này chiến trường quan sát, hắn đại khái suy đoán ra, mảnh này thần vận chi địa rất có thể là một trận phát sinh ở xa xôi thái cổ, tác động đến nhiều cái vũ trụ phương diện thần chiến trường. Giao chiến một phương, tựa hồ là cùng loại phương Tây thần hệ quang minh thần linh, titan cổ thần các loại, còn bên kia thì tràn ngập vực sâu, ác ma, tà thần các loại khí tức hắc ám. Song phương đầu nhập vào khó có thể tưởng tượng lực lượng, cuối cùng đánh cho vũ trụ vỡ nát, chư thần vẫn lạc, tạo thành nơi tuyệt địa này. Mà hắn muốn tìm Hắc Châu mảnh vỡ, lai lịch của nó hiển nhiên càng thêm cổ lão cùng thần bí, thậm chí khả năng siêu việt trận này thần chiến liên quan đến cấp độ. Bọn chúng tản mát nơi này, có lẽ là cái nào đó càng cổ lão thần khí tại trong trận đại chiến này bị đánh nát bố trí. Càng là xâm nhập, hoàn cảnh càng phát ra hiểm ác. Trừ tự nhiên vết nứt không gian cùng hỗn độn loạn lưu, bắt đầu xuất hiện một chút do nồng đậm thần oán cùng tử khí ngưng tụ mà thành tự nhiên bấy dập, tỉ như nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có thể thôn phệ thần hồn oán linh đầm lầy hoặc là do phá toái thần quốc pháp tác hình thành, không ngừng lặp lại cuối cùng hủy diệt cảnh tượng thời không hành lang gấp khúc. Những địa phương này, một khi ngộ nhập, cho dù tiên đế cũng có thể là bị khốn trụ hồi lâu, thậm chí gặp bất trắc. Tần Dạ bằng vào hỗn độn thôn vệ đế tắc bá đạo cùng hỗn độn nguyên châu yêu đất cảm ứng, luôn có thể sớm tránh đi khu vực nguy hiểm nhất, hoặc là cưỡng ép thôn vệ hết bấy dập năng lượng hạch tâm, một đường hữu kinh vô hiểm. Mấy ngày sau, hắn đã tới một mảnh to lớn, như là bị cự phủ bổ ra hẻm núi biên giới. Hẻm núi này sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy trăm vạn dặm, chiều dài càng là uốn lượn đến thần thức cuối cùng. Trong hẻm núi, tràn ngập gần như thực chất đen kịt bằng khí, trong đó xen lẫn vô số vạn bẹo phèn cùng phá toái binh khí hư ảnh. Thê lương linh hồn tiếng gào thét như là bối cảnh âm giống như vĩnh viễn không thôi. Nơi này pháp tắc cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một cái hỗn loạn vòng xoáy năng lượng, ngay cả tiên đế thần thức dò vào trong đó đều sẽ cảm thấy nhói nhói cùng mơ hồ. Thật là nồng nặc oán khí cùng tử khí. Nơi đây vẫn là thần linh, chỉ sợ không dưới trăm số, mà lại trong đó tất có tồn tại cực kỳ cường đại. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới hắc ám vô tận, hỗn độn nguyên châu cảm ứng ở chỗ này trở nên rõ ràng một kia. Phía dưới rất có thể có mảnh vỡ, hoặc là những vật khác. Không do dự, quanh người hắn hỗn độn chi khí đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng vào cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp tử vong hẻm núi. Vừa vào hẻm núi, cái kia kinh khủng linh hồn gào thét cùng oán niệm trùng kích trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần. Vô số do oán khí ngưng tụ mà thành xúc tu màu đen, giữ tận mặt quỷ, như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhào về phía Tần Dạ, muốn đem hắn kéo vào cái này vĩnh hằng oán niệm vực sâu. Lan. Tần Dạ quát lạnh một tiếng, thôn vệ lĩnh vực tự hành triển khai, một cái vô hình hỗn độn xoáy nước lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Những cái kia đánh tới oán niệm xúc tu, mặt quỷ tại tiếp xúc đến thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt, liền như là băng tuyết ngộ liệt dương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cấp tốc bị phân giải, tinh hóa, thôn vệ, biến thành tinh thuần nhất linh hồn năng lượng, bị Tần Dạ thần hồn hấp thu. Thần hồn của hắn như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, truyền đến trận trận thư thái cảm giác. Những thần linh này đoán nghiệm mặc dù ố uế ngang ngược, nhưng bản chất cực cao, trải qua hỗn độn thôn vệ pháp tắc tinh luyện, ngược lại là vật đại bổ. Hắn một bên thôn vệ lấy vô cùng vô tận đoán nghiệm, một bên hướng phía dưới phi nhanh. Hẻm núi cực sâu, phảng phất không có cuối cùng. Ven đường, hắn thấy được càng nhiều kinh tâm động phách cảnh tượng, bị xé thành hai nửa khổng lồ thần khu bị to lớn màu đen thần đinh đính tại trên vách đá, một tòa tàn phá, thiêu đốt lên vĩnh hằng thánh hỏa thần điện nghiêng cắm ở trong vực sâu, thậm chí có một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự long hải cốt, cuốn quanh lấy một tòa đứt gãy ngọn núi, đầu xương bị một thanh khoa trương lôi đỉnh cự mâu xuyên thủng. Những cảnh tượng này đều cho thấy, năm đó phát sinh ở nơi này chiến đấu, nó cấp độ cao, kích thước to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Đột nhiên, hắn dừng bước. Phía trước, hoang khí hắc vụ trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ biến thành chất lỏng sền sệt. Mà tại hắc vụ kia chỗ sâu nhất, mơ hồ truyền đến một trận kỳ dị, có tiết tấu, rung động âm thanh. Đông, đông, đông. Như là một loại nào đó to lớn trái tim đang nhảy nhót, trầm thấp mà hữu lực, mỗi một lần rung động đều dẫn động chúng quanh vô tận đoàn khí cùng tử khí tùy theo chập trùng, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đây là Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, thần thức toàn lực ló ra phía trước. Xuyên thấu qua nồng đậm hắc vụ, hắn thấy được làm cho người dùng mình một màn. Tại hẻm núi kia tận cùng dưới đáy, một mảnh tương đối khoáng đạt trung ương bùn địa, thình lình chất đống một tòa do vô số thần ma hải cốt, phá toái thần binh chồng chất mà thành to lớn thi sơn. Mà tại thi sơn kia chi đỉnh, lơ lửng một viên to lớn vô cùng, đen như mực, mặt ngoài che kín vặn vẹo mạch máu chạm đường vân. Trái tim kia to lớn như núi cao, vẫn tại chậm chạp mà hữu lực rung động lấy. Mỗi một lần rung động, đều từ phía dưới vô tận trong thi sơn rút ra bảng bạc tử khí cùng ám nghiệm, đồng thời hướng bốn phía tản mát ra càng khủng bố hơn oán độc ý chí. Nó phảng phất là toàn bộ hẻm núi, thậm chí mảnh khu vực này tất cả thần oán cùng tử khí đầu nguồn cùng hệ tâm. Thần linh oán nghiệm hệ tâm. Không, đây là thần nghiệt chi xảo. Tần Dạ trong nháy mắt minh ngộ. Viên này quỷ dị trái tim cũng không phải là chân chính khí quan, mà là do vô số bất lạc thần linh oán nghiệm hệ tâm tàn phá thần cách mảnh vỡ, trải qua vô số tuế nguyện tích lũy cùng dị biến, dung hợp mà thành đồ vật đáng sợ. Nó là một cái máy ấp trứng, một cái xào huyệt, không ngừng thai nén cùng sinh ra lấy loại kia kinh khủng thần nghiệt quái vật. Tựa hồ cảm ứng được khí tức người sống, viên kia to lớn đen kịt trái tim bỗng nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Đông, 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 như là chống trận lôi vang, sóng âm hỗn hợp có kinh khủng linh hồn trúng kích, quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, từ trái tim kia mặt ngoài mạch máu chạm đường vân bên trong, cùng phía dưới to lớn thi sơn bên trong, đông nhiên thoát ra mấy chục trên trăm đạo bóng đen. Những bóng đen này hình thái khác nhau, có như là vặn mèo cự nhân, có như là nhiều thủ quái long, có thì hoàn toàn là một đoàn nhúc đích, che kín con mắt cùng miệng xương mù màu đen. Bọn chúng duy nhất điểm giống nhau, chính là tản ra ngập trời oán độc cùng khí tức hủy diệt, cùng cái kia đủ để cho tiên đế thần hồn đều cảm thấy nói nói linh hồn uy áp. Mấy chục con thần nghiệt, trong đó thậm chí có 3-4 đầu tản ra ba động, có thể so với tiên đế sơ kỳ. Bọn chúng phát hiện Tần Dạ kẻ xông vào này, phát ra hưng phấn mà điên cuồng gào thét, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn chúng không có lý trí, chỉ có thuần túy nhất, đối với hết thể sinh linh hồn phách tham lam cùng dục vọng hủy diệt. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì tiên đế tê cả da đầu, xoay người chạy khủng bố chẳng cảnh, Tần Dạ lại chậm rãi nở nụ cười, trong mắt lóe ra phát hiện bảo tàng giống như hưng phấn quan mang. Nhiều như vậy thần nghiệt, thật sự là quá tốt rồi. Nuốt các ngươi, bản đế thần hồn tu vi có thể đuổi sát tiên đế hậu kỳ. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, mênh mông hỗn độn tiên đế hồn lực trào lên mà ra, hóa thành mấy chục cái càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn hỗn độn thôn phệ vòng xoáy, phân biệt chụp vào những cái kia đánh tới thần nghiệt. Một trận nhằm vào thần linh oán niệm tụ hợp thể điên cuồng thôn phệ, tại cái này thần vẫn chi địa chỗ sâu, ngang nhiên bộc phát. Chương 394, gặp phải thần nghiệt vẫn lạc thần linh oán niệm biến thành chương 394, gặp phải thần nghiệt vẫn lạc thần linh oán niệm biến thành thần nghiệt, chính là thần linh oán niệm tụ hợp thể, là thần vẫn chi địa nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại một trong. Bọn chúng cũng không phải là sinh linh, không có huyết nục chi khu, mà là do tinh thuần nhất mặt trái thần hồn năng lượng, phá toái pháp tắc mảnh vỡ cùng ngập trời oán độc ý chí cấu thành, vật lý công kích đối bọn chúng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà linh hồn của bọn chúng công kích lại trực kích bản nguyên, ác độc không gì sánh được, lại rất khó triệt để diệt sát. Giờ phút này, từ viên kia to lớn thần nghiệt chi tâm cùng dưới đó trong thi sơn đập ra thần nghiệt, trừng trên trăm đầu. Bọn chúng hình thái thiên kỳ bách quái, lại đồng dạng dữ tợn đáng sợ, có như là phóng đại ngàn vạn lần, vặn vẹo biến hình hư thối thiên sứ, 12 cái cánh chỉ còn khúc xương, treo thịt thối, chảy xuôi máu đen, phát ra chói tai thánh ca cùng nguyền rủa sen lẫn rít lên, có thì giống như là bị lột da cổ thần, sợi cơ nhục như là vặn vẹo rồng có sừng, quanh thân quấn quanh lấy xiềng xích trạng oán niệm, cầm trong tay do bạch cốt cùng oán khí ngưng tụ tự phủ. Có hoàn toàn là một đoàn công trường. Hình dịch nhờn màu đen, mặt ngoài hiện ra vô số dương thống khổ kêu rên khuôn mặt, có thể phân hóa ra vô số xúc tu, thôn phệ hết thể hồn lực, còn có vài đầu đặc biệt cường đại, hình thể to lớn như núi cao, kỳ hình thái mơ hồ có thể nhìn ra một ít cường đại thần tộc đặc thù, nhưng càng thêm vặn bẹo cùng tà ác, tán phát linh hồn uy áp thình lình đạt đến tiên đế cấp đường. Bọn chúng phảng phất là chi này thần nghiệt đại quân tướng lĩnh. Nguồn lực lượng này, đủ để tùy tiện hủy diệt một cái không có tiên đế hậu kỳ trấn giữ đại thiên thế giới. Cho dù là tiên đế trung kỳ cường giả lâm vào trong đó, cũng hơn nửa muốn chật vật mà chạy, thậm chí khả năng bị trọng thương thần hồn. Đối mặt cái này như là địa ngục hội quyển giống như cảnh tượng khủng bố, Tần Dạ lại phảng phất thấy được thế gian vị ngon nhất tiệc. Hắn hỗn độn thôn vệ đế tắc, hoàn toàn là loại này hồn thể, năng lượng thể tồn tại tuyệt đối khắc tinh. Tới đi, để bản đế nhìn xem, thần linh oán nghiệm đến tột cùng có bao nhiêu bổ. Tần Dạ thét dài một tiếng, chủ động xông vào thần nghiệt trong đám. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì tiên khí pháp bảo, vẻn vẹn đem thôn vệ lĩnh vực tôi động đến cực hạn, đồng thời hai tay kết ấn, thi triển ra thôn vệ đại đạo bên trong chuyên môn nhằm vào thần hồn bí pháp. Thôn hồn phệ phách tiên quyết. Ông, ông, ông. Mấy chục cái to lớn, phản phất có thể thôn vệ tia sáng vòng xoáy đen kịt xuất hiện tại quanh người hắn, mỗi một cái vòng xoáy đều tản mát ra nhằm vào bản nguyên linh hồn hấp lực khủng bố. Những cái kia đập nhanh nhất, thực lực hơi yếu tương đương với tiên vương cảnh thần nhiệt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, bị những cái kia vòng xoáy thôn phệ tùy tiện bắt được, xé rách, phân giải. Ngao. Thế a. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng hẻm núi, những này do thuần túy hoán niệm tạo thành thần nhiệt, đang bị thôn phệ vòng xoáy phân giải trong quá trình, cảm nhận được xa so với tử vong càng đáng sợ thống khổ, bọn chúng tồn tại bản thân đang bị triệt để xóa đi. Tinh thuần mà bàng bạc bản nguyên linh hồn năng lượng, như là vỡ đê dòng lũ, tràn vào tần dạ thức hải. Thân hồn của hắn như là biển khô cạn miền, điên cuồng hấp thu những này chất lượng cao năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực, lớn mạnh, sáng chói. Trên thân hồn, thậm chí bắt đầu tự nhiên hiện ra nhàn nhạt hỗn độn phù văn, tản mát ra vạn tà bất xâm, tuyên cổ bất diệt bất bị. Thống khoái. Tần Dạ cảm thấy thần hồn truyền đến trận trận cực độ thư thái cảm giác, nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ. Loại tốc độ tăng lên này, xa so với khổ tu nhanh nghìn lần vạn lần. Nhưng mà, những cái kia cường đại, có được tiên đế chiến lực thần nghiệt hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia vài đầu có thể so với tiên đế sơ kỳ thần nghiệt phát ra tức giận gào thét, bọn chúng tựa hồ có một tia còn sót lại bản năng chiến đấu, cũng không có vọt thẳng tiến vòng xoáy thôn vệ phạm vi, mà là xa xa phát động công kích. Đầu kia hư thối thiên sứ trạng thần nghiệt, mở ra chỉ còn lại có xương cốt cánh, vô số do đoán niệm cùng nguyền rủa ngưng tụ mà thành lông vũ màu đen, như là như mưa to bắn về phía Tần Dạ, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa ăn mòn thần hồn, ô nhiễm tiên đế đạo cơ lực lượng đáng sợ. Đầu kia lột ra cổ thần trạng thần nghiệt, huy động đoán niệm cự phủ, cách không bổ ra một đạo xé rách linh hồn màu xám đen phủ mang, những nơi đi qua, ngay cả hỗn loạn pháp tắc đều bị chém nước. Đoàn kia không chừng hình dịch nhuần màu đen thần nhiệt, thì phân hóa ra vô số đầu xúc tu, giống như quỷ mị vòng qua vòng xoáy thôn phệ, từ các loại xảo trá góc độ cuốn về Tần Dạ, ý đồ trực tiếp thẩm thấu hắn tiên đế hộ thể thần quang, công kích của hắn thần hồn bản thể. Còn có một đầu tương tự chó địa ngục ba đầu, nhưng mỗi cái đầu lâu đều giống như vặn bẹo đầu rồng thần nhiệt, ba cái miệng lớn đồng thời mở ra, phun ra ra ba loại thuộc tính khác nhau linh hồn thổ tức, đóng băng thần hồn hạt tức, thiêu đốt hồn hỏa ma diễm, cùng trực tiếp dẫn phát tâm ma huyết khí. Công kích tới từ bốn phương tám hướng, quỷ dị áp độc, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đem Tần Dạ tất cả né tránh lộ tuyến toàn bộ phong kín. Có chút ý tứ. Tần Dạ ánh mắt nhắm lại, không dám quá mức khinh thường. Dù sao đây là tương đương với số tôn tiên đế cấp tồn tại công kích linh hồn tập hợp. Hắn tâm niệm khẽ động, một mực lơ lửng tại trong thức hải ôn dưỡng càn khôn trung hư ảnh bỗng nhiên hiện hóa ở bên ngoài, trôi nổi tại đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề như sao huyền hoàng chi khí, đem tự thân một mực bảo vệ. Đông, đông, đông. Những linh hồn kia lông vũ, phù mang, xúc tu, thổ tức đánh vào huyền hoàng chi khí bên trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, khiến cho huyền hoàng chi khí kịch liệt dập dờn, nhưng lại vững vàng đỡ được đợt này tập kích công kích. Càn khôn trung làm tiên tiên đồ vật, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhất là am hiểu chống cự pháp thuật cùng linh hồn phương diện công kích. Nhân cơ hội này, Tần Dạ động. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành vô số đạo tàn ảnh, chủ động xông về cái kia vài đầu tiên đế cấp thần nhiệt. Thôn tiên vệ địa, duy ngã độc tôn. Hết thể hóa thành ta tư lương đi. Hai tay của hắn nô ra, trong lòng bàn tay hỗn độn phù văn điên cuồng lấp lóe, hóa thành hai cái che khuất bầu trời hỗn độn cự trường, trực tiếp chộp tới đầu kia hư thối thiên sứ thần nhiệt cùng lột ra cổ thần thần nhiệt. Hai con kia thần nhiệt gào thét, bộc phát ra toàn bộ oán lực thí hình chống cự, lực lượng của bọn chúng đủ để dung chuyển tinh thần, nhưng ở cái kia hỗn độn cự trường phía dưới, bọn chúng phản kháng lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hỗn độn chi khí ma diệt hết thảy, thôn vệ pháp tắc phân giải và bật. Giang giác. Phúc. Hai cái hỗn độn cự trường khép lại, như là bóp nát hai viên mục nát trái cây, đem hai con kia tiên đế cấp thần nhiệt ngạnh sinh sinh bóp nát. Vô tận đoán niệm cùng hồn lực như là núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, lại bị cự trường bên trong ẩn chứa thôn vệ chi lực một mực trói buộc, điên cuồng luyện hóa, hấp thu. Tần Dạ thần hồn lần nữa nên đón một đợt to lớn tăng lên, cảm giác thần thức phạm vi bao trùm đều ẩn ẩn làm lớn ra một chút, đối với pháp tắc cảm giác càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn há miệng hút vào, một cái to lớn hơn hỗn độn xoáy nước xuất hiện, trực tiếp đem đoàn kia không chừng hình dịch nhờn thần nghiệt cùng nó phân hóa ra tất cả xúc tu, tính cả nó phun ra huyết khí, một mạch nuốt vào. Vòng xoáy kịch liệt chấn động, nội bộ truyền đến rợn người say nghiền âm thanh cùng tiêu thê lương thảm thiết, nhưng rất nhanh liền chìm xuống, lại một cỗ tinh thuần hồn lực tràn vào Tần Dạ thể nội. Trong nháy mắt, bốn đầu tiên đế cấp thần nghiệt liền hai chết mỗi lần bị nuốt. Chỉ còn lại có đầu kia ba đầu rồng chó thần nhiệt. Nó ba cái đầu lâu trong đôi mắt, vậy mà hiện lên một tia nhân cách hóa sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước, phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ. Hiện tại biết sợ. Đã chậm. Tần Dạ thân ảnh như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại nó ở giữa cái đầu kia phía trên, chân phải ẩn chứa hỗn độn thôn vệ chi lực, hung hăng đặt xuống. Bành. Cái kia giữ tận đầu rồng như là như dưa hấu sụp đổ ra, trong đó quán niệm hạch tâm bị trong nháy mắt thôn vệ. Mặt khác hai cái đầu lâu phát ra hoảng sợ thét lên, quay người liền muốn trốn về viên kia to lớn thần nhiệt chi tâm phụ cận. Tần Dạ sao thà cho nó đào tẩu. Hai tay như điện nô ra, trực tiếp cắm vào mặt khác hai cái trong đầu lâu, thôn vệ chi lực bộc phát. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đầu này cường đại ba đầu rồng chó thần nhiệt, liền triệt để bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Còn lại những cái kia tiên vương cấp thần nhiệt, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nếu như bọn chúng có hồn lời nói thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Tần Dạ sao lại buông tha những này di động tập toàn đại bộ hoàn? Thân hình hắn lấp lóe, thôn vệ lĩnh vực toàn diện triển khai, như là hổ báo bầy dê, những nơi đi qua, thần nhiệt nhao nhao giống như khói mù tiêu tán, bị thôn vệ luyện hóa. Hẻm núi dưới đáy, tạm thời khôi phục yên tĩnh. Chỉ có viên kia to lớn thần nghiệt chi tâm, còn tại chậm chạp mà trầm trọng rung động lấy, tựa hồ cũng bởi vì tử thể cấp tốc tiêu vong mà cảm nhận được bất an, rung động âm thanh trở nên càng gấp gáp hơn cùng. Phẫn nộ. Tần Dạ sừng sững vào hư không, nhắm mắt cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng đến cực hạn, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra lực lượng thần hồn. Thần hồn của hắn cường độ đã đột phá tiên đế trung kỳ bình cảnh, chính thức bước vào tiên đế hậu kỳ cấp độ, mà lại không gì sánh được cô đọng, ẩn chứa hỗn độn khí tức, vạn tà bất xâm. Đại thu hoạch, thật sự là thiên đại thu hoạch. Tần Dạ mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, vẹn vẹn thôn phệ những ngày thần nhiệt, liền để tu vi thần hồn của hắn vượt qua một cái cấp độ lớn. Cái này so với hắn khổ tu vạn năm hiệu quả còn tốt hơn. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía viên kia vẫn tại rung động, to như một ngọn núi nhỏ thần nhiệt chi tâm. Thôn phệ những cái kia tử thể liền có hiệu quả như thế, nếu là đem viên này dưỡng dục vô số thần nhiệt đầu nguồn chi tâm cũng thôn phệ hết, vậy hắn thần hồn lại đem cường đại đến loại tình trạng nào? Nói không chừng có thể thẳng tới tiên đế đỉnh phong, thậm chí chạm đến cái kia một tia thần bí thần cảnh bậc cửa. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Tần Dạ tâm cảnh, cũng không khỏi đến lửa nóng. Hắn từng bước một đi hướng viên kia thần nhiệt chi tâm, kinh khủng thôn phệ lĩnh vực lần nữa mở ra, như là một cái lỗ đen thật lớn, chậm rãi chụp vào viên kia vẫn tại ương ngạnh rung động tội ác trái tim. Cuối cùng quyết đấu sắp bắt đầu. Chương 395, thôn phệ thần nhiệt, lớn mạnh thần hồn. Chương 395, thôn phệ thần nhiệt, lớn mạnh thần hồn. To lớn thần nhiệt chi tâm trôi nổi tại thi sơn chi đỉnh, chậm chạp mà hữu lực rung động lấy, mỗi một lần co vào thư giãn, đều dẫn động toàn bộ hẻm núi vô tận đoàn khí cùng tử khí như thủy triều chập trùng. Giờ phút này, theo Tần Dạ tới gần, viên này do vô số thần linh oán niệm hạch tâm ngưng tụ mà thành khủng bố đồ vật, tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nó rung động âm thanh trở nên dị thường gấp rút cùng cuồng bạo. Đông, 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 đông. Như là ước vạn mặt chống trận tại cùng thời khắc đó bị điên cuồng lôi bang, sóng âm hỗn hợp có như thực chất oán niệm trùng kích, giống như là biển gầm hướng Tần Dạ của tới. Cái này trùng kích cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn chỗ sâu nhất, đủ để cho tiên đế hậu kỳ cường giả thần hồn chấn động, ý thức mơ hồ. Cùng lúc đó, viên kia thần nghiệt chi tâm mặt ngoài, những cái kia bặm mẹo như là mạch máu giống như đường vân bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra u ám ố uế quang mang. Từ những cái kia mạch máu bên trong, như là phun trào giống như tuôn ra càng nhiều, cường đại hơn thần nghiệt. Những này mới xuất hiện thần nghiệt, hình thể có lẽ không bằng trước đó cái kia vài đầu tiên đế cấp khổng lồ, nhưng chúng nó càng thêm ngưng thực, hình thái càng quỷ dị hơn, tản ra linh hồn ba động càng thêm thuần túy cung ác độc. Hắn thực lực tình lĩnh đều đạt đến tiên đế bậc cửa, khoảng chừng mấy chục con nhiều. Bọn chúng phảng phất là thần nghiệt chi tâm sau cùng thủ vệ, xuất hiện đằng sau, cũng không có lập tức nào lên, mà là bao quanh trái tim phi tốc xoay tròn, hợp thành một cái quỷ dị mà cường đại đoán linh pháp trận. Vô số đoán niệm phù văn tại giữa bọn chúng lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái cự đại không gì sánh được, do thuần túy mặt trái hồn lực tạo thành giữ tợn đầu quỷ, mở ra thôn thiên miệng lớn, hướng về Tần Dạ thôn phệ mà đến. Quỷ thủ này uy lực đã siêu việt phổ thông tiên đế hậu kỳ một kích toàn lực, vùng vẫy dây chết. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này đủ để trọng thương thậm chí gạt bỏ bình thường tiên đế hậu kỳ khủng bố công kích, hắn không chỉ có không lùi, ngược lại ra tốc vọt tới trước. Thân hồn của hắn vừa mới tấn thăng tiên đế hậu kỳ, chính cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến triệt để củng cố cùng tiêu hóa lực lượng. Hỗn độn hộ thần trướng, thôn tiên vệ hồn ấn. Hắn tâm niệm khẽ động, vàng bạc mênh mông tiên đế hậu kỳ hồn lực trào lên mà ra, trước người hình thành một đạo nhìn như mỏng manh, lại lưu chuyển lên vô số hỗn độn phù văn bình trướng trong suốt. Oán linh kia đầu quỷ đâm vào trên bình trướng, phát ra rợn người âm thanh xì xì, kinh khủng oán niệm trùng kích lại bị cái kia hỗn độn phù văn cấp tốc phân giải, trung hòa, hấp thu. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, một viên tản ra vô tận hấp lực, phản phất có thể thôn phệ chư thiên vạn giới hết thảy hồn linh màu đen pháp ấn ngưng tụ mà thành, mang theo chấn áp và tà, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí, hung hăng ấn hướng về phía cái kia to lớn oán linh đầu quỷ. Ầm ầm, y mắng tiếng vang tại linh hồn phương diện nổ tung. Thôn thiên phệ hồn ấn cùng oán linh đầu quỷ mãnh liệt va chạm, thôn phệ chi lực cùng oán niệm chi lực điên cuồng lẫn nhau chôn bụi, thôn phệ. Cái kia mấy chục con tiên đế cấp thần nhiệt tạo thành pháp trận kịch liệt rung động, thân ảnh của bọn nó đều trở nên mơ hồ mấy phần. Mà Tần Dạ thi triển ra hỗn độn hộ thần trướng, thì đem dư âm nổ mạnh đều ngăn lại, thậm chí còn tướng bộ phân tiêu tán hồn lực thôn vệ hấp thu, trả lại tự thân. Nhìn các ngươi có thể chống bao lâu? Tần Dạ trong mắt tàn khốc lóe lên, thế công càng thêm cuồng bạo. Hắn chập ngón tay như kiếm, hỗn độn hồn lực hóa thành nức vạn đạo vô hình kiếm kia, như là như mưa to bắn về phía bán linh kia pháp trận. Mỗi một đạo tia kiếm đều ẩn chứa tinh thuần thôn vệ pháp tắc, chuyên môn khắc chế hồn thể. Suy 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 suy. Những cái kia tạo thành pháp trận thần nhiệt, bị cái này vô cùng vô tận thôn vệ tia kiếm đánh trúng, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị xuyên thủng, cắt chém, đại lượng oán niệm hồn lực bị tia kiếm thôn vệ, mang đi. Pháp trận quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Tần Dạ há miệng hút vào, những cái kia mang theo tinh thuần hồn lực trở về tia kiếm nhao nhao chui vào trong miệng hắn, thân hồn của hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa lớn mạnh một tia. Cứ kéo dài tình huống như thế, oán linh kia pháp trận rốt cục chống đỡ không nổi, ở bang pha toái. Mấy chục con tiên đế cấp thần nhiệt kêu thảm bay rất ra ngoài, thân hình trở nên càng thêm hư ảo. Kết thúc đi. Tần Dạ nắm lấy cơ hội, thân ảnh như là như thuấn di xuất hiện tại thần nghiệt chi tâm ngay phía trên. Trong cặp mắt của hắn, hỗn độn quang mang nổ bắn ra, hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Hỗn độn quy hư, thần hồn đại thôn vệ. Một cái trước nay chưa có, to lớn vô cùng hỗn độn xoáy nước từ hắn giữa hai tay sinh ra, sau đó như là màn trời giống như hướng phía dưới bao phủ, trong nháy mắt đem viên kia khổng lồ thần nghiệt chi tâm cùng chung quanh những cái kia ý đồ chạy trốn tiên đế cấp thần nghiệt toàn bộ bao trùm đi vào. Ô, thần nghiệt chi tâm phát ra bén nhọn không gì sánh được, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng rên rỉ, điên cuồng rung động, bộc phát ra ngập trời bán lực thí hình chống cự. Những cái kia tiên đế cấp thần nghiệt cũng liều mạng công kích vòng xoáy bích trướng, nhưng hết thảy đều là phí công. Cái này do tiên đế hậu kỳ hồn lực kết hợp hỗn độn thôn vệ đế tắc bản nguyên thi triển ra trung cực thôn vệ thần thông, uy lực của nó viễn siêu trước đó. Hỗn độn xoáy nước xoay chậm chậm, ma diệt hết thể chống cự, phân giải hết thể kết cấu, luyện hóa hết thể năng lượng. Thần nhiệt chi tâm cái kia khổng lồ hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, ẩn chứa trong đó tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm khủng bố đoán niệm cùng thần hồn bản nguyên, bị cưỡng ép rút ra đi ra, như là trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào tần dạ thức hải. Mà những cái kia tiên đế cấp thần nhiệt, càng là ngay cả dễ ruột đều làm không được, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền bị triệt để ma diệt, thôn vệ. A, rộng lượng đến không cách nào tưởng tượng tinh thuần hồn lực tràn vào, cho dù là tần dạ tiên đế hậu kỳ thần hồn, cũng cảm nhận được một loại chống đỡ cảm giác. Thức hải của hắn đang điên cuồng quyết trương, thần hồn chi quang sáng chói đến như là tinh hải hạch tâm. Vô số liên quan tới tử vong, hóa nghiệm, hủy diệt, cùng các loại lộn xộn thần linh pháp tắc cảm ngộ mảnh vỡ cũng tràn vào trong lòng, bị hỗn độn nguyên châu cấp tốc hấp thu, trải bớt, tẩy thô tổn tinh, chỉ để lại bản nguyên nhất pháp tắc huyền bí dung nhập bản thân. Thân hồn của hắn cường độ ngay tại hướng về tiên đế đỉnh phong cảnh giới, hát vang tiến mạnh. Quá trình này kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một sợi oán niệm bị thôn vệ luyện hóa, viên kia khổng lồ thần nghiệp chi tâm hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ hẻm núi dưới đáy cái kia nồng đậm đến tan không ra oán khí hấp vụ, cũng biến thành mỏng manh vô số lần, mặc dù vẫn như cũ âm trầm, lại không còn như vậy làm cho người ngạt thở. Tần Dạ nhắm mắt lơ lửng vào trong hư không, quanh thân tản ra như là hồng hoang như cự thú khủng bố sóng hồn lực động, thần thức của hắn cường độ đã vững vàng bước vào tiên đế đỉnh phong cấp độ. Thậm chí so rất nhiều chuyên tu thần hồn tiên đế đỉnh phong còn muốn cô đọng cùng cường đại. Giờ phút này, hắn cảm giác thần thức của mình phảng phất có thể tùy tiện bao trùm gần phân nửa thiên vực, tâm niệm vừa động, liền có thể nhìn rõ ước vạn dặm bên ngoài trên một ngôi sao bụi bặm chập trùng. Đối với pháp tắc cảm giác rõ ràng đến cực hạn, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được dòng sông thời gian lưu động vết tích. Thần hồn cường đại, mang tới là toàn phương vị tăng lên. Hắn đối tự thân lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu, thôi diễn công pháp, lĩnh hội đại đạo tốc độ bạo tăng, liên đối nhục thân cùng tiên nguyên đều nhận trả lại, trở nên càng thêm hòa hợp thông thấu. Tiên đế đỉnh phong thần hồn Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt phảng phất có vũ trụ sinh diệt, dòng thời không chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn cùng uy nghiêm. Hắn hơi thích ứng một chút tăng bọn lực lượng thần hồn, sau đó lại thứ tướng lực chú ý nhìn về phía hẻm núi. Thần nhiệt chi tâm bị thôn phệ, nơi đây nguy hiểm hệ số đại giảm. Thần thức của hắn cẩn thận đảo qua phía dưới to lớn thi sơn cùng chung quanh vách đá. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tại thi sơn kia dưới đáy, bởi vì thần nhiệt chi tâm biến mất, hoang khí tản ra, lộ ra che giấu tại vô số thần ma hải cốt phía dưới một mảnh nhỏ khu vực. Nơi đó, tựa hồ có một cái không đáng chú ý cửa hàng, bị một loại nào đó cường đại cấm chế phong ấn. Mà cấm chế kia khí tức, vậy mà cho hắn một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, càng làm cho trong lòng hắn nhảy một cái chính là, trong thức hải hỗn độn nguyên châu, tại lúc này vậy mà chủ động truyền lại ra một tia yếu ớt, lại dị thường rõ ràng. Khát vọng cùng chỉ dẫn ba động. Mục tiêu, trực chỉ cái kia bị phong ấn cửa hàng. Chẳng lẽ, Hắc Châu mảnh vỡ? Ngay tại phía dưới kia, Tần Dạ tinh thần đại chấn, đè xuống kích động trong lòng, lập tức hạ xuống cửa hàng kia trước đó. Chương 396, phát hiện thần điện cổ lão. Thần chi truyền thừa chương 396, phát hiện thần điện cổ lão, thần chi truyền thừa Tần Dạ phá vỡ tầng kia nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ cao minh thần đạo pháp tắc cấm chế, một cái chỉ chứa một người thông qua sâu thẳm cửa hang hiện lộ ra. Một cỗ xa so với ngoại giới càng thêm cổ lão, tang thương, thậm chí mang theo một tia khí tức thần thánh ba động, từ trong động lan tràn ra, cùng toàn bộ thần vận chi địa bán độc tĩnh mịch tạo thành so sánh rõ ràng. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu truyền lại ra khát vọng cảm xúc càng phát ra rõ ràng cùng nội vàng. Không do dự, Tần Dạ quanh thân hỗn độn chi khí lở, một bước vào trong động. Thông đạo hơi dốc xuống dưới, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt cảnh tượng, để kiến thức rộng rãi Tần Dạ cũng không khỏi đến nỗi rung động. Cửa hang đằng sau cũng không phải là trong tưởng tượng địa huyệt, mà là một mảnh được mở mang đi ra, độc lập không gian cỡ nhỏ. Mảnh không gian này cũng không tính đặc biệt to lớn, chỉ có phương viên trăm dặm tả hữu, nhưng không gian bích trướng cực kỳ vững chắc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem ngoại giới cái kia vô tận oán khí cùng tử khí hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Không gian nội bộ, tia sáng nhu hòa, phản phất đang lúc hoàng hôn. Dưới chân là bằng thẳng, do một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc lát thành mặt đất, mà tại không gian chính giữa, sừng sững lấy một tòa thần điện. Ngôi thần điện này phong cách cùng ngoại giới nhìn thấy những cái kia tàn phá thần tộc kiến trúc hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm phong cách cổ xưa, ngắn gọn, hùng vĩ, toàn thân do một loại màu xám trắng, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ thần thạch xây thành, không có quá nhiều trang trí, chỉ có một ít đơn giản mà huyền ảo đường cong phát họa tại vách điện phía trên, lại tự nhiên toát ra một loại trấn áp và cổ, tuyên cổ trường tồn khí thế bằng bạc. Thần điện bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, chỉ có cạnh góc chỗ có một chút tổn hại, nhưng chủ thể kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại. Cửa điện đóng chặt, phía trên khắc rõ hai cái Tần Dạ chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể trong nháy mắt lý giải nó hàm nghĩa cổ lao thần văn, uy nhất thần điện. Tần Dạ tự lẩm bẩm, trong lòng nghiêm nghị. Ngôi thần điện này tản ra khí tức, xa so với hắn tại ngoại giới cảm nhận được bất luận cái gì thần tộc di tích đều muốn cổ lao cùng cường đại, thậm chí ẩn ẩn để hắn tiên đế đỉnh phong thần hồn đều cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Cái này tuyệt không phải phổ thông thần linh có khả năng kiến tạo. Hỗn độn nguyên châu cảm ứng đầu nguồn, ngay tại ngôi thần điện này bên trong. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa điện, nếm thử thôi động. Cửa điện không nhúc nhích tí nào. Trên đó cái kia hai cái quy nhất thần văn hơi sáng lên, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng đem hắn bàn tay bắn ra. Có cấm chế, Tần Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trọng yếu như vậy địa phương, làm sao có thể tùy tiện tiến vào? Hắn cẩn thận quan sát đến cửa điện cùng chung quanh vách tường, thần thức tinh tế quét hình. Hắn phát hiện, cấm chế này cũng không phải là dựa vào năng lượng duy trì, mà là cùng toàn bộ thần điện, thậm chí mảnh này không gian độc lập hòa làm một thể, là một loại cực kỳ cao minh pháp tắc cấm chế, nó hoạch tâm tựa hồ cùng lý giải cùng tán đồng có quan hệ. Hắn nếm thử đem hỗn độn thôn vệ đế tắc chi lực rót vào cửa điện không phản ứng chút nào. Lại nếm thử dùng cường đại lực lượng thần hồn trùng kích, cấm chế kia ngược lại bắn ngược về cường đại hơn tinh thần uy áp, để hắn thần hồn có chút rung động. Ma lực không cách nào mở ra, cần đặc biệt chìa khóa hoặc là tư cách. Tần Dạ lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia hai cái quy nhất thần văn phía trên. Quy nhất, vạn pháp quy nhất, đại đạo quy nhất hắn có chút hiểu được. Ngôi thần điện này chủ nhân, theo đuổi rất có thể là một loại nào đó trung cực hợp nhất chi đạo. Hắn khoanh chân ngồi tại trước cửa điện, đem tiên đế đỉnh phong lực lượng thần hồn tập trung lại, cũng không phải là trùng kích, mà là chậm rãi đi cảm giác, đi tìm hiểu trong cấm chế kia ẩn chứa pháp tắc ý cảnh, đồng thời đem chính mình đối với hỗn độn thôn phệ đại đạo cảm ngộ, cùng hỗn độn nguyên châu túi kia là vật tượng, hóa vạn vật làm bản nguyên khí tức, cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra, ý đồ cùng cấm chế kia tiến hành câu thông. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp cùng tinh tế quá trình, cần cực cao nội tính cùng kiên nhẫn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tần Dạ tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất chạm đến một cái mênh mông, băng lãnh, nhưng lại ẩn chứa chi lý thế giới tinh thần. Nơi đó tràn ngập đối với bản vật quý nhất bản nguyên hợp nhất cực hạn truy cầu cùng trình bày. Hắn hỗn độn thôn vệ đại đạo, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng là một loại quý nhất đem mọi loại lực lượng, pháp tác thôn vệ, cuối cùng hóa thành duy nhất hỗn độn bản nguyên. Cả hai tựa hồ có một loại nào đó chỗ tương đồng. Không biết qua bao lâu, khi Tần Dạ đem tự thân đạo tắc cùng trong cấm chế kia ẩn chứa quy nhất ý cảnh điều chỉnh đến cái nào đó kỳ diệu cộng minh tần suất lúc, ông trên cửa điện cái kia hai cái quy nhất thần văn bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lại không quang mang chói mắt, như là bị kích hoạt lên bình thường. Toàn bộ thần điện hơi run rẩy một chút, cái kia nặng nề cổ lão cửa điện nương theo lấy một trận trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ tiếng oanh minh, chậm rãi tự động hướng vào phía trong mở ra một cái khe hở. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, phản phất ẩn chứa vũ trụ ban sơ huyền bí khí tức, từ trong khe cửa đập vào mặt. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cất bước vào tòa này thần bí quy nhất thần điện. Thần điện nội bộ trống trải mà ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí. Chỉ có trong đại điện, đứng sừng sững lấy một tôn mơ hồ tượng đá. Tượng đá này thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí phân biệt không ra nam nữ lao hấu, phản phất chính là một khối chưa điêu khắc ngân thạch, nhưng lại cho người ta một loại nó chính là đạo chi bản nguyên ảo giác. Tượng đá trước đó trưng bày một cái đơn sơ bồ đoàn, cùng một phương cao cỡ nửa người bệ đá màu đen. Trên bệ đá, lẳng lặng lơ lửng hai dạng đồ vật. Bên trái là một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại phản phất có vô số tinh hệ sinh diệt lưu chuyển tinh thể mảnh mỡ. Nó tản ra khí tức, cùng Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu đồng tông đồng nguyên, thậm chí càng thêm cổ lão cùng thuần túy. Chính là nó, một mực tại hấp dẫn lấy hỗn độn nguyên châu, hắc châu mảnh mỡ, mà lại so trước đó lấy được bất luận cái gì một khối còn lớn hơn. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần dung hợp mảnh vụn này, hỗn độn nguyên châu chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bên phải thì là một viên tản ra bạch quang lưu hòa, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá cổ lão ngọc giản. Trên ngọc giản đồng dạng khắc rõ hai cái thần văn, vạn hóa, vạn hóa quý nhất. Tần Dạ nhìn về phía tôn kia mơ hồ tượng đá, như có điều suy nghĩ. Hắn đầu tiên là cung kính đối với tượng đá thi lễ một cái, vô luận nơi đây chủ nhân là ai, cảnh giới của hắn đều đáng giá tôn kính. Sau đó hắn đầu tiên đem bàn tay hướng về phía viên kia hắc châu mảnh vỡ. Khi hắn ngón tay chạm đến mảnh vỡ sát na, ông trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu trước kia chỗ không có tần suất kịch liệt rung động, bộc phát ra không gì sánh được khát vọng cùng tâm tình hưng phấn. Mảnh vỡ kia cũng giống như nhận lấy triệu hoán, hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn, trực tiếp dung nhập vào thức hải hỗn độn nguyên châu bên trong. Ầm ầm, Tần Dạ chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải phảng phất muốn nổ tung lên. Hỗn độn nguyên châu bộc phát ra vô cùng vô tận hỗn độn quang mang, thể tích mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng, mặt ngoài những cái tia đường vân huyền ảo trở nên càng thêm phức tạp cùng thâm thúy, một cỗ càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng của bản nguyên ba động từ đó phát ra. Nguyên châu không gian điên cuồng quyết trương, nội bộ hỗn độn chi khí trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu tự hành diễn hóa xuất núi non sông ngoài hình thức ban đầu. Thời gian gia tốc tỷ lệ cũng đã nhận được tăng lên. Càng quan trọng hơn là, Tần Dạ cảm giác tự thân cùng hỗn độn đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, thôn vệ pháp tắc uy lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tốt tốt tốt. Tần Dạ cảm nhận được loại biến hóa kinh người này, luôn miệng nói tốt. Chỉ là đạt được mảnh vụ này, chuyến này liền đã giá trị về bất cứ giá nào. Cưỡng chế lập tức bế quan tiêu hóa nguyên châu biến hóa xúc động, hắn đưa ánh mắt về phía viên kia màu trắng vạn hóa ngọc giản. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần thức, thăm dò vào trong ngọc giản. Oeng! Phản phất một viên vũ trụ nổ lớn tại trong đầu hắn phát sinh. Vô cùng vô tận dòng lũ tin tức tràn vào thần hồn của hắn. Những tin tức này cũng không phải là đơn giản văn tự hoặc hình ảnh, mà là một loại tầng thứ cao hơn, trực tiếp trình bày đại đạo bản nguyên pháp tắc lạc ấn. Dòng tin tức cực lớn đến đủ để trong nháy mắt no bạo tiên đế đỉnh phong phía dưới bất kỳ tu sĩ nào thần hồn. Nếu không có Tần Dạ vừa mới đem thần hồn tăng lên tới tiên đế đỉnh phong, lại dung hợp mới nguyên châu mạnh mẽ, thần hồn bản chất viễn siêu cùng giai, chỉ sợ lần này liền muốn bị thương nặng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn lực vận chuyển thần hồn, khó khăn tiêu hóa lấy những tin tức này. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Trong miếng ngọc giản này, ghi lại cũng không phải là cụ thể công pháp tu luyện, mà là một môn trực chỉ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt thần cảnh vô thượng truyền thừa tổng tương, vạn hóa quy nhất quyết. Môn thần quyết này hạch tâm tư tưởng, chính là hóa vạn đạo làm một lô, dùng vạn pháp quy nhất thân cuối cùng đạt tới nhất niệm vạn pháp sinh, nhất niệm vạn pháp diệt cảnh giới trí cao. Nó không cực hạn tại bất luận một loại nào đặc biệt pháp tắc, mà là hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy, cuối cùng đem hết thảy lực lượng, hết thảy pháp tắc đều hóa thành bản nguyên nhất một. Đây quả thực là tần dạ hỗn độn thôn vệ đại đạo đo thân mà làm tổng cương. Hắn thôn vệ là thủ đoạn, là quá trình, mà cái này vạn hóa quy nhất quyết thì làm hắn chỉ rõ cuối cùng phương hướng cùng mục tiêu cuối cùng, đem thôn vệ tới hết thảy, hoàn mỹ quy nhất, thành tựu chí cao vô thượng bản nguyên thần đạo. Nhưng mà, cung hỉ đằng sau, tần dạ có chút nhíu mày. Hắn phát hiện, trong miếng ngọc giản này ghi lại vạn hóa quy nhất quyết tựa hồ là không trọn vẹn. Cũng không phải là nội dung thiếu thốn, mà là nó trình bày quy nhất chi đạo, tựa hồ thiếu khuyết một loại nào đó mấu chốt nhất hạch tâm, hoặc là nói, thiếu khuyết một loại nào đó có thể đem vạn hóa chân chính hoàn mỹ quy nhất, nên tảng hoặc đầu mối then chốt, cho người ta một loại không trung lâu cát, biết thế nào mà không biết tại sao cảm giác. Xem ra, đây cũng không phải là hoàn chỉnh truyền thừa. Tần Dạ nhìn về phía tôn kia mơ hồ tượng đá, trong lòng minh ngộ, có lẽ nơi đây chủ nhân cũng không có thể chân chính hoàn thiện con đường này, hoặc là cái kia phần mấu chốt nhất cũng không ở chỗ này. Nhưng dù vậy, cái này không chọn vẹn vạn hóa quy nhất quyết đối với hắn giá trị cũng không thể đánh giá. Nó cực đại mở rộng tầm mắt của hắn, cho hắn chỉ rõ tiến lên phương hướng, đã giảm mất đi hắn vô số tuế nguyệt tìm tòi cùng thôi diễn. Không chọn vẹn cũng không sao. Tần Dạ trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, ta có hỗn độn nguyên châu, có thể thôi diễn vật vật, ưu hóa vật pháp. Có lẽ ta có thể dùng cái này tổng cương làm cơ sở, thôi diễn ra thuộc về chính ta hoàn mỹ vạn hóa quy nhất quyết. Hắn đem ngọc giản trịnh trọng thu hồi, lần nữa đối với pho tượng đá này thật sâu cúi đầu. Chuyến này thu hoạch to lớn, viễn siêu mong muốn. Không chỉ có đạt được cực kỳ trọng yếu hắc châu mảnh vỡ, cường hóa hỗn độn nguyên châu, càng là thu được thông hướng thần cảnh đỉnh phong truyền thừa tổng cương. Là thời điểm rời đi cái này thần vẫn chi địa, trở về hảo hảo tiêu hóa một phen. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa thần điện cổ lão này, quay người đi ra ngoài. Tại hắn sau khi rời đi, cái kia nặng nề cửa điện chậm rãi khép kín, phản phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Nhưng Tần Dạ biết, con đường của hắn đã bởi vì lần này phát hiện mà hoàn toàn thay đổi. Chương 397, thu hoạch được thần cấp công pháp vạn hóa quy nhất quyết không chọn vẹn. Chương 397, thu hoạch được thần cấp công pháp vạn hóa quy nhất quyết không chọn vẹn. Tần Dạ rời đi quy nhất thần điện, một lần nữa trở lại cái kia tĩnh mịch hẻm núi dưới đáy. Sau lưng cửa hang tại tầng kia cao minh cấm chế tác dụng dưới chậm rãi biến mất, lần nữa biến mất tại vô số thần ma hải cốt phía dưới, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng hắn trong thức hải cái kia càng thêm hoàn chỉnh hỗn độn nguyên châu, cùng trong thần hồn cái kia mênh mông như khói vạn hóa quy nhất quyết tin tức, đều chứng minh vừa rồi cái kia phiên gặp gỡ chân thật bất hư. Hắn không có lập tức rời đi thần vẫn chi địa, mà là tìm một chỗ tương đối yên lặng, hoang khí ít to lớn thần cốt nội bộ, phất tay bố trí xuống trùng điệp hỗn độn cấm chế, quyết định trước sơ bộ tiêu hóa thu hoạch lần này. Hắn đầu tiên đem tâm thần chìm vào thức hải, cẩn thận quan sát dung hợp mới mảnh vỡ hỗn độn nguyên châu. Lúc này hỗn độn nguyên châu thể tích tăng lên gần gấp đôi, toàn thân càng thêm đen nhánh thâm thúy, mặt ngoài những ngày kia nhưng tạo ra đường vân trở nên dị thường phức tạp cùng huyền ảo, phảng phất ẩn chứa giữa vũ trụ tất cả huyền bí. Nó xoay chậm chậm lấy, tản mát ra so trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm bản nguyên hỗn độn khí tức, cùng tân dạ thần hồn liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, như cánh tay sai sử. Nguyên châu nội bộ không gian đã khuyết trương đến một mảnh cỡ nhỏ tinh vực kích cỡ tương đương, hỗn độn chi khí nồng nặc tan không ra, phía trên đại địa sông núi chập trùng, giang hà chảy xiết, thậm chí bắt đầu tự hành dựng dục ra một chút đơn giản nhất hỗn độn sinh linh hình thức ban đầu. Tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cũng từ hắn tiến vào thần vẫn chi địa trước 1:30 tăng lên tới kinh người 1:50. Ý vị này ngoại giới đi qua một ngày, nguyên châu không gian bên trong đã qua đi 50 ngày. Tốt, quá tốt rồi. Tần Dạ mừng rỡ không thôi. Không gian mở rộng cùng thời gian gia tốc tỷ lệ tăng lên, đối với hắn bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng thần lực, tự thân tu luyện đều có không thể lường được chỗ tốt. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn cảm giác hỗn độn nguyên châu thôi diễn cùng ưu hóa năng lực, tựa hồ cũng theo lần này dung hợp mà đạt được bay vọt về chất. Nó tính toán và phân tích năng lực, phản phất tăng lên một cái cấp độ lớn. Với bạn, dùng để lĩnh hội cái này vạn hóa quy nhất quyết. Tần Dạ tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trong thần hồn thiên kia mênh mông truyền thừa tổng cương phía trên. Vạn hóa quy nhất quyết tên như ý nghĩa, nó hạch tâm tinh nghĩa ở chỗ vạn hóa cùng quy nhất. Vạn hóa cũng không phải là đơn giản biến hóa chi thuật, mà là chỉ bao hàm vàng diện, diễn hóa vật vật, khống chế vạn đạo. Tu luyện pháp quyết này, cần cảm ngộ giữa thiên địa các loại pháp tắc, vô luận là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cơ sở pháp tắc, hay là phong lôi quang ám băng các loại biến dị pháp tắc, thậm chí thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, tạo hóa các loại trí cao pháp tắc, đều là cần có chỗ đọc lướt qua, lý giải nó bản chất, cũng có thể tùy tâm sở dục diễn hóa, vận dụng bọn chúng. Cái này yêu cầu người tu luyện nhất định phải có được hải nạp bách xuyên ý chí cùng tuyệt thế vô song nội tính. Quy nhất thì là tại vạn hóa trên cơ sở tiến hành trung cực thăng hoa, cũng không phải là đem vạn đạo đơn giản thô bạo dung hợp lại cùng nhau, mà là tìm kiếm được cái kia xuyên qua tất cả pháp tắc, cấu thành vũ trụ căn cơ ban sơ chi nguyên cuối cùng điểm cuối cái kia duy nhất một. Sau đó đem nhận thấy ngộ, nắm trong tay mọi loại pháp thì vô tận lực lượng, đều lấy cái này một làm hệ tâm, tiến hành chiết xuất, rèn luyện, chỉnh hợp, cuối cùng vạn lưu vi tông, hóa phức tạp thành đơn giản, đem tất cả lực lượng hoàn mỹ thống nhất, không phân khác biệt, hình thành một loại siêu việt hết thảy, bao trùm hết thảy trùng cực lực lượng, có thể coi là thần lực bản nguyên hoặc quý nhất thần lực. Đến lúc đó, một ý niệm có thể diễn hóa chư thiên vạn giới, cũng có thể để vạn giới quy về hư vô. Chân chính làm đến ta tức vạn pháp tức ta trở thành đại đạo bản nguyên giống như trí cao tồn tại. Lý niệm này chi hùng vĩ, mục tiêu chi cao thượng, để Tần Dạ tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào. Cái này hoàn toàn phù hợp hắn lấy hỗn độn thôn vệ đại đạo làm cơ sở, hải nạp bách xuyên, cuối cùng siêu thoát hết thảy giả vọng. Nhưng mà, theo xâm nhập lĩnh hội, Tần Dạ cũng càng phát ra cảm nhận được rõ ràng môn thần quyết này không chọn một chỗ. Trong Ngọc Giản kỹ càng trình bày vạn hóa lý niệm cùng phương pháp, thậm chí đã bao hàm rất nhiều đối khác biệt pháp tắc bản chất phân tích cùng vận dụng kỹ xảo, thần sâu độ cùng chiều rộng đều viễn siêu Tần Dạ trước mắt biết bất luận cái gì tiên đế công pháp, xác thực có thể xưng thần cấp. Nhưng đối với hạch tâm nhất quy nhất Ngọc Giản lại nói không tỉ mỉ. Nó chỉ ra quy nhất sự tất yếu cùng mục tiêu cuối cùng, lặp đi lặp lại cường điệu cần tìm tới cái kia duy nhất một nhưng không có minh xác nói rõ cái này một đến tột cùng là cái gì. Là một loại nào đó cụ thể vật chất, là một loại nào đó chịu tượng pháp tắc khái niệm, hay là một loại nào đó tâm linh cảnh giới. Nó cung cấp mấy loại trên lý luận có thể thực hiện quy nhất mạch suy nghĩ, tỉ như lấy lực chứng đạo, dùng lực lượng tuyệt đối cương ép thống hợp và pháp, tỉ như chặt đứt nhân quả, làm tự thân bằng quan, trở thành cái kia duy nhất lượng biến đổi, lại tỉ như hóa thân thiên đạo, lấy tự thân ý chí thay thế vũ trụ quy tắc. Nhưng những mạch suy nghĩ này đều lộ ra quá không rõ ràng cùng lý tưởng hóa, khuyết thiếu cụ thể có thể được làm từng bước pháp môn tu luyện. Phản phất sáng chế pháp quyết này đại năng, chính mình cũng không có chân chính đi đến quy nhất một bước kia, những này chỉ là hắn thôi diễn ra khả năng đường đi. Thật giống như có được một tấm miêu tả lấy bảo tàng cuối cùng địa điểm địa đồ, nhưng lại thiếu khuyết mấu chốt nhất nửa đường đường đi cùng mở ra bảo tàng cửa lớn chìa khóa. Quả nhiên không chọn bện đến lợi hại Tần Dạ khẽ như mày. Thiếu khuyết quy nhất hoạch tâm pháp môn, cái này vạn hóa quy nhất quyết giá trị liền giảm mất đi nhiều, nhiều nhất chỉ có thể coi là một bộ không gì sánh được bên bắt vạn pháp toàn thư mà không cách nào chỉ dẫn hắn chân chính đi hướng trung cực. Bất quá lông mày của hắn rất nhanh giãn ra, trong mắt lóe ra cơ trí cùng ánh sáng tự tin, thế gian này có lẽ không người có thể bù đắp cái này thần quyết, nhưng ta chưa hẳn không có khả năng. Hắn lực lượng đến từ trong thức hải viên kia trở nên càng thêm hoàn chỉnh hỗn độn nguyên châu. Châu này vô cùng thần bí, lai lịch kinh thiên, có được thôi diễn ưu hóa vạn pháp lịch tiên năng lực. Trước đó ngay cả thiên giai đế kinh đều có thể thôi diễn ưu hóa, bây giờ dung hợp càng lớn mảnh vỡ sau, năng lực bạo tăng, nói không chừng liền có thể thôi diễn ra cái này không chọn vẹn thần quyết đến tiếp sau con đường. Cho dù không cách nào trực tiếp thôi diễn ra hoàn mỹ quy nhất pháp môn, lấy nguyên châu cái tiêu hóa vạn vật làm bản nguyên năng lực, có lẽ bản thân liền có thể làm quy nhất nền tảng hoặc đầu mối then chốt. Một cái to gan suy nghĩ tại Tần Dạ trong lòng sinh sôi, lấy bản hóa quy nhất quyết tổng cương là chỉ dẫn, lấy hỗn độn nguyên châu làm hệ tâm, lấy tự thân hỗn độn thôn phệ đại đạo làm cơ sở, đi ra một đầu trước nay chưa có, độc thuộc về chính hắn hoàn mỹ thân đạo. Người khác cần tìm kiếm cái kia một mà ta, có lẽ có thể chính mình sáng tạo cái kia một hoặc là để cho ta tự thân trở thành cái kia một. Nghĩ đến đây, Tần Dạ chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, con đường phía trước bừng sáng. Hắn không còn xoắn xuýt tại Ngọc Giản không chọn vẹn, mà là bắt đầu như nói như khát hấp thu tiêu hóa trong đó liên quan tới vạn hóa bộ phận mênh mông tri thức. Những kiến thức này đối với hắn trước mắt mà nói, chính là cần nhất thuốc bổ. Hắn hỗn độn thôn phệ đại đạo, mặc dù bá đạo có thể cưỡng ép cướp đoạt các loại năng lượng cùng pháp tắc, nhưng đối với những pháp tắc này tinh tế lý giải cùng vận dụng lại tương đối thô ráp. Mà cái này vạn hóa quy nhất quyết bên trong liên quan tới vạn pháp trình bày, hoàn toàn đền bù hắn khối này thiếu khuyết. Hắn đắm chìm tại pháp tắc trong hải dương, dị vãng cắn nuốt tới, chưa hoàn toàn tiêu hóa các loại pháp tắc cảm ngộ, giờ khắc này ở cái này thần quyết tổng cương chỉ dẫn bên dưới, nhao nhao bị một lần nữa trải bước, lý giải, dung hội quan thông. Hắn đối với ngũ hành pháp tắc, phong lôi pháp tắc, quang ám pháp tắc thậm chí thời gian, không gian pháp tắc cảm ngộ, đều tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Khí tức của hắn trở nên càng thêm uyên thâm khó lường, mặc dù cảnh giới không có lập tức tăng lên, nhưng căn cơ lại trở nên càng thêm vững chắc cùng hùng hậu, đối với lực lượng khống chế cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới vi mô cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt phảng phất có mọi loại pháp thì sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Thu hoạch to lớn, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù vạn hóa quy nhất quyết hoạch tâm không trọn vẹn, nhưng chỉ bằng cái này vạn hóa bộ phận, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, chiến lực nâng cao một bước. Nên rời đi. Sau đó, chính là tìm kiếm khởi nguyên chi trùng, cùng để Nguyên Châu thôi diễn hoàn thiện thần của ta đạo chi lộ. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về hướng thần vẫn chi địa bên ngoài. Tập hợp đủ 9 đại khởi nguyên chi trùng, đúc thành vô thượng thần cơ. Đây là hắn bước kế tiếp hoạch tầm mục tiêu. Mà có vạn hóa quy nhất quyết chỉ dẫn, hắn đối với như thế nào lợi dụng thuộc tính khác nhau khởi nguyên chi trùng, có càng thêm minh sắc cùng hiệu suất cao ý nghĩ. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, tùy tiện xé mở thần vẫn chi địa hư không hỗn loạn, hướng về ngoại giới mau chóng bay đi. Thôn vệ thần đỉnh tâm bảo đội ngũ, cùng hắn tự thân cảm ứng, đã vì hắn khóa chặt mấy chỗ khả năng tồn tại khởi nguyên chi trùng địa phương. Hắn bước kế tiếp, thu thập đủ mặt khác thiếu hụt khởi nguyên chi trùng. Chương 398, Hát Châu thôi diễn bù đắp, hoàn thiện tự thân thần đạo chi lộ. Chương 398, Hát Châu thôi diễn bù đắp, hoàn thiện tự thân thần đạo chi lộ. Trở lại thôn phệ thần đỉnh tổng bộ, trôi nổi tại hư không hải chỗ sâu thôn phệ thần cung, Tần Dạ lập tức tuyên bố bế quan, xin miễn hết thể khách tới thăm. Lần này thần vẫn chi địa thu hoạch quá lớn, hắn cần thời gian triệt để tiêu hóa, cũng hoạch định xuống một bước con đường. Thôn phệ chi tháp tầng cao nhất, đế cung chỗ sâu. Tần Dạ xếp bằng ở hỗn độn chi khí ngưng tụ trên bộ đoàn, tâm thần triệt để chìm vào thức hải. Hắn đầu tiên đem vạn hóa quy nhất quyết hoàn chỉnh tin tức bao quát không chọn vẹn quy nhất hạch tâm bộ phận không giữ lại chút nào đạo nhập hỗn độn nguyên châu bên trong. Đồng thời, cũng đem tự thân đối với hỗn độn thôn vệ đại đạo tất cả cảm ngộ, dị vang cắn nuốt tới rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, cùng đối với cái kia duy nhất chi trùng khát vọng cùng tư tưởng, cùng nhau làm chất dinh dưỡng cùng tham số cung cấp cho nguyên châu. Nguyên châu, giúp ta dùng cái này thần quyết tổng cương làm cơ sở, bằng vào ta chi đạo làm gốc, thôi diễn ra một đầu thẳng tới thần cảnh đỉnh phong, hoàn mỹ vô quyết, độc thuộc về ta Tần Dạ hỗn độn quý nhất thôn tiên quyết. Hắn hướng về hỗn độn nguyên châu phát ra mãnh liệt nhất ý niệm chỉ lệnh, đồng thời rộng lượng thiêu đốt tiên đế tiên nguyên, thậm chí rút ra hỗn độn nguyên châu trong không gian bản nguyên chi khí, vì đó cung cấp vô cùng vô tận thôi diễn năng lượng. Ông đạt được chỉ lệnh cùng năng lượng ủng hộ hỗn độn nguyên châu, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, xoay tròn tốc độ tiêu thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mặt ngoài những cái kia đường vân huyền ảo như cùng sống đi qua, điên cuồng lưu chuyển, tổ hợp, diễn hóa, phản phất một máy siêu việt thế gian hết thảy khả năng tính toán siêu cấp thần khí, bắt đầu toàn lực tính toán. Tần Dạ tâm thần cũng bám vào tại nguyên châu phía trên, đi theo nó thôi diễn quá trình. Hắn phản phất thấy được vô cùng vô tận pháp tác phủ văn đang sinh diệt, va chạm, tổ hợp, thấy được vô số loại khả năng tương lai đang diễn hóa lại sụp đổ, thấy được đạo tự thân đổ vô số loại chi nhánh cùng đi hướng. Đây là một cái cực kỳ phức tạp cùng tốn thời gian quá trình. Cũng chính là hỗn độn nguyên châu thần dị không gì sánh được, đổi lại mặt khác bất luận cái gì thiên đế, dù là đạt được vạn hóa quy nhất quyết không có ước vạn năm thôi diễn cùng nếm thử, cũng tuyệt đối không thể đem nó cùng tự thân đại đạo kết hợp hoàn mỹ, chớ nói chi là bù đắp nó hay tâm. Thời gian tại nguyên châu không gian bên trong phi tốc trôi qua 150 tốc độ thời gian trôi qua tại lúc này phát huy tác dụng lớn. Trong quá trình thôi diễn, gặp vô số nan quan cùng bình cảnh. Lớn nhất nan quan chính là cái kia quý nhất hạch tâm. Nguyên Châu thử vô số loại phương án, mô phỏng lấy lực chứng đạo, thôi diễn chặt đức nhân quả, tạo dựng hóa thân thiên đạo mô hình. Nhưng cuối cùng đều bởi vì một loại nào đó không viên mãn không hoàn mỹ căn cơ bất ổn mà bị Nguyên Châu tự thân phủ định. Tựa hồ vạn hóa quý nhất quyết nguyên bản cung cấp mấy loại mạch suy nghĩ, đều tồn tại thiếu hụt chí mệnh, không cách nào chân chính thông hướng cái kia duy nhất trung cực. Thôi diễn một lần lâm vào cục diện bế tắc. Ngay tại Tần Dạ cũng hơi cảm thấy một tia lo nghĩ thời điểm, hỗn độn Nguyên Châu thôi diễn phương hướng đột nhiên biến đổi. Nó không còn chấp nhất tại từ vạn hóa quy nhất quyết không chọn vẹn hạch tâm bên trong đi tìm đáp án, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tự thân. Nó bắt đầu lấy tự thân cái kia hóa vạn vật làm bản nguyên hỗn độn đặc tính làm bản gốc, tiến hành điên cuồng thôi diễn cùng mô phỏng. Nếu ngoại giới vạn pháp khó mà hoàn mỹ quy nhất, vậy liền để ta tới định nghĩa cái này một. Ta thôn vệ hết thảy, cuối cùng đều đem hóa thành bản nguyên nhất hỗn độn. Cái này hỗn độn chính là ta một. Ta hỗn độn chính là vạn pháp điểm xuất phát, cũng là vạn pháp điểm cuối cùng. Lấy hỗn độn nguyên châu là quy nhất chi hệ tâm, lấy thôn vệ vạn pháp là vạn hóa thủ đoạn. Mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là hóa thân thiên đạo, mà là siêu việt thiên đạo, trở thành cái kia duy nhất, chí cao, hỗn độn chúa tể. Phương hướng này một khi xác định, tất cả thôi diễn trong nháy mắt trở nên thông thuận đứng lên. Vạn hóa quy nhất quyết bên trong cái kia mênh mông vạn hóa pháp môn bị hoàn mỹ hòa tan vào đến, làm càng hiệu suất cao hơn, càng tinh diệu hơn thôn phệ và phân tích vạn pháp thủ đoạn. Mà cái kia quy nhất hạch tâm thì bị triệt để thay thế là không ngừng cường hóa hỗn độn nguyên châu, cũng lấy tự thân ý chí triệt để khống chế nguyên châu, cuối cùng đạt tới ta ý tức hỗn độn tức ta ý cảnh giới chí cao. Một đầu vô cùng rõ ràng, hoàn mỹ phù hợp Tần Dạ tự thân, tiền cảnh vô hạn rộng lớn thần đạo chi lộ, tại hỗn độn nguyên châu vô số lần thôi diễn cùng ưu hóa bên dưới, dần dần thành hình. Không biết đi qua bao lâu nguyên châu không gian bên trong khả năng đã qua đi đến 10 năm hỗn độn nguyên châu xoay tròn tốc độ chậm rãi chậm lại, quang mang nội liễm. Một thiên vô cùng phức tạp, do vô số hỗn độn phù văn tạo thành, công pháp hoàn toàn mới dòng tin tức, phản hồi về Tần Dạ trong thần hồn. Bản công pháp này đã bao hàm vạn hóa quy nhất quyết đối với vạn pháp tinh diệu vận dụng và phân tích, lại hoàn mỹ dung hợp hỗn độn thôn vệ đại đạo bá đạo cùng hiệu suất cao, càng chỉ rõ lấy hỗn độn nguyên châu làm hạch tâm, cuối cùng thân hóa hỗn độn, chúa tể hết thảy mục tiêu cuối cùng. Kỳ danh là Hỗn Độn Quy Nhất Thôn Tiên Thánh Điện, một bộ thẳng tới thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng siêu thoát, độc nhất vô nhị hoàn mỹ thần cấp công pháp. Ha 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 ha. Tốt một cái Hỗn Độn Quy Nhất Thôn Tiên Thánh Điện. Tần Dạ tiếp thu xong tin tức, nhịn không được cất tiếng cười to, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Đến tận đây, con đường của hắn lại không mê mang, con đường phía trước bừng sáng. Bộ công pháp này giải quyết tốt đẹp trước đó tất cả vấn đề, một giải quyết thôn phệ đại đạo căn cơ bất ổn thai hoang ẩm, thông qua vạn hóa thiên tinh diệu pháp môn, có thể đem thôn phệ tới lực lượng hoàn mỹ trải bớt, chiết xuất, triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại không thai hoang ẩm. Hai chỉ rõ quy nhất phương hướng, lấy hỗn độn nguyên châu làm hệ tâm, thân hóa hỗn độn, đây cũng là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất quý nhất. Ba tối đại hóa lợi dụng khởi nguyên chi chủng, trong công pháp kỹ càng trình bày như thế nào lợi dụng thuộc tính khác nhau khởi nguyên chi chủng, đến cường hóa tương ứng pháp tắc cảm ngộ, cũng cuối cùng lấy hỗn độn bản nguyên thống hợp tất cả thuộc tính, đúc thành hoàn mỹ thần cơ. Bốn tiềm lực vô tận, con đường này điểm cuối cùng, xa không phải phổ thông thần cảnh, mà là cái kia trong truyền thuyết hỗn độn chúa tể. Công pháp bước đầu tiên, cần phải tập hợp đủ 9 loại thuộc tính khác nhau khởi nguyên chi chủng, lấy bọn chúng ẩn chứa tiên thiên bản nguyên pháp tắc, kết hợp hỗn độn nguyên châu, tại thể nội đúc thành một tòa hỗn độn thần điều đả thông tiên đế chi cảnh thông hướng thần cảnh cuối cùng hàng rào, đặt vững vô thượng thần cơ. 9 đại khởi nguyên chi chủng Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, là thời điểm đưa chúng nó tập hợp đủ. Hắn sau khi xuất quan, lập tức triệu kiến tinh ngân tiên đế cùng thần đỉnh ngành tình báo người phụ trách. Truyền lệnh xuống, thần đỉnh tất cả lực lượng, tạm dừng mặt khác hết thể sự vụ, toàn lực tìm kiếm phía dưới 9 loại thuộc tính khởi nguyên chi chủng manh mối, tử vong, thời gian, không gian, hủy diệt, tạo hóa, lực lượng, linh hồn, trật tự. Tần Dạ trực tiếp hạ đạt cao nhất chỉ lệnh, đã có minh xác đầu mối, lập tức báo cáo, bản đế đem tự mình đi lấy. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ, đám người lĩnh mệnh, mặc dù hiếu kỳ bệ hạ vì sao đột nhiên như vậy minh xác cần cái này 8 loại thuộc tính, nhưng không người dám hỏi, lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Rất nhanh, từng đạo tình báo tụ đến. Bẩm bệ hạ, U Minh Tử Hải chỗ sâu nhất, khí tức tử vong nồng nặc nhất chi địa, khả năng có tử vong khởi nguyên chi chủng, nhưng trong này chiếm cứ cổ lão vong linh chúa tể cổ long quần đảo long thần tế đàn, thờ phụng một viên lực lượng bàng bạc kết tinh. Có thể là lực lượng khởi nguyên chi chủng hư không di tích thời trùng chi huyệt, nghe đồn có thời gian tốc độ chảy dị thường chi địa, khả năng thai nghén thời gian khởi nguyên chi chủng cơ giới cảnh vũ trụ. Nguyên sơ mã đại xoáy nước hư hư thực thực cùng trật tự hoặc tạo hóa khởi nguyên chi chủng có quan hệ. Từng đầu hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ manh mối bày tại Tần Dạ trước mặt. Tần Dạ nhìn xem những tin tình báo này, nhếch miệng lên một vòng đường cong. rất tốt. Như vậy, liền từ bắt đầu tìm kiếm đi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ thôn vệ chi tháp biến mất. Đi săn khởi nguyên chi trùng hành trình chính thức bắt đầu. Lần này, hắn đem không cố kỵ gì, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Vì đúc thành vô thượng thần cơ, bất kỳ trở ngại nào đều sẽ được thôn vệ. Chương 399, tập hợp đủ 9 mai khởi nguyên chi trùng đối ứng khác biệt pháp tắc. Chương 399, tập hợp đủ 9 mai khởi nguyên chi trùng đối ứng khác biệt pháp tắc. Tần Dạ ý chí chính là thôn vệ thần đỉnh cao nhất hành động chỉ nam. Toàn bộ thần đỉnh máy này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, vì 9 đại khởi nguyên chi trùng triệt để thúc đẩy đứng lên, công hiệu suất cùng đối với chư thiên vạn giới thẩm thấu lực, để rất nhiều uy tín lâu năm thế lực đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Mà Tần Dạ bản nhân càng là tự mình xuất thủ, qua lại từng cái hiểm địa tuyệt cảnh, cổ lao cấm địa, thậm chí là mặt khắc cường đại văn minh hạch tâm nội địa. Hắn hành động cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Khởi nguyên chi trùng chính là vũ trụ kỳ chân, thường thường tồn tại ở cực kỳ nguy hiểm chi địa, có lẽ có cường đại thủ hộ giả, hoặc bị một ít thế lực lớn coi là không cho sơ thất thánh vận. Xung đột cùng chiến đấu không thể tránh né. Đệ nhất trạm, U Minh Tử Hải. Đây là một mảnh người chết quốc gia, tử khí ngập trời, ước vạn dặm hải vực không thấy sinh cơ, chỉ có vô số vong linh chìm nổi. Tử vong khởi nguyên chi trùng liền giấu ở Tử Hải chỗ sâu nhất tịch diệt cốt trùng phía dưới, do một tôn tự tử trong biển đạn sinh cổ lão vong linh chúa tể trông coi, hắn thực lực có thể so với tiên đế hậu kỳ, dưới trướng vong linh đại quân vô cùng vô tận. Tần Dạ độc thân xâm nhập, thôn vệ lĩnh vực toàn bộ triển khai, như là tử vong khắc tinh, những nơi đi qua, vong linh liên miên hóa thành tinh thuần hồn lực bị hấp thu. Cùng vong linh chúa tể đại chiến 3 ngày, cuối cùng lấy hỗn độn thần lôi kết hợp thôn vệ pháp tắc, đánh nát nó không chết hồn hỏa, cưỡng ép cướp đi tử vong khởi nguyên chi trùng. Thu hoạch, tử vong khởi nguyên chi trùng hôi bại tinh thể, phát ra vạn vật kết thúc chi ý. Trạm thứ 2, cổ long quần đảo. Long tộc kiêu ngạo mà cường đại, thị lực số lượng làm căn bản. Lực lượng khởi nguyên chi trùng được cung phụng tại Long thần tế đàn, do đương đại Long hoàng tiên đế trung kỳ thủ hộ. Tần Dạ tới cửa, nói thẳng muốn mượn lực lượng chi trùng nhìn qua. Long hoàng giận dữ, cho rằng là đối với Long tộc nhục nhã, xuất thập đại Long tộc trưởng lão bố trí xuống vạn Long đại trận đối kháng. Tần Dạ lấy lực phá xảo, trực tiếp hóa thân vạn trượng hỗn độn cự thần, cùng cự long vật lộn, một quyền một cước đều là ẩn chứa vô thượng bí lực, sinh sinh đánh nổ đại trận, nghiền ép Long hoàng, cưỡng ép lấy đi lực lượng chi trùng, lưu lại trận mắt hốt mồm, tín niệm sụp đổ toàn bộ Long tộc. Thu hoạch, lực lượng khởi nguyên chi trùng màu ám kim lam tinh, nặng nghề như núi, ẩn chứa băng tinh chi lực. Trạm thứ 3, thời trung chi huyệt. Ở vào thời không loạn lưu chỗ sâu nhất kỳ dị di tích, thời gian pháp tắc ở đây hỗn loạn không chịu nổi, khả năng trong nháy mắt tóc trắng, cũng có thể là một cái chớp mắt vào năm. Thời gian khởi nguyên chi trùng liền giấu ở huyệt tâm cái kia không ngừng sinh diệt thời gian bọn biển bên trong. Nơi đây không thủ hộ giả, nhưng bản thân cực đoan nguy hiểm, tiên đế xâm nhập cũng có thể mê thất tại thời gian nghịch lý bên trong. Tần Dạ bằng vào hỗn độn nguyên châu ổn định tự thân dòng thời gian, lấy tiên đế đỉnh phong thần hồn gian nan tôi diễn, hao phí tâm huyết, rốt cục bắt lấy cái kia một phần ngàn tỷ thời cơ, từ vô số thời gian huyễn ảnh bên trong bắt được chân thật bất hư thời gian chi trùng. Thu hoạch, thời gian khởi nguyên chi trùng trong suốt cắt sỏi trạng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trung quanh thời gian tự động vặn mèo. Tạm thứ tư, thừa không mê cung. Truyền thuyết do không gian chi thần vẫn lạc sau biến thành, nội bộ không gian chồng chất rối loạn, vô biên vô hạn. Không gian khởi nguyên chi trùng chính là mê cung hải tâm, kẻ xông vào rất dễ vĩnh thế mê thất. Tần Dạ lấy hỗn độn nguyên châu cảm ứng không gian bản nguyên, lấy thôn phệ chi lực cưỡng ép thôn phệ mê cung bích trướng, một đường quét ngang, cuối cùng tìm tới hải tâm, lấy đi không gian chi trùng. Thu hoạch, không gian khởi nguyên chi trùng tinh phiến màu bạc, phản phất ẩn chứa vô số vĩ độ không gian. Thứ năm đứng, hủy diệt hỏa sơn. Đây là một mảnh thiêu đốt vô số kỷ nguyên, phun trào lấy hủy diệt liệt diễm tinh vực hải tâm, hủy diệt khởi nguyên chi trùng nơi này thai nghén. Hoàn cảnh cực đoan ác liệt, tính hủy diệt cơn bão năng lượng đủ để chôn vùi tiên đế. Tần Dạ thôi động dị hỏa hộ thể, phản lấy thôn phệ lĩnh vực hấp thu hủy diệt năng lượng, gian nan xâm nhập hải tâm, thu phục chi. Thu hoạch, hủy diệt khởi nguyên chi trùng màu đỏ sẫm bất quy tắc tinh thể, không ngừng phát ra chôn vùi ba động. Trạm thứ 6, tạo hóa tiên tuyển. Ở vào một phương sắp vẫn lạc tiên giới tầng dưới chót nhất, một ngụm còn sót lại tiên tuyển duy trì lấy cuối cùng sinh cơ, tuyển nhãn chính là tạo hóa khởi nguyên chi trùng. Nên tiên giới thế lực còn sót lại thể sống chết thủ hộ. Tần Dạ không đành lòng cưỡng ép cướp đoạt làm cho này giới triệt để hủy diệt, liền lấy vô thượng thần thông, thôn vệ xung quanh tĩnh mịch tinh vực, trả lại tạo hóa chi trùng, khiến cho tỏa sáng tân sinh, càng hơn trước kia. Sau đó lấy đi một kia bản nguyên không ảnh hưởng tiên tuyển tồn tại ngưng tụ thành trái cây. Thu hoạch, tạo hóa khởi nguyên chi trùng màu ngà sữa trùng sáng, ẩn chứa sáng tạo cùng sinh cơ. Thứ bảy đứng, hồn giới. Một cái do thuần túy hồn lực tạo thành kỳ dị vị diện, linh hồn khởi nguyên chi trùng chính là vị diện chi tâm. Hồn giới chúng sinh không thực thể, công kích trực tiếp nhằm vào thần hồn, cực kỳ hung hiểm. Tần Dạ tiên đế đỉnh phong thần hồn ở đây đại triển thần uy, thôn hồn phệ phách tiên quyết quét ngang, cuối cùng cùng hồn giới ý chí đặt thành hiệp nghị, lấy che chở hồn giới làm điều kiện, lấy đi bộ phận linh hồn chi trùng bản nguyên. Thu hoạch, linh hồn khởi nguyên chi trùng ngọn lửa màu u lam trạng, nhảy lên không thôi, trực tiếp ảnh hưởng vạn vật hồn linh. Thứ tám đứng, cơ giới cảnh vũ trụ. Thuần túy pháp tắc cùng logic chi địa, do nguyên sơ dấu hiệu cấu thành. Trật tự khởi nguyên chi trùng hư hư thực thực tồn tại ở nguyên sơ mã đại xoáy nước chỗ sâu. Nơi đây bài xích hết thảy không phải logic tồn tại. Tần Dạ lấy vạn hóa quy nhất quyết thôi diễn nơi đây pháp tắc, mô phỏng ra trật tự hóa thân, lừa qua quy tắc, chui vào vòng xoáy hạch tâm, phát hiện trật tự chi trùng thật là một đoạn vĩnh hằng logic bế hoàn, hắn hao phí to lớn tâm lực, phục chế đoạn này bế hoàn pháp tắc. Thu hoạch, trật tự khởi nguyên chi trùng vô số pháp tắc màu vàng phù văn tạo thành hoàn mỹ khối hình học. Cuối cùng gần trăm năm ngoại giới thời gian chinh chiến bắt phương, uy bức lợi dụng, giao dịch cương đoạn, trải qua vô số gian nguy ác chiến, Tần Dạ rốt cục thành công tập hợp đủ thiếu hụt 8 viên thuộc tính khác nhau, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc khởi nguyên chi trùng. 9 mai kỳ vật lơ lửng ở trước mặt hắn, hòa lẫn, tản mát ra 9 loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn tương liên chí cao pháp tắc ba động, đem toàn bộ đế cung đều khuyết đại đến quang quái lục ly, đại đạo luân âm tự phát vang vọng. Tần Dạ nhìn xem cái này 9 mai kiếm không dễ khởi nguyên chi trùng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nóng dự. Vô thượng thần cơ đang ở trước mắt. Chương 400, luyện hóa 9 loại, đúc thành vô thượng thần cơ. Chương 400, luyện hóa 9 loại, đúc thành vô thượng thần cơ. Thôn vệ chi tháp tầng cao nhất đế cung, giờ phút này bị 9 loại mênh mông mà khác lạ tiên thiên bản nguyên pháp tắc khí tức trỗi tràn ngập. Sinh mệnh chi sinh biết, tử vong chi hôi bại, lực lượng chi ám kim, thời gian chi trong suốt, không gian chi ngân màng, hủy diệt chi ám đỏ, tạo hóa chi trắng sữa, linh hồn chi u lam, trật tự chi kim hoàng. Quang hoa 9 màu lưu chuyển, đại đạo thanh âm minh minh, phản phất khai thiên tích địa mới bắt đầu cảnh tượng ở đây tái hiện. Tần Dạ xếp bằng ở 9 mai khởi nguyên chi trùng trung ương, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sáng chói như sao. Hắn điều chỉnh tự thân trạng thái, đem tinh khí thần đều tăng lên đến đỉnh phong nhất. Tiên đế đỉnh phong tu vi vô cùng mênh mông, hỗn độn thôn vệ đế tắc ở tại quanh thân chạy xuôi, trong thức hải hỗn độn nguyên châu cũng có chút rung động, chuẩn bị nên đón mấu chốt này một bước. Đúc thành thần cơ, chính là tiên đế bước về phía thần cảnh mấu chốt nhất, gian nan nhất một bước. Căn cơ càng hùng hậu hơn, tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu càng cao. Mà lấy 9 mai thuộc tính hoàn toàn khác biệt khởi nguyên chi trùng đến đúc cơ, đây không thể nghi ngờ là từ xưa đến nay điên cuồng nhất, xa xỉ nhất, cũng là tiềm lực lớn nhất ý nghĩ. Một khi thành công, nó thần cơ sự hoàn mỹ, đem viễn siêu tưởng tượng. Là lúc này rồi. Tần Dạ hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên kết xuất vô số huyền ảo phức tạp ấn quyết, chính là hỗn độn quy nhất thôn tiên thánh điển bên trong ghi lại chú cơ thần thuật. Bằng vào ta hỗn độn, diễn hóa vật pháp. Bằng vào ta nguyên châu, thống ngự vật đạo. Cửu nguyên quý vị, thần cơ. Chúc. Hán quát khẽ một tiếng, bàng bạc hỗn độn tiên đế chi lực mãnh liệt mà ra, đồng thời dẫn động 9 mai khởi nguyên chi trùng. Ông. 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 9 mai khởi nguyên chi trùng đồng thời bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt cùng khủng bố đến cực điểm bản nguyên pháp tắc lực lượng. Bọn chúng tựa hồ bản năng kháng cự bị luyện hóa, muốn tránh thoát trói buộc. Sinh mệnh khí tức điên cuồng phát sinh, muốn hóa thành đại thụ che trời, lực lượng tử vong tràn ngập, ý đồ ăn mòn hết thể sinh cơ, lực lượng pháp tắc gào thét, muốn vỡ nát hư không, lực lượng thời gian hỗn loạn, nhiễu loạn tốc độ thời gian trôi qua, lực lượng không gian chồng chất, vạn mèo không gian xung quanh, ba động hủy diệt tàn phá bừa bãi, chôn vùi bản vật, tạo hóa chi khí lưu chuyển, chống giống tạo vật, linh hồn chi hỏa nhảy lên, công kích thần hồn, xiềng xích trật tự quấn quanh, muốn chế định quy tắc. 9 loại lực lượng đụng vào nhau, bài xích, đối kháng, bộc phát ra đủ để tùy tiện xé rách tiên đế hậu kỳ cường giả khủng bố cơn bão năng lượng. Toàn bộ đế cung đều tại kịch liệt chấn động, nếu không có hỗn độn nguyên châu chi lực chấn áp, sớm đã hóa thành một biển. Chấn. Tần Dạ mặt không đổi sắc, hỗn độn thôn vệ đế tắc toàn diện bộc phát, hóa thành 9 đầu hỗn độn xiềng xích, phân biệt quấn quanh hướng 9 mai khởi nguyên chi trùng, cưỡng ép áp chế bọn chúng bạo động. Đồng thời, trong thức hải hỗn độn nguyên châu quang mang đại thịnh, bắn ra ra một đạo hỗn độn thần quang, đem 9 mai khởi nguyên chi trùng toàn bộ bao phủ. Nguyên châu cái kia hóa vạn vật làm bản nguyên đặc tính bắt đầu hiện hiện, cái kia hỗn độn thần quang như là hiệu suất cao nhất lò luyện, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa, phân giải 9 mai khởi nguyên chi trùng bản nguyên pháp tắc. Quá trình này cực kỳ gian nan cùng thống khổ. 9 loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên pháp tắc đồng thời tràn vào thể nội, lẫn nhau xung đột, phản phất muốn đem hắn từ trong tới ngoài triệt để xé rách. Kinh mạch của hắn, đan điền, thức hải đều đang chịu đựng áp lực lớn. Nhưng Tần Dạ ý chí kiên cố, bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển hỗn độn uy nhất thôn thiên thánh điện. Vạn hóa quy nhất, hỗn độn vi tôn. Hắn dẫn dắt đến bị Nguyên Châu sơ bộ luyện hóa 9 loại bản nguyên pháp tắc, dựa theo thánh điện pháp môn, bắt đầu hướng về đan điền khí hải của mình hội tụ. Trong đan điền, hỗn độn tiên đế chi lực như là mênh mông tinh hải. Giờ phút này, 9 loại bị luyện hóa sau bản nguyên dòng lũ rót vào, lập tức đã dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa. Sinh mệnh pháp tắc mang đến vô tận sinh cơ, tử vong pháp tắc mang đến tịch diệt kết thúc, cả hai va chạm, sinh diệt luân chuyển, thời gian pháp tắc gia tốc trôi qua, không gian pháp tắc phát triển hư không, thời không xen lẫn, lực lượng pháp tắc nền vững chắc cơ sở, hủy diệt pháp tắc phá hư gây dựng lại, phá rồi lại lập, tạo hóa pháp tắc giao phó hình thái. Linh hồn pháp tắc rót vào linh tính, điểm hóa văn vật, trật tự pháp tắc trải bớt hết thảy, đóng đô quy tắc. 9 loại pháp tắc tại hỗn độn chi lực điều hòa lại, tại hỗn độn nguyên châu thống ngự bên dưới, từ lúc mới bắt đầu xung đột kịch liệt, dần dần đạt tới một loại vi diệu cân bằng, cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mà dung hợp hạch tâm chính là tần dạng hỗn độn đế tắc cùng hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh xuống đạo kia bản nguyên chi quang. Một cái mơ hồ, tản ra ánh sáng chín màu, phản phất quán xuyên quá khứ hiện tại tương lai, liên tiếp vô tận hư không, ẩn chứa sinh diệt tạo hóa, lực lượng linh hồn trật tự. Câu hình hư ảnh bắt đầu ở tần dạ trong đan điền, chậm rãi ngưng tụ. Đây cũng là hỗn độn thần kiều hình thức ban đầu. Thần kiều là tiên đế bước vào thần cảnh tiêu chí, là liên tiếp phạm cùng thần, pháp tác cùng bản nguyên thông đạo. Thần kiều phẩm chất trực tiếp quyết định thành thần sau thực lực cùng tiềm lực. Bình thường tiên đế đúc thành thần kiều, phần lớn là đơn thuộc tính hoặc 2-3 chủng thuộc tính, có thể dung hợp 4 loại trở lên chính là thiên tài, 5 loại trở lên chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà tần dạ, giờ phút này ngay tại đúc thành, là dung hợp 9 đại tiên thiên bản nguyên pháp tác, hỗn độn thần kiều. Đây không thể nghi ngờ là hành vi người tiên. Ầm ầm. Tựa hồ cảm ứng được cái này hành vi người tiên, thôn vệ thần đỉnh phía trên vô tận hư không chỗ sâu, trong lúc đó mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Một cỗ so năm đó tiên đế tiếp khủng bố gấp 10 lần, gấp 100 lần khí tức hủy diệt tầm vang giáng lâm. Thiên đạo thần phạt, nhằm vào cấp độ nghịch thiên thần cơ hủy diệt lôi kiếp. Kinh khủng lôi quang ngưng tụ, nhan sắc khác nhau, ẩn chứa pháp tắc khác nhau lực lượng hủy diệt, vậy mà đồng dạng đối ứng sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian các loại 9 loại thuộc tính. Thiên đạo muốn lấy cái này chín thuộc tính thần lôi, đến phá hủy cái này không đáp tồn tại nghịch thiên thần cơ. Tới tốt lắm. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý. Hắn vươn người đứng dậy, vọt thẳng ra thôn vệ chi tháp, sừng sững vào trong hư không, trực diện cái kia mênh mông thiên uy. Vừa vặn dùng ngươi cái này chín thuộc tính thần lôi, đến rèn luyện thần của ta cầu, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Hắn lại không có ý định phòng ngự, mà là chủ động mở ra thôn vệ lĩnh vực, đem cái kia ẩm vàng rơi xuống, đủ để tùy tiện đánh chết tiên đế đỉnh phong cựu sát hủy diệt thần lôi, trực tiếp dẫn vào thể nội, dẫn hướng cái kia ngay tại ngưng tụ hỗn độn thần kiểu. Giang giác. Vâng. Lôi kiếp kinh khủng chi lực tại thể nội nổ tung, điên cuồng phá hư. Nhưng cùng lúc đó, cái kia hỗn độn thần kiểu hình thức ban đầu tại lôi kiếp rèn luyện bên dưới, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực, chín loại pháp tắc dung hợp tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tần Dạ lấy tự thân là lò luyện, lấy thiên kiếp là nhiên liệu, điên cuồng luyện hóa. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Dòng dã chín làn sóng cựu sát thần lôi, một đợt so một đợt khủng bố, lại đều bị Tần Dạ ngạnh sinh sinh dẫn vào thể nội, dùng để rèn luyện thần kiểu. Nhục thể của hắn lần lượt bị đánh đến cháy đen phá toái, lại một lần lần bị sinh mệnh chi chủng cùng hỗn độn chi khí chữa trị gây dựng lại, trở nên căn mạnh. Thân hồn của hắn thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, càng cứng cỏi sáng chói. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo cũng là mạnh nhất màu hỗn độn thần lôi bị hắn thôn vệ luyện hóa sau, ông. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, siêu việt tiên đế cấp độ, áp đảo vạn đạo phía trên khí tức mênh mông, đột nhiên từ Tần Dạ thể nội bộc phát ra, quét sạch chư thiên vạn giới. Trong đan điền của hắn, một tòa ngưng thực không gì sánh được, hoàn mỹ không một tì vết, long lánh cựu thải hỗn độn thần quang, phản phất do vô số pháp tắc phù văn tạo thành thần kiểu, triệt để dựng thành. Trên thần kiểu, đạo văn tự nhiên, một đầu kết nối với hắn tiên đế bản nguyên, một đầu khác thì thông hướng từ nơi sâu xa không cũng biết thần cảnh lĩnh vực. Bàng bạc thần tính vật chất bắt đầu thông qua thần kiểu phản hồi mà đến, cải tạo hắn tiên thể, tiên nguyên, thần hồn. Vô thượng thần cơ, thành. Tần Dạ sừng sững hư không, tóc đen bay phấp phới, quanh thân tản ra nhàn nhạt thần uy, mặc dù cảnh giới còn chưa chính thức đột phá thần cảnh, nhưng nó sinh mệnh cấp độ đã phát sinh bay vọt về trước, hắn thực lực càng là tăng vọt đến một cái khó mà lường được tình trạng. Hắn giờ phút này chỉ nửa bước đã bước vào thần chi lĩnh vực, căn cơ sự hùng hậu từ xưa đến nay không ai bằng. Chư thiên vạn giới, tất cả tiên đế cấp trở lên tồn tại, lần nữa lòng có cảm giác nhìn về phía thôn vệ thần đỉnh phương hướng, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng khó có thể tin. Thần cơ khủng bố như thế, thần cơ ba động thôn vệ tiên đế, hắn thành công. Một thời đại mới muốn tới, Tần Dạ cảm thụ được thể nội cái kia vô cùng mênh mông, phản phất một ý niệm liền có thể quyết định tinh thần sinh diệt lực lượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Thần cơ đã thành, sau đó chính là ngưng tụ thần cách, đẩy ra cái kia phiến thông hướng thần cảnh cuối cùng chi môn. Ánh mắt của hắn tựa hồ đã thấy cái kia càng thêm ầm ầm sóng dậy thần chi thế giới. Chương 401, Hắc Châu mảnh vỡ tập hợp đủ, hoàn chỉnh hình thái hiện hiện, hỗn độn nguyên châu. Chương 401, Hắc Châu mảnh vỡ tập hợp đủ, hoàn chỉnh hình thái hiện hiện, hỗn độn nguyên châu. Đúc thành cựu nguyên hỗn độn thần cơ, dẫn động cựu sát hủy diệt thần kiếp tối thể, Tần Dạ sinh mệnh cấp độ đã phát sinh bay vọt về chất, nửa chân đạp đến nhập thần cảnh, thực lực tăng vọt đến một cái khó mà lường được tình trạng. Hắn sừng sững tại thôn vệ thần đỉnh trên không, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn thần uy, uy nghiêm vô tận, phản phất nhất niệm liền có thể quyết đoán tinh hải sinh diệt. Nhưng mà, hắn cũng không lập tức nếm thử đẩy ra mở cái kia phiến thông hướng thần cảnh cuối cùng chi môn, bởi vì hắn cảm giác được, tự thân tựa hồ vẫn có một tia khó nói nên lời không viên mãn cảm giác. Cảm giác này cũng không phải là đến từ vừa mới đúc thành vô thượng thần cơ, mà là bắt nguồn từ sâu trong thức hải viên kia làm bạn hắn một đường quật khởi thần bí Hắc Châu, hỗn độn nguyên châu. Cho dù dung hợp thần vẫn chi địa lấy được khối kia khá lớn mảnh vỡ, nguyên châu vẫn như cũ truyền lại ra một loại mơ hồ không trọn vẹn cùng khát vọng cảm xúc. Phản phất nó bộ phận trọng yếu nhất vẫn lưu lạc ở bên ngoài. Chẳng lẽ còn có mảnh vỡ? Tần Dạ lông mày cao lại, tâm thần triệt để chìm vào thức hải, cùng quang mang kia sáng chói, lực lượng bàng bạc hỗn độn nguyên châu tiến hành tầng sâu nhất câu thông. Đồng thời, hắn đem tự thân cái kia tiên đế đỉnh phong, bán thần cấp lực lượng thần hồn, cùng vừa mới đúc thành, ẩn chứa chín đại bản nguyên pháp tắc hỗn độn thần cơ chi lực, không giữ lại chút nào rót vào nguyên châu bên trong, ý đồ tiến hành một lần cuối cùng, cũng là triệt để nhất cảm ứng cùng kêu gọi. Hắn lấy tự thân làm dẫn, lấy thần cơ là cầu, hướng chư thiên vạn giới, quá khứ tương lai, phát ra tìm kiếm đồng nguyên độ vật mạnh nhất đạo âm. Hỗn độn chi nguyên, nghe ta triệu hoán. Tản mát chi mảnh vỡ, trở về. Vâng. Theo hắn đạo ẩn này ngậm lấy vô thượng ý chí đạo âm phát ra, toàn bộ thôn phệ thần đỉnh chỗ hư không hải đột nhiên chấn động. Tần Dạ trong thức hải hỗn độn nguyên châu càng là bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, mặt ngoài huyền ảo đường vân tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, phản phất tại diễn toán giữa vũ trụ thâm ảo nhất câu đố. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ông, 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 ông. Bốn đạo yếu đớt lại không gì sánh được rõ ràng cảm ứng, trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không cách trở, cùng Tần Dạ trong thức hải nguyên châu thành lập liên hệ. Đạo thứ nhất cảm ứng đến từ giới hải chiến trường chỗ sâu nhất, cái kia được xưng là thiên địa khúc lung vực ngoại tà ma hang ổ hải tâm. Một mảnh vụn lại bị một tôn vô cùng cường đại tà ma thần đế đoạt được, đem nó khảm nạm tại chính mình đế quan phía trên, để mà tăng phúc tà năng. Đạo thứ hai cảm ứng đến từ chư thiên vạn giới thời quang trường hà thượng du, một mảnh vụn kẹt tại cái nào đó ngưng kết thời không đứt gãy bên trong, theo thời gian nước sông chìm nổi. Đạo thứ ba cảm ứng đến từ hạ giới một cái không chút nào thu hút linh khí mỏng manh tiểu thế giới, một mảnh vụn chôn sâu địa tâm, bị ngộ nhận là phổ thông hắc thiết, trải qua vô số vương triều thay đổi mà không hiện. Cuối cùng một đạo cũng là yếu ớt nhất một đạo, lại đến từ Tần Dạ tự thân huyết mạch chỗ xấu nhất. Đó là cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính một chút xíu đồng nguyên khí tức, phản phất là hắn lúc sinh ra đời liền nương theo mà đến, sớm đã cùng hắn huyết đục linh hồn hòa làm một thể. thì ra là thế. Cuối cùng bốn khối mảnh vỡ lại tản mát nơi này. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự, lập tức hành động. Hắn đầu tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia dung nhập hắn huyết mạch chỗ sâu, cùng hắn sớm đã không phân khác biệt cái kia một tia hơi nguyên, trong nháy mắt bị dẫn động, triệt để thức tỉnh, hóa thành một chút bản nguyên nhất hỗn độn chi quang, nhẹ nhõm tự nhiên dung nhập thức hải nguyên châu bên trong. Nguyên châu hơi chấn động một chút, quang mang càng thêm nội liễm thuần túy một phần. Ngay sau đó, hắn cách không nô ra bàn tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chộp tới vô tận xa xôi hạ giới tiểu thế giới kia. Tiên đế đỉnh phong, bán thần cấp vĩ lực bộc phát, không nhìn thời không khoảng cách, cái kia hỗn độn đại thủ phảng phất theo thiên đạo phương diện trực tiếp thăm dò vào tiểu thế giới kia địa tâm, tinh chuẩn lấy đi khối kia bị mai một vô số tuế nguyệt mảnh vỡ, trong nháy mắt thu hồi. Mảnh vỡ hóa thành lưu quang, dung nhập mi tâm. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía thời quang trường hạ. Một bước này hung hiểm nhất, liên quan đến thời không nhân quả. Đỉnh đầu hắn hiện hiện càn khôn trung hư ảnh, tiếng chuông cuộn cuộn, định trụ tự thân xung quanh thời không. Sau đó lấy hỗn độn thần kiều là thuyền, thần hồn ly thể, dọc theo cái kia cảm ứng đi ngược dòng nước, tại vô tận thời gian loạn lưu bên trong gian nan tiến lên, rốt cục vào lúc đó không đứt gãy bên trong, bắt lấy khối kia nước chảy bèo trôi mảnh vỡ, cấp tốc trở về hiện thực. Thần hồn quý vị, mảnh vỡ dung hợp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được băng lãnh, nhìn về hướng giới hải chiến trường chỗ sâu nhất, tà khí kia ngập trời thiên địa khúc lung. Tà ma thần đế, ngăn đường ta đồ người, chết. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuyên qua vô tận tinh vực, trực tiếp giáng lâm giới hải chiến trường chỗ sâu nhất. Tôn địa chấn thủ lỗ thủng, đầu đội khảm nạm lấy nguyên châu mảnh vỡ đế quan tà ma thần đế vừa kinh vừa sợ, vừa định phản kháng, Tần Dạ trực tiếp thi triển ra đúc thành thần cơ sau vô thượng vĩ lực. Hỗn độn duy nhất, thôn tiên vệ địa. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận thần thông nào, chỉ là thật đơn giản một trường gỗ xuống. Trong lòng bàn tay, phản phất tận chứa một tòa hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ, hữu nguyên pháp tắc lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Cái kia tà ma thần đế gầm thét bộc phát ra ngập trời ma khí, tại cái này hỗn độn một trường trước mặt, như tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt bị nghiền nát, thôn vệ. Tính cả nó cái kia không thể phá vỡ ma đế thân thể, cùng đế quan bên trên khối kia mảnh vỡ, đều bị một trường này bao trùm. Oanh! Trường lực tiêu tán, tôn kia cường đại tà ma thần đế đã hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một khối đen nhánh mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, bị Tần Dạ tiện tay thu hồi. Trong chớp mắt, cuối cùng bốn khối mảnh vỡ toàn bộ tập hợp đủ. Tần Dạ trở lại thôn vệ thần cung, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem cuối cùng cái này ba khối đến từ ngoại giới mảnh vỡ, đồng thời ấn về phía mi tâm của mình. Khi cuối cùng này ba khối mảnh vỡ chạm đến hắn mi tâm sát na, ông một tiếng không cách nào hình dung nó hùng vĩ, nó cổ lão, nó uy nghiêm đạo âm, đột nhiên từ Tần Dạ thức hải chỗ sâu nhất bộc phát ra, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải của hắn, truyền khắp toàn bộ thôn vệ thần đỉnh, thậm chí xuyên thấu hư không, quanh quẩn tại chư thiên vạn giới tất cả cường giả sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, vạn giới yên tĩnh, pháp tác phủ phục. Vô luận là ngủ say cổ đế, hay là tân tấn tiên tôn, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé như là bụi bặm, phảng phất có một tôn tồn tại trí cao vô thượng tại trong ngủ say. Thức tỉnh, Tần Dạ trong thức hải quang mang bao trượng, tất cả mảnh vỡ rốt cục triệt để hội tụ, hoàn mỹ dung hợp. Viên kia nguyên bản liền thần dị không gì sánh được hạt châu, hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó không còn là một hạt châu, mà là hóa thành một đoàn không ngừng biến ảo hình thái, không phải cố không phải dịch không phải khí, phảng phất ẩn chứa giữa vũ trụ tất cả khả năng. Hỗn độn nguồn sáng, nó khi thì như trứng gà, khi thì như liên hoa, khi thì như bảo tháp, khi thì như thần nhân. Cuối cùng, dừng lại làm một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài chảy xuôi vô tận sinh diệt tạo hóa khí tức, hoàn mỹ bảo châu. Ánh sáng của nó ôn hòa mà trí cao vô thượng, khí tức của nó cổ lão mà bản nguyên mới sinh. Nó phảng phất là hết thảy nguyên điểm, lại là hết thảy điểm cuối cùng. Vô số minh ngộ phun lên Tần Dạ trong lòng. Liên quan tới nó chân chính tục danh, liên quan tới nó bộ phận lai lịch vẫn như cũ mơ hồ, liên quan tới nó hoàn chỉnh uy năng. Tên của nó không còn là mơ hồ Hắc Châu hoặc Hỗn Độn Nguyên Châu. Nó hoàn chỉnh tục danh là Hỗn Độn Nguyên Châu. Ý là Hỗn Độn Chi Nguyên, Vạn Pháp Chi Châu. Chính là thai nghén hùng ngông, diễn sinh vạn vật tiên thiên hỗn độn chí bảo mảnh vỡ biến thành cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng ở giới này đã là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh hình thái Hỗn Độn Nguyên Châu, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Dạ trong tứ hải, xoay chậm chậm, tản ra để thần cảnh cường giả đều muốn tim đập nhanh bản nguyên ba độ. Tần Dạ nhìn xem viên này hoàn mỹ không một tì vết Hỗn Độn Nguyên Châu, trong lòng kích động khó nói nên lời. Tập hợp đủ mảnh vỡ, hoàn chỉnh hình thái rốt cục hiện hiện. Hắn lớn nhất át chủ bài, rốt cục bổ xong cuối cùng một khối ghép hình. Chương 402, Nguyên Châu nhận chủ, phản hồi mênh mông Hỗn Độn bản nguyên. Chương 402, Nguyên Châu nhận chủ, phản hồi mênh mông Hỗn Độn bản nguyên. Hoàn chỉnh hình thái Hỗn Độn Nguyên Châu trôi nổi tại Tần Dạ trong tứ hải, xoay chậm chậm, tản ra chí cao vô thượng, thai nghén vạn vật bản nguyên khí tức. Nó không còn là một kiện tự vật, mà là phảng phất có được một loại nào đó linh tính, một loại áp đảo chư thiên vạn giới phía trên đạm mạc ý chí. Mặc dù nó bởi vì Tần Dạ mà đoàn tụ hoàn chỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền hoàn toàn thuộc về Tần Dạ. Trước đó dung hợp, càng nhiều là Tần Dạ bằng vào thực lực cùng cơ duyên, cưỡng ép thúc đẩy nó bộ phận uy năng. Mà giờ khắc này, hoàn chỉnh hình thái Nguyên Châu, nó bản chất độ cao, đã ẩn ẩn siêu thoát ra tiên đế thậm chí phổ thông thần cảnh phạm chủ, cần đạt được nó chân chính tán thành mới có thể phát huy nó toàn bộ uy lực, thậm chí biết được nó cuối cùng huyền bí. Tần Dạ nín hơi ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đúc thành cựu nguyên hỗn độn thần cơ chiếu sáng rạng rỡ, tiên đế đỉnh phong tu vi bàng bạc vô tận, bán thần cấp thần hồn sáng chói chói mắt. Hắn ngưng tụ lại tất cả ý chí, tất cả đạo hạnh, tất cả lực lượng, hóa thành một đạo thuần túy nhất, bản nguyên nhất ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo không gì sánh được thành kính cùng kiên định, chậm rãi sở hướng viên kia hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn Nguyên Châu. Đây không phải lực lượng chinh phục, mà là đại đạo cộng minh, là sinh mệnh giao hòa, là tìm kiếm một kiện tiên tiên hỗn độn chí bảo cuối cùng tán thành. Đạo của ta hỗn độn, ta chí thôn thiên, vạn vật quy nhất, bản nguyên mới bắt đầu. Nguyện cùng đạo hữu, chung trèo đại đạo chi đỉnh tần dạ ý niệm truyền lại đạo tự thân đồ, giá vọng cùng thành ý niệm của hắn như là dòng suối, chậm rãi dung nhập mảnh kia hỗn độn nguồn sáng bên trong. Lúc đầu, Nguyên Châu không phản ứng chút nào, vẫn như cũ lanh đạm xoay tròn lấy, phảng phất tại xem kỹ, tại cân nhắc. Tần dạ không nóng không nổi, tiếp tục chuyển vận đạo vận tự thân, đem hỗn độn thôn phệ đại đạo, hữu nguyên phát tác, cùng đối với cái kia chí cao quy nhất cảnh giới truy cầu, không giữ lại chút nào bày ra. Thời gian một chút xíu trôi qua ngoại giới có lẽ một cái chớp mắt, thức hải đã vào năm. Rốt cuộc, khi tần dạ cái kia thân hóa hỗn độn, chúa tể vạn vật trùng cực đạo ý cùng hỗn độn nguyên châu cái kia diễn sinh vạn vật, cũng về vạn vật bản nguyên khí tức đạt tới cái nào đó hoàn mỹ cộng minh điểm lúc, ông hỗn độn nguyên châu nhẹ nhàng chấn động, cái kia ôn hòa mà chí cao vô thượng quang mang bỗng nhiên trở nên sáng mấy lần. Một cỗ mừng rỡ, tán thành, thậm chí mang theo một tia trẻ nhỏ dễ dạy cổ lao cảm xúc, từ đó phát ra, chủ động nên hướng tần dạ ý niệm. Nhận chủ, thành công. Ngay một khắc này, tần dạ cảm giác mình cùng hỗn độn nguyên châu ở giữa tầng kia sau cùng ngăn cách hoàn toàn biến mất không thấy. Cả hai chân chính đạt đến nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt hoàn cảnh. Nguyên Châu tức là hắn, hắn tức là Nguyên Châu một bộ phận. Một loại minh ngộ sông lên đầu, từ nay về sau, hắn mới xem như hỗn độn Nguyên Châu đúng nghĩa chủ nhân. Mà Nguyên Châu cũng đã trở thành tính mạng hắn cùng đại đạo không thể chia cắt hạch tâm. Làm nhận chủ phản hồi, đồng thời cũng là chúc mừng hoàn chỉnh hạ lễ hỗn độn Nguyên Châu bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm long, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung minh ngông, nó tinh thuần hỗn độn bản nguyên chi khí, như là vũ trụ nổ lớn đầu nguồn kỳ điểm bộc phát, bỗng nhiên từ Nguyên Châu nội bộ phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tần dạ toàn thân, kinh mạch đan điền, thức hải thần hồn. Cái này hỗn độn bản nguyên chi khí, nó phẩm chất vượt rất xa tần dạ dị vãng hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Đây là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, là diễn sinh chư thiên vạn giới căn nguyên. A, cho dù là lấy tần dạ bây giờ bán thần cấp thể phách cùng thần hồn, tại bất tinh lĩnh, rộng lượng đến cực hạn bản nguyên quan chú, cũng không nhịn được phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng cực độ thư thái thét dài. Thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng thôn vệ lấy cái này hỗn độn bản nguyên, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Kinh mạch của hắn bị mở rộng đến cực hạn, như là tinh hà giống như mênh mông, hắn xương cốt huyết nhục bị nhiễm lên màu hỗn độn trạch, không thể phá vỡ. Vạn pháp bất xâm, ngũ tạng lục phủ của hắn diễn hóa xuất nội thiên địa, tự hành hô hấp hỗn độn chi khí. Hắn tiên đế chi lực, tại đây càng cao tầng thứ bản nguyên quan chú, bị điên cuồng chiết xuất, áp xúc, chuyển hóa, bắt đầu hướng về một loại càng cao cấp hơn, ẩn chứa hỗn độn đặc tính thần lực thủy biến. Mặc dù số lượng tại giảm bớt, nhưng chất lại tại bay bọn. Hắn cửu nguyên hỗn độn thần cơ đạt được cái này bản nguyên nhất tầm bổ, tòa kia thần tiểu trở nên càng thêm ngưng thực, rộng lớn, sáng chói, thân cầu phía trên tự nhiên hiện ra vô cùng vô tận hỗn độn đạo văn, cùng nguyên châu hòa lẫn. Thần kiêu cuối cùng, cái kia phiến thông hướng thần cảnh cửa lớn, tựa hồ có thể đụng tay đến. Thân hồn của hắn càng là như là tắm rửa tại sáng thế thần suối bên trong, điên cuồng lớn mạnh, cô đọng, thần thức cường độ dễ như trở bàn tay đột phá tiên đế đỉnh phong cực hạn, hướng về một cái cảnh giới khó mà tin nổi kéo lên. Vô số liên quan tới hỗn độn, liên quan tới vũ trụ diễn hóa huyền bí mạnh mẽ, một cách tự nhiên tràn vào ý thức của hắn, bị hắn hấp thu lý giải. Quá trình này kéo dài rất lâu. Hỗn độn nguyên châu phảng phất muốn đem yên lặng vô số kỷ nguyên lực lượng bản nguyên, duy nhất một lần phản hồi cho nó tân chủ nhân. Tân dạ thực lực, tại lấy một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, điên cuồng tăng bọn. Tiên đế đỉnh phong hàng rào, tại cái này mênh mông bản nguyên trùng kích vào, như là giấy bình thường, đâm một cái tức phá. Tu vi cảnh giới của hắn, trong nháy mắt bước vào tiên đế đỉnh phong. Đồng thời tình thế không giảm, hướng về tiên đế cảnh chân chính cực hạn, cái kia trong truyền thuyết nửa bước thần cảnh hát vang tiến mạnh. Năng lượng, cảm ngộ, cảnh giới, toàn phương vị khủng bố tăng lên. Tần dạ triệt để say mê tại loại này phi tốc mạnh lên cực hạn khoái cảm bên trong, toàn lực vận chuyển hỗn độn quy nhất thôn thiên thánh điện dẫn dắt đến cái này rộng lượng hỗn độn bản nguyên, nền vững chắc căn cơ, rèn luyện bản thân. Hắn không biết là tại hắn tiếp nhận nguyên châu phản hồi đồng thời, toàn bộ thôn phệ thần đỉnh thậm chí xung quanh vô số tinh vực đều xuất hiện dị tượng kinh người. Hư không sinh kim liên, tuôn ra hỗn độn suối, pháp tác xiềng xích hiển hóa, sen lẫn thành lưới, tụng hát đại đạo thiên trường, vô số tường thụy thần thú hư ảnh bao quanh thôn phệ thần cung xoay quanh bay múa. Phản phất tại ăn mừng một tôn trí cao tồn tại sinh ra. Tinh ngân tiên đế bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, rung động trong lòng tột đỉnh. Vậy hạ, hắn đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn bản nguyên bị tần dạ triệt để hấp thu luyện hóa sau, hắn tăng vọt khí tức rốt cục chậm rãi bình phục lại, cuối cùng ổn định tại một cái sâu không lường được cấp độ. Tiên đế đỉnh phong đại viên mãn, nửa bước thần cảnh. Hắn chỉ kém cuối cùng ngưng tụ thần cách, liền có thể triệt để đẩy ra thần cảnh cửa lớn. Mà lại, căn cơ của hắn hùng hậu đến xưa nay chưa từng có tình trạng, thể nội chảy xuôi lực lượng đã mang tới hỗn độn thần lực đặc tính, chất lượng viễn siêu phổ thông tiên đế, thậm chí không kém gì một chút lực đẳng thần minh. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hỗn độn vũ trụ tại mở, đang sinh diệt. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia đủ để tùy tiện bóp nát tinh thần, phá vỡ pháp tắc lực lượng kinh khủng, một loại tuyệt đối tự tin tự nhiên sinh ra. Hiện tại, ta mới chính thức có được tung hành chư thiên, thậm chí tương lai phi thăng thần giới tuyệt đối vô liếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong thức hải viên kia hoàn mỹ không một tí vết, cùng hắn tính mệnh giao tu hỗn độn nguyên châu. Sau đó, chính là triệt để thăm dò nó hoàn chỉnh công năng, nhất là cái kia lịch tiên nhất một hạng năng lực. Chương 403, bản nguyên phản hồi, cực cảnh viên mãn. Chương 403, bản nguyên phản hồi, cực cảnh viên mãn. Hỗn độn nguyên châu triệt để hoàn chỉnh, cũng hoàn thành nhận chủ, kỳ phản quỹ mà đến không còn là bình thường năng lượng, mà là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, dựng dục chư thiên vạn giới, tiên thiên hỗn độn bản nguyên. Nguồn lực lượng này chất lượng, viễn siêu Tần Dạ Dĩ vãng hấp thu bất luận cái gì năng lượng, bao quát cái kia chín mai khởi nguyên chi chủng. Khởi nguyên chi chủng mặc dù ẩn chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc, nhưng nó bản chất vẫn là diễn hóa sau tiên thiên đồ vật. Mà giờ khắc này tràn vào trong cơ thể hắn, là so tiên thiên sớm hơn, càng thêm thuần túy hỗn độn đầu nguồn chi lực. Ai da, bàng bạc mênh mông đến không cách nào hình dung hỗn độn bản nguyên chi khí, như là vỡ đê tinh hà, trong nháy mắt cọ rửa Tần Dạ toàn thân, kinh mạch đan điền, thức hải thần hồn. Cho dù hắn đã đúc thành cựu nguyên hỗn độn thần cơ, sinh mệnh cấp độ nửa chân đạp đến nhập thần cảnh, tại cái này nguyên thủy nhất bản nguyên trùng kích vào, vẫn như cũ cảm thấy một loại phản phất muốn bị đồng hóa, quy về hỗn độn cực hạn bành trướng cảm giác. Thống khổ cùng thư thái xen lẫn, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng rít lên, gào thét, sau đó lại đằng cái này bản nguyên tẩm bổ bên dưới tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ, tiến hành cấp độ càng sâu thuế biến cùng thăng hoa. Trước đó lấy khởi nguyên chi trùng đúc thành thần cơ, như là dùng 9 cái tuyệt thế thần tài xây dựng lên cầu nối xương rồng cùng giàn cung, to lớn kiên cố, tiềm lực vô tận. Mà bây giờ, cái này mênh mông hỗn độn bản nguyên, chính là cái kia đổ vào xuống, bổ sung mỗi một vết nứt khe hở, để cả tòa thần kiểu triệt để ngưng làm một thể, trở nên không thể phá vỡ, hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn thần thủy bùn. Kinh mạch của hắn bị nguồn lực lượng này cưỡng ép mở rộng, gia cố, trở nên như là gánh chịu hỗn độn tinh hà đường sông, rộng rãi cứng cỏi, hắn xương cốt bị nhiễm lên thâm thúy màu hỗn độn trạch, mật độ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhẹ nhàng khẽ động liền có thể áp sập hư không, ngũ tạng lục phủ của hắn diễn hóa xuất phức tạp hơn nội thiên địa, tự hành trong khi hô hấp phun ra nuốt vào đều là tinh thuần hỗn độn chi khí. Càng quan trọng hơn là trong cơ thể hắn lực lượng. Nguyên bản bởi vì đúc thành thần cơ mà sơ bộ đản sinh, mang theo một tia thần dị đặc tính hỗn độn thần lực hình thức ban đầu tại cái này thuần túy bản nguyên quán chú cùng tẩy lễ bên dưới, bị điên cuồng chiết xuất, áp xúc, chuyển hóa. Số lượng tại giảm bớt, nhưng chất lại tại lấy cấp số nhân tiêu thăng. Nguyên bản như là xương mù giống như mỏng manh thần lực hình thức ban đầu, cấp tốc trở nên sền sệt như thủy ngân tương, tiếp theo sáng chói như thể lỏng hỗn độn tinh thần, cuối cùng triệt để cố hóa, hóa thành một đạo đạo cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa vô tận sinh diệt tạo hóa khí tức hỗn độn phù văn, là gắn tại kinh mạch của hắn, huyệt hiếu, thậm chí thần hồn chỗ sâu nhất. Đây mới thật sự là độ cao cô đọng, đủ để trèo chống thần đạo sự nghiệp to lớn, hỗn độn thần lực. Quá trình này cũng không phải là từ tiên đế hậu kỳ đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Sớm tại đúc thành thần cơ một khắc này, tu vi cảnh giới của hắn đã bị đẩy lên tiên đế cảnh cực hạn. Sinh mệnh cấp độ nửa chân đạp đến nhập thần cảnh, có thể gọi là nửa bước thần cảnh. Giờ phút này Nguyên Châu phản hồi, là để hắn cái này nửa bước thần cảnh trạng thái, từ mới vào đi hướng viên mãn. Là từ nắm giữ thần lực hình thức ban đầu biến thành thần lực triệt để đại thành cũng tràn đầy toàn thân. Là từ giàn khung đã thành biến thành căn cơ hoàn mỹ nền vững chắc. Đây là một loại cực hạn lắng động cùng củng cố, là đem một cái vật chứa dung lượng cùng chất liệu đều tăng lên tới nó trước mắt hình thái có khả năng tiếp nhận tuyệt đối cực hạn. Tiên đế cực cảnh, nửa bước thần cảnh đại viên mãn. Đây cũng là Tần Dạ thời khắc này trạng thái. Tu vi cảnh giới của hắn không có số lượng bên trên tăng lên, nhưng kỳ thật lực, nó nội tình, căn cơ hùng hậu trình độ, so với vừa mới đúc thành thần cơ lúc, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm. Phản hồi quá trình rốt cục dần dần lắng lại. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã mất tinh quang nổ bắn ra, ngược lại là một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn bình tĩnh, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không thôi, nhất niệm động liền có thể dẫn động chư thiên pháp tắc cộng minh mênh mông thần lực, một loại tuyệt đối khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn thậm chí không cần vận dụng thân niệm, lục thân bản thân đối với không gian áp bách liền khiến cho chúng quanh hư không không ngừng phát sinh nhỏ xíu vặn mèo cùng sụp đổ. Lực lượng đã triệt để thuế biến, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm đều mang một loại hỗn độn đạo vận, phản phất đại đạo luân âm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân hình trong nháy mắt biến mất tại đế cùng, xuất hiện tại một mảnh hoàng vu tinh vực. Hắn nhìn về phía nơi xa một viên to lớn vô cùng, sớm đã chết tịch màu đỏ sầm hành tinh. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì động tác, không có thổi hơi, không có phất tay, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Quy cơ, hai chữ khẽ nhả mà ra, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc vô thượng ý chí. Sau một khắc, viên kia hành tinh to lớn như là bị một cái vô hình, nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ cự thủ xóa đi, từ cơ sở nhất tầng hạt mặt bắt đầu phân giải, chôn bụi, vô thanh vô tức biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí, sau đó bị Tần Dạ quanh thân tự động hình thành lĩnh vực hấp thu. Luân xuất pháp thủy, nhất niệm biến tinh. Loại thủ đoạn này đã gần như tạo vật chủ giống như quyền hạn, xa không phải phổ thông tiên đế có thể tưởng tượng. Cái này không chỉ là năng lượng vận dụng, càng là đối với vũ trụ tầng dưới chốt pháp tắc can thiệp cùng khống chế. Hắn hơi thích ứng một chút cái này hoàn mỹ khống chế lực lượng, lập tức thân ảnh lần nữa trở lại thôn vệ thần cung. Thực lực củng cố đã hoàn thành, đồng thời viễn siêu mong muốn. Sau đó, chính là lợi dụng hoàn chỉnh Nguyên Châu một cái khác nghịch thiên công năng, đi hoàn thành cái kia một bước mấu chốt nhất, lĩnh ngộ cuối cùng hỗn độn pháp tắc, cho hắn sau đó mở thần quốc, ngưng tụ hỗn độn thần cách đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần cùng hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn Nguyên Châu triệt để dung hợp. Nguyên Châu, chiếu rọi hỗn độn, giúp ta ngộ đạo. Ý niệm rơi xuống, hoàn chỉnh hình thái hỗn độn Nguyên Châu mặt ngoài, những cái kia chạy xuôi sinh diệt tạo hóa khí tức đường vân bỗng nhiên sáng lên, trở nên càng thâm thúy hơn cùng phức tạp. Tần Dạ chỉ cảm thấy ý thức của mình ông một tiếng, bị hút vào một cái so trước đó cảm ngộ lúc càng thêm rõ ràng, càng thêm gần sát bản chất hỗn độn thế giới. Nơi này không còn là mơ hồ cảm ứng, mà là gần như trực quan hiện ra. Hắn phảng phất thấy được vạn pháp như thế nào từ trong hỗn độn sinh ra, thì như thế nào cuối cùng quy về hỗn độn, thấy được thời gian cùng không gian đầu nguồn là một thể, thấy được sinh mệnh cùng tử vong bất quá là hỗn độn hai loại khác biệt hiện hóa, thấy được trật tự bắt nguồn từ hỗn độn, cuối cùng cũng sẽ được hỗn độn bao dung. vô số liên quan tới hỗn độn trung cực huyền bí, như cùng hắn chính mình tự mình trải qua ký ức giống như, liên tục không ngừng mà tràn vào ý thức của hắn, bị hắn cấp tốc lý giải, hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lần này ngộ đạo, hiệu suất viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Hắn đối với hỗn độn lĩnh ngộ, đang lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về chân chính biên mãn hoàn cảnh hát vang tiến mạnh. Chương 404, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Chương 404, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Ý thức đắm chìm ở hỗn độn nguyên châu diễn hóa bản nguyên thế giới, tần dạ phảng phất đã trải qua vũ trụ mở cùng kết thúc, vạn vật sinh diệt cùng luân hồi. Loại kia trực tiếp đối mặt đại đạo bản nguyên thể nghiệm, viễn siêu bất luận cái gì ngôn ngữ truyền thụ cùng công pháp lĩnh hội. Hắn nhìn đến hỗn độn như thế nào phân hóa thanh trọng, diễn hóa âm dương, đản sinh ra ban sơ thời không pháp tắc. Hắn nghe đến hỗn độn nhịp đập, như thế nào dẫn động năng lượng triều tịch, diễn sinh ra địa thủy hỏa phong, ngũ hành cơ sở. Hắn cảm thụ đến cái kia ẩn chứa ở trong hỗn độn tạo hóa cùng hủy diệt, trật tự cùng hỗn loạn, sinh mệnh cùng tử vong. Chờ chút hết thể đối lập lại thống nhất lực lượng, như thế nào đan vào lẫn nhau, va chạm, cân bằng, cuối cùng diễn hóa ra nhiều màu nhiều sắc chư thiên vạn giới. Hỗn độn cũng không phải là tĩnh mịch, mà là ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng khả năng sống đầu nguồn. Hỗn độn cũng không phải hỗn loạn, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó trí cao, bao dung hết thể đạo đang vận hành. Lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, mấu chốt không ở chỗ khống chế một loại nào đó đặc biệt lực lượng, mà ở chỗ lý giải loại kia từ không sinh có quy về không nhất sinh vạn vật quy nhất trung cực tuần hoàn và cân bằng. Là muốn trở thành cái này tuần hoàn một bộ phận, tiến tới trở thành cái này tuần hoàn chủ thể. Thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vạn năm. Khi tần dạ ý thức từ cái kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái ngộ đạo chậm rãi rời khỏi lúc, trong hai con mắt của hắn đã trở nên một mảnh hỗn độn, phảng phất ẩn chứa hai cái hơi co lại, ngay tại không ngừng sinh diện hỗn độn vũ trụ. Một loại minh ngộ xông lên đầu. Hỗn độn pháp tắc, thành, cũng không phải là tiểu thành, cũng không phải đại thành, mà là trực tiếp viên mãn. Bởi vì có hỗn độn nguyên châu cái này tiên tiên hỗn độn chí bảo làm kiếp nổ cùng mô bản, hắn tóm tắt vô số tuế nguyện khổ công cùng tìm tòi, trực tiếp vượt qua tất cả giai đoạn, đạt đến đối với hỗn độn pháp tắc bản chất nhất, nhất viên mãn linh ngộ. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân cùng chư thiên vạn giới, thậm chí cái kia trong cõi u minh hỗn độn đại đạo, sinh ra một loại không gì sánh được liên hệ chặt chẽ. Tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động hỗn độn chi lực, luôn xuất pháp ủy, phá vỡ quy tắc. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, ý niệm khẽ nhúc đích. Ông, một đoàn nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất hỗn độn chi khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đoàn này hỗn độn chi khí, cùng hắn trước đó mô phỏng ra hỗn độn chi lực hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm chí cao vô thượng. Tại đoàn này hỗn độn chi khí trước mặt, phản phất thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong các loại hết thảy phát tác, đều muốn thần phục, đều muốn bị kỳ đồng hóa cùng phân giải. Đây cũng là chân chính hỗn độn lực lượng bản nguyên tần dạ cảm thụ được lòng bàn tay đoàn kia nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa chôn vùi chư thiên uy năng năng lượng, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn hiện tại tùy ý ngưng tụ ra cái này một đoàn nhỏ hỗn độn bản nguyên, uy lực của nó liền biến siêu lúc trước hắn toàn lực thi triển thôn vệ lĩnh vực. Mà lại, hắn cảm giác đến, chính mình đối với trước đó thôn vệ, hấp thu những cái kia tạp bác lực lượng cùng phát tác, có hoàn toàn mới, nhập vi cấp bậc lực khống chế. Tâm niệm vừa động, liền có thể đưa chúng nó hoàn mỹ phá giải, gây dựng lại, diễn hóa xuất bất luận cái gì hắn muốn hiệu quả. Tỷ như, hắn có thể tùy tiện đem thôn vệ tới ma khí chuyển hóa làm tinh khiết nhất tiên linh khí, có thể đem lực lượng tử vong nghịch chuyển thành lực lượng sinh mệnh cần tiêu hao rất lớn, thậm chí có thể mô phỏng đưa ra hắn bất luận cái gì đã biết pháp tắc thuộc tính. Đây cũng là hỗn độn pháp tắc chỗ kinh khủng, bao dung hết thảy, diễn hóa hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Thử một chút uy lực như thế nào? Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không, một viên mức bỏ to lớn tinh hạch. Hắn cũng không vận dụng tiên nguyên, chỉ là ý niệm khóa chặt viên kia tinh hạch, sau đó lòng bàn tay đoàn kia hỗn độn chi khí có chút ba động một chút. Vô thanh vô tức, tại phía xa ước vạn vạn dặm bên ngoài viên kia cứng rắn không gì sánh được, đủ để tiếp nhận tiên đế công kích tinh hạch, trong nháy mắt liền từ nguyên tử phương diện triệt để phân giải, biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt, tiêu tán ở trong hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Phương thức công kích đã siêu việt năng lượng cùng pháp tắc phạm chủ, càng giống là trực tiếp sửa chữa hiện thực, đem nó về không. Lợi hại. Tần Dạ chính mình cũng có chút giật mình. Cái này hỗn độn pháp tắc uy lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cái này còn bèn bèn tiểu thí như đao, nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ thật có trùng luyện địa thủy hòa phong, để một phương đại thế giới quay về hỗn độn đáng sợ vĩ lực. Đến tận đây, cảnh giới của hắn mặc dù hay là nửa bước thần cảnh, nhưng nó chân thực chiến lực, bằng vào viên mãn hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn nguyên châu, đã triệt để siêu việt tiên đế phạm chủ, đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu là hiện tại gặp được ban đầu ở thần vận chi địa quấy nhiều hắn những cái kia cổ lão tiên đế bản thể, trong nháy mắt liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Hỗn độn pháp tắc đã thành, tu vi đã đạt giới này đỉnh điểm. Là thời điểm tiến hành một bước cuối cùng, cũng là tương lai thần đạo căn cơ, mở thần quốc. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía trong thức hải viên kia hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn nguyên châu. Căn cứ hỗn độn quý nhất thôn tiên thánh điện ghi chép, cùng hỗn độn nguyên châu truyền lại tới tin tức, lấy hỗn độn pháp tắc cùng nguyên châu làm hạch tâm mở ra thần quốc, sẽ cùng bình thường thần cảnh cường giả mở thần quốc hoàn toàn khác biệt, nó tiềm lực vô tận, có thể xưng hỗn độn thần quốc. Mà mở thần quốc địa điểm tốt nhất chính là hỗn độn nguyên châu nội bộ không gian. Nơi đó đã khuyết trương như tinh vực, tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi khí, là lý tưởng nhất sáng thế chi địa. Hắn không do dự nữa, tâm thần triệt để chìm vào nguyên châu không gian bên trong. Chương 405, khai thiên tích địa. Tại hỗn độn nguyên châu bên trong diễn hóa chân thực thần quốc. Chương 405, khai thiên tích địa. Tại hỗn độn nguyên châu bên trong diễn hóa chân thực thần quốc. Ý thức giáng lâm hỗn độn nguyên châu nội bộ không gian. Thời khắc này nguyên châu không gian rộng lớn vô ngần, có thể so với một mảnh chân chính cỡ nhỏ tinh vực. Nhưng nơi này một mảnh hỗn độn, tối tăm mờ mịt khí lưu tràn ngập mỗi một tấc không gian, địa thủy hỏa phong chưa tách rời, thời gian không gian khái niệm cũng mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia nồng đậm đến cực hạn hỗn độn bản nguyên chi khí đang chậm rãi chảy xuôi. Nơi này là hoàn mỹ kỳ điểm là chờ đợi được mở mang hỗn độn trứng gà. Tần Dạ ý thức hóa thân hiện tại trong mảnh hỗn độn này ương, cảm thụ được bốn phía cái kia bàng bạc mà nguyên thủy lực lượng. Hắn thời khắc này trạng thái không gì sánh được kỳ diệu, đã là người khai sáng, lại phản phất cùng mảnh không gian hỗn độn này hòa làm một thể, bởi vì Nguyên Châu đã hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Hỗn độn đã chọn, pháp tắc đã ngộ, là thời điểm. Khai thiên. Hắn ngưng tụ lại nửa bước thần cảnh toàn bộ ý chí, kia viên mãn cấp độ hỗn độn pháp tắc chi lực tại hắn ý thức hóa thân trong tay hội tụ, hóa thành một thanh vô hình vô chất, lại ẩn chứa khai thiên tích địa ý chí, hỗn độn chi phủ. Hỗn độn sơ phán, âm dương bắt đầu phân. Thanh chọc lên xuống, thiên địa chính là thành. Mở. Tần Dạ phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Nguyên Châu không gian hùng vĩ đạo âm. Cầm trong tay chuôi kia hỗn độn chi phủ, hướng về phía trước vô tận hỗn độn, đông nhiên bạch một cái. Xoẹt. Phản phất vải vóc bị xé nứt tiếng vang. Cái kia đọng lại không biết bao nhiêu năm tháng hỗn độn, bị cái này ẩn chứa vô thượng vĩ lực một bữa, ngạnh sinh sinh bổ ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở, nhẹ mà song hỗn độn chi khí bắt đầu lên cao, dần dần biến thành mông lung bầu trời, nặng mà cho hỗn độn chi khí bắt đầu hạ xuống, chậm rãi lắng đọng là nặng nề đại địa. Thiên địa. Sơ phân. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bị cương ép bổ ra hỗn độn kịch liệt bốc lên, địa thủy hỏa phong mất đi cân bằng, điên cuồng bạo động. Muốn một lần nữa khép lại, chôn vùi cái này tân sinh thiên địa. Định. Tần Dạ ý thức hóa thân chân đạp hỗn độn thanh liên do Nguyên Châu bản nguyên biến thành miệng phun chân ôn, viên mãn hỗn độn pháp tắc chi lực quần quần mà ra, như là vô hình cự thủ, cưỡng ép ổn định lại bạo loạn địa thủy hỏa phong, định trụ mới mở thiên địa, khiến cho không cách nào hợp lại. Thời gian lưu chuyển, thời không có thứ tự, hắn lần nữa huy động hỗn độn chi phủ, lần này chém về phía thời không. Vô hình pháp tắc gợn sóng khuyết tán ra đến, nguyên bản mơ hồ thời gian bắt đầu có thứ tự lưu động, không gian bắt đầu vững chắc, phân tầng, tạo thành phương này thiên địa mới khung xương. Ngũ hành luân chuyển, tạo hóa sinh linh, hai tay của hắn kết ấn, dẫn động trong hỗn độn tạo hóa chi lực, tách ra ngũ hành bản nguyên kim một thủy hỏa thổ rót vào tân sinh giữa thiên địa. Phía trên đại địa bắt đầu diễn sinh ra dãy núi, dòng sông, khoáng mạch, trong bầu trời bắt đầu xuất hiện nhật nguyệt tinh thần hư ảnh do năng lượng cấu thành. Pháp tắc là cương, trật tự giáng lâm, hắn lấy tự thân ý chí dung hợp hỗn độn pháp tắc, tại giới này ký kết ban sơ quy tắc, trọng lực, năng lượng tuần hoàn, sinh tử luân hồi hình thức ban đầu, khiến cho mảnh này tân sinh thế giới bắt đầu có thứ tự vận hành, mà không phải hỗn loạn tương mừng. Toàn bộ khai thiên tích địa quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thực tại ngoại giới bất quá một cái chớp mắt. Tần Dạ lấy vô thượng ý chí cùng viên mãn hỗn độn pháp tắc, cưỡng ép thôi động thế giới diễn hóa. Hắn tiêu hao rất lớn không gì sánh được, nửa bước thần cảnh lực lượng cơ hồ hao hết, thần hồn cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhưng hỗn độn nguyên châu vào lúc này cung cấp liên tục không ngừng duy trì, rộng lượng hỗn độn bản nguyên tràn vào hóa thân của hắn, chống đỡ lấy hắn hoàn thành cái này sáng thế hành động vĩ đại. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo pháp tắc bị ký kết, nguyên châu không gian bên trong hỗn độn bị triệt để tách ra, một phương mặc dù lộ ra non nớt, nhưng lại không gì sánh được chân thực, ẩn chứa vô tận tiềm lực thiên địa rộng lớn, rốt cục thành hình. Bầu trời mặc dù lộ ra mông lung, nhưng có nhật nguyện tinh thần chi quang chiếu ảnh, đại địa mặc dù lộ ra hoang vu, nhưng có núi non sông ngòi chi hình, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nồng đậm hỗn độn chi khí biến thành càng thích hợp sinh linh tồn tại tiên thiên linh khí, tràn ngập ở giữa thiên địa. Một phương chân thực thần quốc, hình thức ban đầu như vậy sinh ra. Đây cũng không phải là hư ảo lĩnh vực, mà là chân thật bất hư, phụ thuộc vào hỗn độn nguyên châu mà tồn tại. Thế giới. Ầm ầm. Theo thần quốc hình thức ban đầu sinh ra, từ nơi sâu xa, một cỗ minh ngông, tinh thuần, chí cao vô thượng thế giới lực lượng bản nguyên phản hồi mà đến, trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ thể nội, làm dịu hắn khô cạn lực lượng, chữa trị hắn mệt mỏi thần hồn. Nguồn lực lượng này, xa so với hắn tự thân tu luyện lực lượng càng thêm tinh thuần cùng cao cấp. Đây là sáng thế chi công mang tới phản hồi. Tu vi của hắn tại nửa bước kia thần cảnh cực hạn bên trên, lần nữa hung hăng hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ, đạt đến chân chính tiến không thể tiến cực hạn. Hắn hỗn độn thần khu cùng nửa bước thần niệm, cũng đã nhận được thế giới bản nguyên tẩy lễ, trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng vương này thần quốc sinh ra không thể chia cắt liên hệ. Hắn tức là giới này thiên đạo, giới này tức là thân thể của hắn kéo dài. Tại giới này bên trong, hắn luôn xuất phát thủy, không gì làm không được. Thậm chí có thể điều động toàn bộ thần quốc lực lượng đối địch. Mặc dù thần quốc sơ khai, phạm vi có lẽ còn không bằng một chút tiên đế đế vực rộng lớn, nhưng nó bản chất độ cao, tiềm lực to lớn, viễn siêu bất luận cái gì đế vực thậm chí phổ thông thần minh thần quốc. Bởi vì căn cơ của nó là hỗn độn nguyên châu cùng hỗn độn pháp tắc. Tần Dạ ý thức hóa thân sừng sững tại thần quốc trên cao nhất, quan sát mảnh này do hắn tự tay mở thiên địa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng rung động. Khai thiên tích địa, diễn hóa thần quốc. Đến tận đây, hắn thần cơ, thần lực, thần quốc hình thức ban đầu đều là đã có. Chỉ còn lại có một bước cuối cùng, ngưng tụ vậy đại biểu thần cảnh quyền hành cùng lực lượng hải tâm. Thần cách. Một khi thần cách ngưng tụ, liền có thể triệt để đẩy ra thần cảnh cửa lớn, dẫn động cuối cùng thần kiếp, hoàn thành sinh mệnh trung cực nhảy vọt. Tần Dạ ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy cùng kiên định. Thần cách. Lúc này lấy như thế nào cơ? Bình thường thần linh lấy đơn nhất pháp tắc ngưng tụ thần cách, mà ta ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này tân sinh thần quốc, cảm thụ được ẩn chứa trong đó chín đại bản nguyên pháp tắc cùng cái kia chí cao vô thượng hỗn độn pháp tắc, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên. Ta lợi dụng cái này hỗn độn thần quốc làm cơ sở, lấy hỗn độn nguyên châu làm hệ tâm, dùng pháp, nạp bản đạo, ngưng tụ cái này chư thiên bản giới. Độc nhất vô nhị, hỗn độn thần cách. Ý thức của hắn trở về bản thể, bắt đầu là cuối cùng này bắn bọn, làm chuẩn bị cuối cùng. Hỗn độn thần cách như thành, hắn đem siêu việt cổ kim, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất. Tân thần, thôn vệ thần đình trên không, vô tận hư không chỗ sâu, tựa hồ đã bắt đầu có càng khủng bố hơn, càng tăng áp lực hơn ức kiếp vân, tại Lặng Yên không một tiếng động hội tụ. Cuối cùng thần kiếp đã ở ấp ủ bên trong. Chương 406, thần quốc sơ thành, thai nghén sinh linh, phản hồi tín ngưỡng thần lực. Chương 406, thần quốc sơ thành, thai nghén sinh linh, phản hồi tín ngưỡng thần lực. Hỗn độn nguyên châu bên trong, mới mở thiên địa đã vững chắc. Tuy không ngoại giới nhật nguyệt tinh thần, lại có nguyên châu bản nguyên chiếu ảnh quang ám giao thế, mô phỏng ngày đêm, tuy không ngoại giới ước vạn sinh linh, lại có hỗn độn chi khí diễn hóa địa thủy hỏa phong, cấu trúc sơn hà biển hồ. Đây là một phương non nớt lại tiềm lực vô hạn thế giới hình thức ban đầu. Tần Dạ ý thức hóa thân, như là thiên đạo, treo cao tại thần quốc trên 9 tầng trời, lãnh đạm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mở thần quốc mang tới thế giới bản nguyên phản hồi đã hấp thu xong tất, tình trạng của hắn đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng hắn biết, một cái chân chính, có được tính trưởng thành thần quốc, tuyệt không nên chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, duy mị tranh sơn thủy. Nó cần sinh mệnh, cần văn minh, cần tín ngưỡng, tạo hóa sinh linh, điểm hóa bản linh. Tần Dạ ý thức hóa thân phát ra hùng vĩ đạo âm, dẫn động thần quốc bản nguyên. Hai tay của hắn huy sái, đem tự thân đối với sinh mạng pháp tắc, linh hồn pháp tắc cảm ngộ, hỗn hợp có tinh thuần hỗn độn thần lực, như là mưa xuân giống như vậy hướng thần quốc đại địa. Hắn không có lựa chọn chống giống sáng tạo phức tạp bộ tộc có trí tuệ, cái kia tiêu hao quá lớn, lại cũng không phải là sở trường của hắn. Hắn lựa chọn càng gần sát bản nguyên phương thức. Hắn điểm hướng núi cao, núi đá hấp thu hỗn độn linh khí cùng tạo hóa thần lực, rung động ầm ầm, hóa thành ban sơ sơn lĩnh cự nhân, bọn chúng u mê hành tẩu tại dãy núi ở giữa, thân thể chính là đá núi, hô hấp chính là địa khí. Hắn điểm hướng giang hà, dòng nước hội tụ linh hồn điểm sáng cùng sinh mệnh nguyên năng, nổi lên sóng cả, nương tụ thành ưu nhã thủy nguyên tố chi linh, các nàng tại trong dòng sông chơi đùa, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, điều tiết thủy mạch. Hắn điểm hướng rừng rậm, cổ mục đến sinh mệnh tinh khí tầm bổ, khai linh trí, hóa thành thụ tinh cùng mục linh, bọn chúng thủ hộ rừng rậm, sinh cơ dạng dạo. Hắn điểm hướng sâu trong lòng đất, dẫn động trong hỗn độn canh kim chi khí, hóa thành lấp loe kim loại tinh linh, dẫn động ly hỏa chi tinh, hóa thành nhảy vọt hỏa nguyên tố sinh mệnh. Hắn thậm chí tách ra tự thân một tia nhỏ bé không thể nhận ra thần niệm, hỗn hợp hỗn độn bản nguyên, vung vào giữa thiên địa. Những thần niệm này rơi vào bụi cỏ, liền hóa thành linh động quang chi tiểu tinh linh, rơi vào thổ nhưỡng, liền hóa thành cẩn cù đích thổ nguyên tố người lùn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh thần quốc đại địa bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng. Vô số hình thái khác nhau, do thuần túy nguyên tố cùng năng lượng cấu thành, hoặc do linh vật điểm hóa mà thành tiên thiên sinh linh, bắt đầu ở mảnh này tân sinh trong thế giới sinh ra, hoạt động. Bọn chúng trời sinh liền cùng phương này thần quốc phù hợp, có thể bản năng hấp thu hỗn độn linh khí trưởng thành. Bọn chúng hình thái, năng lực đều mang nồng đậm hỗn độn đặc tính, thậm chí bộ phận sinh linh trời sinh liền mang theo một tia yếu ớt thôn phệ bản năng. Những sinh linh này chính là Tần Dạ thần quốc nhóm đầu tiên dân bản địa, hỗn độn quý tộc. Theo những này hỗn độn quyến tộc sinh ra cùng hoạt động, một loại liên hệ kỳ diệu bắt đầu ở bọn chúng cùng Tần Dạ Thiên Đạo hóa thân ở giữa thành lập. Bọn chúng đối với mở ra phương thế giới này, ban cho bọn chúng sinh mệnh, duy trì thế giới vận chuyển trí cao ý chí tự nhiên sinh ra ủy lại, kính sợ, sùng bái, cảm kích. Chờ chút nguyên thủy nhất mà thuần túy cảm xúc. Những tâm tình này tụ lại, tạo thành một loại vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng, như là tia nước nhỏ từ thần quốc bốn phương tám hướng dâng lên, cuối cùng tụ hợp vào treo cao cựu thiên Tần Dạ ý thức hóa thân bên trong. Tín ngưỡng lực. Nhưng tín ngưỡng này chi lực cùng bình thường thần linh tiếp thu tín ngưỡng lực hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là đến từ đối với cái nào đó cụ thể tượng thần cầu nguyện, mà là đối với vùng thiên địa này bản thân ý chí kính sợ cùng phụ thuộc. Nó ẩn chứa trong đó cũng không phải là đơn thuần nguyện lực, còn kèm theo thần quốc bản nguyên khí tức cùng hỗn độn đặc tính. Khi cố này kỳ lạ hỗn độn tín ngưỡng chi lực tràn vào Tần Dạ thể nội lúc, hắn toàn thân chấn động mạnh một cái. Nguồn lực lượng này cũng không trực tiếp gia tăng thần lực của hắn tổng lượng, mà là như là một cỗ tinh khiết nhất dòng nước ấm, gột rửa lấy thần hồn của hắn, gia cố lấy hắn cùng thần quốc ở giữa liên hệ, thậm chí có chút đẩy mạnh lấy thần quốc bản thân bản nguyên tăng trưởng. Hắn cảm giác thần niệm của mình phảng phất kéo dài đến thần quốc mỗi một tấc đất, có thể rõ ràng hơn cảm giác được mỗi một gốc thực vật sinh trưởng, mỗi một giọt nước mưa rơi xuống, mỗi một cái quyến tộc đơn giản cảm xúc ba động. Hắn đối với vùng thiên địa này lực không chế trở nên vừa gia nhập hơi cùng triệt để. Càng quan trọng hơn là hắn phát giác được thần quốc hấp thu hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa làm nội bộ linh khí tốc độ tựa hồ tăng nhanh một tia. Những cái kia hỗn độn quyến tộc đang trưởng thành, tại hoạt động, bọn chúng bản thân cũng đã trở thành thần quốc năng lượng tuần hoàn một bộ phận, để vùng thiên địa này trở nên càng thêm sống. Thì ra là thế. Thần quốc cũng không phải là đứng im pháo đài, mà là một cái sống, sẽ hô hấp, sẽ trưởng thành sinh thái hệ thống. Sinh linh tồn tại, tín ngưỡng phản hồi, bản thân liền là thần quốc lớn mạnh, thần minh mạnh lên trọng yếu một vòng. Tần Dạ hiểu rõ điểm này. Hắn hiện tại thần quốc còn rất nhỏ, quyến tộc cũng rất nhỏ yếu, phản hồi tín ngưỡng lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn thấy được tương lai to lớn tiềm lực. Khi thần quốc vô hạn quyết trương, quyến tộc diễn hóa xuất huy hoàng văn minh, trăm tỷ tỷ sinh linh cộng đồng tín ngưỡng lúc, cái kia tụ đến hỗn độn tín ngưỡng lực, chính là cỡ nào mênh mông. Đủ để thôi động hắn hướng về cao hơn thần cảnh không ngừng kéo lên. Hắn thậm chí lòng có cảm giác, tương lai có lẽ có thể tại thần quốc bên trong phổ biến đạo thống của chính mình, truyền thụ phiên bản đơn giản hóa hỗn độn quy nhất thôn thiên thánh điện bồi dưỡng được hoàn toàn phù hợp hỗn độn đại đạo tín đồ cùng thần chức giả, như thế sinh ra tín ngưỡng lực sẽ càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Rất tốt. Sinh mệnh hạt giống đã truyền bá bên dưới, chỉ cần chậm đợi tuế nguyệt lưu chuyển, văn minh hoa nở. Tần Dạ ý thức hóa thân lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem một tia hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, hóa thành lẻ tẻ quang vũ, vẩy hướng thần quốc đại địa. Những này quang vũ rơi vào một ít quyến tộc thể nội, có lẽ có thể thúc đẩy bọn chúng càng nhanh mở ra trí tuệ, đi đến con đường tu luyện. Làm xong đây hết thảy, ý thức của hắn hóa thân chậm rãi biến mất, cùng thần quốc thiên đạo triệt để hòa làm một thể, tiến nhập một loại nào đó huyền diệu yên lặng trạng thái, yên lặng cảm thụ được thần quốc trưởng thành cùng phản hồi. Nhưng mà, ngay tại Tần Dạ tại tự thân thần quốc bên trong gieo hạt tương lai, cảm thụ tín ngưỡng phản hồi thời điểm, ngoại giới chư thiên vạn giới lại đang bị một loại càng ngày càng kiềm chế, càng ngày càng kinh khủng khí tức bao phủ. Thôn vệ thần đỉnh chỗ hư không hải, nguyên bản tường thụy ngàn vạn, linh khí giạt rào cảnh tượng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại tĩnh mịch giống như ngột ngạt. Trên bầu trời, vô tận hư không chỗ sâu, không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu có đậm đến tan không ra, đen như mực mây đen hội tụ. Mây đen này cũng không phải là hơi nước, mà là do thuần túy nhất hủy diệt pháp tắc, thiên đạo ý chí cùng một loại nào đó băng lãnh, nhằm vào nghịch thiên giả ác ý, hỗn hợp ngưng tụ mà thành. Trong mây đen cũng không phải là sấm sét vang dội, mà là một loại càng thâm trầm, làm cho người linh hồn đông kết tiến tĩnh. Ngẫu nhiên quay cuồng ở giữa, lộ ra cũng không phải là lôi quang, mà là từng cái hờ hững, to lớn, do pháp tắc tạo thành thẩm phán chi nhãn hư ảnh. Bọn chúng khóa chặt mục tiêu, chính là thôn phệ thần cung, chính là chỗ sâu thần quốc bên trong tần dạng. Thần kiếp báo hiệu đã hiện hiện, mà lại cái này báo hiệu chi khủng bố, viễn siêu bất luận cái gì cổ tịch ghi chép. Mây đen kia bao trùm phạm vi, sớm đã vượt ra khỏi hư không hải, lan tràn đến xung quanh mấy chục cái đại tinh vực, làm cho này tinh vực toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hãi hùng kiếp vía, phảng phất tận thế sắp tới. Chư thiên vạn giới, vô số tồn tại cường đại, từ tiềm tu bên trong bị bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía thôn phệ thần đỉnh phương hướng. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thần kiếp báo hiệu? Thiên đạo tức giận. Đây là thiên đạo triệt để tức giận. Thôn phệ tiên đế đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện nghịch thiên? Như vậy kiếp vân, cổ tịch chưa trở. Chỉ sợ cái này không phải thành thần chi kiếp, mà là diệt thần chi kiếp a. Xong, thôn phệ thần đỉnh xong. Bực này thiên uy phía dưới, há mà còn lại chứng. Tinh ngân tiên đế bọn người đứng tại thôn vệ thần cung bên ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặc dù có thần cung đại trận ngăn cách, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trong kiếp vân kia ẩn chứa, đủ để tùy tiện hủy diệt tiên đế lực lượng kinh khủng. Đó là một loại để cho người ta căn bản không hứng nổi mảy may phản kháng suy nghĩ tuyệt đối thiên uy. Chư thiên run rẩy, vạn linh nín hơi. Tất cả mọi người ý thức được, một trận trước đó chưa từng có, kết quả khó liệu khủng bố thần kiếp sắp giáng lâm. Mà ở vào trung tâm phong bạo tần dạng, giờ phút này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu thần quốc hàng rào, xuyên thấu thôn phệ thần cung, thấy được cái kia vô tận trên bầu trời đang nổi lên, nhằm vào hắn trung cực thẩm phán. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi cùng chiến ý rốt cục muốn tới sao? Chương 407, thần kiếp báo hiệu hiện hiện, chư thiên run rẩy. Chương 407, thần kiếp báo hiệu hiện hiện, chư thiên run rẩy. Thần kiếp báo hiệu cũng không phải là xảy ra bất ngờ, mà là như là tăng lên không ngừng thủy triều, một ngày so một ngày càng làm cho người ta ngạt thở. Thôn vệ thần đỉnh chỗ hư không hải đã sớm bị cái kia vô biên vô tận đen kịt kiếp vân bao phủ, tia sáng khó mà xuyên bảo, phảng phất sớm tiến nhập vĩnh dạng. Kiếp vân bay cuồng, tiên tinh im mắng, lại so bất luận cái gì lôi minh đều càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Trong đó kia ẩn chứa cũng không phải là đơn nhất hủy diệt lôi đỉnh, mà là hỗn hợp chư thiên vạn giới hết thảy kiếp nạn hình thức trung cực thể hiện, bí phong, âm hỏa, thiên ma, tâm ma, nghiệt trái, nhân quả phản vệ, pháp tắc bài xích, thậm chí một loại nhằm vào tồn tại bản thân gạt bỏ ý chí. Trong tầng mây, những cái kia như ẩn như hiện pháp tắc thẩm phán chi nhãn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng thực, lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó mệnh lệnh, liền sẽ hạ xuống cuối cùng thanh toán. Cái này kinh khủng cảnh tượng sớm đã kinh động đến chư thiên vạn giới tất cả đủ phân lượng tồn tại. Một chút cổ lão trong cấm địa, ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật bị bừng tỉnh, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí nô ra, tại cảm nhận được kiếp vân kia khí tức sau lại hãi nhiên lùi về. Hỗn độn diệt thế thần kiếp, đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thật xuất hiện cái này. Đến tột cùng nghịch thiên đến loại tình trạng nào, lại dẫn tới thiên đạo kiêng kỵ như vậy, muốn trừ chi cho thông khoái. Ai? Đáng tiếc, vốn cho rằng có thể chứng kiến một tôn tân thần của thời, xem ra thiên đạo không dung a. Một chút cùng thôn vệ thần đỉnh có thủ cũ thế lực, thì âm thầm mừng thầm, mong mọi tần dạ tốt nhất trực tiếp bị thần kiếp bổ đến hồi phi yên diệt. Hừ, ngang ngược can dỡ, cuối cùng bị thiên khiển. Tốt nhất ngay cả cái kia thôn vệ thần đỉnh cũng cùng nhau xóa đi. Mà càng nhiều thế lực, thì là sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Vô luận tần dạ thành hay bại, hắn dẫn động trận này khoáng cổ thước kim thần kiếp, bản thân liền đã chứng minh sự kinh khủng của hắn. Loại lực lượng này cấp độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải cùng can thiệp phạm vi. Thôn vệ thần đỉnh nội bộ, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Các đệ tử, trưởng lão đều buông xuống ở trong tay sự vụ, khẩn trương ngước nhìn bầu trời cái kia phảng phất muốn đè sập xuống kiếp vân. Đại trận sớm đã toàn diện mở ra, màn sáng lóng ánh đem thần cung bao phủ, nhưng ở cái kia mênh mông thiên uy phía dưới, vẫn như cũng lộ ra như làn nến tàn trong gió giống như yếu ớt. Tinh ngân tiên đế, Liễu Y Y đã tới tiên vương cảnh các loại hạch tâm cao tầng, tề tụ tại thôn phệ chi tháp bên ngoài, người người sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng. Vậy hạ, có thể thành công sao? Một vị tân tấn thần đỉnh trưởng lão thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Tinh ngân tiên đế trầm mặt một lát, chậm rãi nói, vậy hạ người phi thường, việc làm đều là nghịch tiên mà đi. Kiếp này tuy khủng bố, nhưng ta tin tưởng bệ hạ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn mặc dù như vậy, nhưng nắm chắc song quyền lại bại lộ nội tâm thần trương. Liễu Y Y Y đôi mắt đẹp nhìn qua đế cung chỗ sâu, ánh mắt kiên định, tiến lặng cầu nguyện. Đế cung chỗ sâu, Tần Dạ đã từ thần quốc bên trong triệt để rời khỏi. Hắn ngồi xếp bằng, vẻ mặt bình tĩnh, ngay tại làm sau cùng điều chỉnh. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia khóa chặt tự thân, băng lãnh vô tình thiên đạo sát ý trận này thần kiếp, tuyệt không phải khảo nghiệm, mà là từ đầu đến đuôi hủy diệt. Bởi vì hắn chỗ đi đạo, quá mức nguy tiên, lấy hỗn độn nuốt vật pháp, lấy mình tâm thay trời tâm, đây là thiên đạo tuyệt đối không cho phép.
Không cho phép a.
Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, vậy liền, nuốt ngươi này thiên đạo kiếp lực, hóa thành ta đang lâm thần tọa cuối cùng một khối đá đặt chân. Hắn tâm niệm khẽ động, câu thông trong thức hải hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn nguyên châu, đồng thời cùng tự thân thần quốc bắt được liên lạc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn chậm rãi từ trong đế cung dâng lên, xuyên qua thần cung đại trận, một thân một mình, sừng sững tại cái kia vô biên kiếp vân phía dưới. Hắn lại chủ động hiện thân, trực diện tiên uy. Một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, tại vô cùng mênh mông đen kịt kiếp vân bên dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại như vậy chói mắt. Phản phất giữa thiên địa duy nhất lượng sắc. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả theo dõi ánh mắt. Hắn đi ra, dám chủ động hiện thân. Hào đảm phách. Đáng tiếc, tại thiên đạo trước mặt, đảm phách không có chút ý nghĩa nào. Tần Dạ đối với bốn bề hết thể nghị luận ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu nhất, nơi đó, khí tức hủy diệt ngay tại ngưng tụ đến cực hạn. Tới đi hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp tĩnh mịch hư không. Phản phất đáp lại khiêu khích của hắn, ầm ầm long. Cái kia yên lặng thật lâu kiếp vân, rốt cục phát ra tiếng thứ nhất gầm hét. Không còn là yên tĩnh, mà là ước vạn vạn lôi đỉnh đồng thời nổ vang khủng bố tiếng gầm, đủ để chấn vỡ tinh thần. Trong kiếp vân tâm, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một đạo sát thái không cách nào hình dung, vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng là người ta thần hồn nhói nhói quỷ dị kiếp lôi, hỗn hợp có bi phong, âm hỏa, tâm ma huyết tượng, nhân quả sợi tơ. Như là thiên đạo chút xuống phẫn nộ dòng lũ, hướng phía Tần Dạ ầm vang đánh rớt. Đợt thứ nhất thần kiếp, giáng lâm. Uy lực của nó đã siêu việt phổ thông tiên đế mức cực hạn có thể chịu đựng. Tất cả bọn rình rập đều nín thở, mở to hai mắt nhìn, muốn xem Tần Dạ ứng đối ra sao. Chỉ gặp Tần Dạ không tránh không né, thậm chí không có sử dụng bất luận thần thông nào pháp bảo, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay khẽ nhếch. Hỗn độn Quy Nguyên. Hắn khẽ nhả bốn chữ. Một cái nhỏ bé lại sâu thúy không gì sánh được hỗn độn xoáy nước, từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Cái kia đủ để hủy diệt đại giới khủng bố kiếp lôi dòng lũ, tại tiếp xúc đến cái kia nhỏ bé hỗn độn xoáy nước sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, không có kích thích nửa phần bọn sóng, cứ như vậy, bị vô thanh vô tức nuốt vào. Phản phất đây không phải là hủy thiên diệt địa thần kiếp, mà chỉ là một đạo không có ý nghĩa dòng năng lượng. Cái gì? Nuốt. Thôn phệ. Trực tiếp nuốt thần kiếp. Cái này sao có thể? Vô số tiếng kinh hô tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách vang lên, tràn đầy khó có thể tin rung động. Tần Dạ cảm thụ được cái kia bị thôn vệ nhập thể kiếp lôi chi lực, ẩn chứa trong đó hủy diệt, thẩm phán, nhân quả các loại pháp tắc lực lượng, đang bị hỗn độn nguyên châu cùng tự thân thần lực điên cuồng luyện hóa, phân giải, chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng bản nguyên, ngược lại bổ sung hắn tự thân. Mùi vị không tệ, hắn thậm chí còn nhàn nhạt đánh giá một câu. Thiên đạo tựa hồ bị triệt để chọc giận. Kiếp vân điên cuồng quay cuồng, càng nhiều vết nứt xuất hiện, khác biệt hình thái, thuộc tính khác nhau thần kiếp, như là như mưa to chút xuống. Có chuyên môn đốt cháy thần hồn u minh quỷ hỏa, có thể dẫn động thể nội nghiệp trái nghiệp lực tự đốt sen hồng nghiệp hỏa, có vô hình công chất trực tiếp công kích đạo tâm tâm ma kiếp âm, có ngưng tụ thành thượng cổ chiến hồn hình thái pháp tắc kiếp binh, thậm chí có thời gian chi kiếp, ý đồ ra tốc tuổi thọ của hắn trôi qua, để hắn trong nháy mắt già yếu. Vạn kiếp trước mắt, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì nửa bước thần cảnh tuyệt vọng khủng bố thế công, Tần Dạ rốt cục thật sự quyết tâm. Quanh người hắn hỗn độn thần quang đại thịnh, viên mãn hỗn độn pháp tắc triệt để triển khai, hóa thành một mảnh vô hình lĩnh vực. Thôn thiên vệ địa, vạn pháp quy hư. Thôn vệ lĩnh vực toàn bộ triển khai. Hắn phản phất hóa thân thành lỗ đen vũ trụ trung tâm, bất luận cái gì đến gần công kích, vô luận là năng lượng, pháp tắc hay là thần hồn trùng kích, đều bị cái kia kinh khủng hỗn độn thôn phệ chi lực cưỡng ép lôi kéo, phân giải, hấp thu. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như hành tẩu tại vạn kiếp trong mưa to, những nơi đi qua, kiếp nạn nhao nhao chôn bụi, trở thành hắn tư lương. Khí tức của hắn không chỉ có không có tại trong thần kiếp suy yếu, ngược lại càng phát ra bàng bạc mênh mông. Ngay tại Tần Dạ nhìn như thoải mái mà ngăn cản đợt thứ nhất khủng bố thần kiếp thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, tại cái kia vô tận cao thiên, kiếp vân chỗ sâu nhất, một tia cực kỳ mịt mờ, cùng thiên đạo kiếp lực không hợp nhau, mang theo một loại nào đó tầng thứ cao hơn ác ý bóng ma, lặng yên thẩm thấu tiến đến. Chương 408, năm đó cựu địch thần giới tồn tại bóng ma giáng lâm. Chương 408, năm đó cựu địch thần giới tồn tại bóng ma giáng lâm. Tần Dạ lấy hỗn độn thôn vệ chi đạo, đối cứng thiên đạo thần kiếp, cũng đem nó hóa thành tư lương, như thế nghịch thiên hành vi, đã để chư thiên vạn giới bọn rình rập chết lặng đến nghẹn nào. Bọn hắn phảng phất tại chứng kiến một cái không thể nào thần thoại, một cái vi phạm với tất cả tu luyện thưởng thức kỳ tích. Thần kiếp uy lực đang không ngừng tăng lên, từ bị diệt lôi kiếp đến tâm ma nghiệp hỏa, từ thời không loạn lưu đến pháp tắc binh kiếp. Đủ loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kiếp nạn hình thức thay nhau trình diễn, mỗi một loại đều đủ để tùy tiện chôn vùi một đám tiên đế đỉnh phong. Nhưng mà, tại Tần Dạ cái kia gần như vô giải hỗn độn thôn vệ lĩnh vực trước mặt, những này khủng bố kiếp nạn phần lớn thành thuốc bổ, số ít cũng có thể bị nó lấy cường hãn hỗn độn thần khu cùng tinh diệu thần thông pháp tắc cưỡng ép đánh tan. Khí thế của hắn càng đánh càng mạnh, quanh thân chạy xuôi hỗn độn thần lực càng sáng chói cô đọng, cùng thần quốc liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, phảng phất tùy thời đều có thể bước ra một bước cuối cùng kia, ngưng tụ thần cách, triệt để siêu phàm nhập thánh. Nhưng Tần Dạ trong lòng, nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một tia cực kỳ yếu ớt, lại không cách nào sơ sót báo động. Cái này báo động cũng không phải là đến từ trước mắt thanh thế thật lớn tiên đạo thần kiếp, mà là bắt nguồn từ một loại cấp độ càng sâu, băng lãnh ác ý. Cái này ác ý ẩn tàng đến từ sâu, hô tạp tại cuồng bạo thiên đạo ý chí bên trong, như là rắn độc tiềm ẩn tại bụi cỏ, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Quả nhiên, vẫn là tới sao? Tần Dạ một bên phất tay nuốt hết một mảnh do hủy diệt pháp tắc ngưng tụ tiếp lôi phong bạo, một bên ở trong lòng lạnh lùng tự nói, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia hạ giới thành nhỏ thiếu niên. Thành tựu nửa bước thần cảnh, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, mở tự thân thần quốc, linh giác của hắn đã nhạy cảm đến có thể nhìn trộm một tia vận mệnh quỹ tích trình độ. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được, chính mình trận này trước nay chưa có thần kiếp, tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ có thiên đạo lực lượng. Một ít tồn tại sẽ không ngồi nhìn hắn thành công đăng thần. Nhất là những khả năng kia cùng hắn thân thế, cùng hỗn độn nguyên châu lai lịch, cùng hắn ngày xưa gặp phải ám toán có chỗ liên quan, đến từ tầng thứ cao hơn thế giới, cựu địch. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, ông một loại cực kỳ đột ngột, không hài hòa ba động, đột nhiên từ cái kia quần quần kiếp vân trọng yếu nhất chỗ truyền đến. Nguyên bản mặc dù cuồng bạo nhưng lại thuần túy thiên đạo kiếp lực, phản phất bị tích nhập mực nước, trong nháy mắt nhiễm lên một loại âm lãnh, oán độc, cao cao tại thượng dị trùng khí tức. Ngay sau đó, tại tất cả bọn rình rập trong ánh mắt kinh hãi, cái kia đen như mực kiếp vân, vậy mà bắt đầu biến sắc, một loại quỷ dị, làm cho người linh hồn buồn nôn màu ám kim, như là khuyết tán ôn dịch, cấp tốc ăn mòn đen kịt kiếp vân. Vô số văn mèo, phản phất do vô số thống khổ gương mặt cùng phá toái thần văn tạo thành phù văn, tại cái kia màu ám kim trong tầng mây hiện hiện. Thiên đạo thần kiếp khí tức đột nhiên biến đổi, không còn là thuần túy hủy diệt, mà là xen lẫn tiến vào một loại băng lãnh, tràn ngập ác ý thẩm phán cùng tức đoạt ý vị. Cái kia, đó là cái gì? Thần kiếp biến dị? Không đối, đây không phải thiên đạo lực lượng, đây là thần đạo phát tắc, là đến từ thần giới can thiệp, có kiến thức tồn tại cực kỳ cổ lao phát ra hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, ba đạo mơ hồ không rõ, lại tản ra áp đảo tiên giới phía trên, uy nghiêm minh mông thần uy thân ảnh, chậm rãi từ cái kia màu ám kim trong kiếp vân ngưng tụ hiện hiện. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại nào đó vượt qua vô tận thời không ý chí cường đại chiếu ảnh. Nhưng chúng nó tản ra uy áp, lại so phía dưới cái kia minh mông thiên đạo thần kiếp càng thêm làm người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bên trái một bóng người, bao phủ tại thánh khiết lại băng lãnh quang mang bên trong, cầm trong tay một thanh do quang mang tạo thành thẩm phán cán cân nghiêng, trong mắt không chứa mảy may tình cảm, chỉ có tuyệt đối trật tự cùng phán quyết. Ở giữa một bóng người, ẩn vào bóng tối vô tận cùng hỗn loạn chỗ sâu, quanh thân quấn quanh lấy gào thét ma ảnh cùng phá toái phát tắc, tản ra thôn phệ hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức, nhưng cái này thôn phệ cùng tần dạ hỗn độn thôn phệ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bạo ngược cùng tà ác. Bên phải một bóng người, thân hình mở mịt không chừng, phản phất do vô số chuỗi nhân quả bệnh mà thành, trong tay nâng một cái không ngừng xoay tròn, tỏa ra chúng sinh vận mệnh thủy tinh cầu, ánh mắt nhìn rõ quá khứ tương lai, tản ra vận mệnh cùng nhân quả ba động. Cái này ba đạo thần ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền lạnh như băng khóa chặt phía dưới tần dạ. Kẻ độc thần, đánh cắp nguyên lực chi tặc, bên ngoài số mệnh chi biến số, đang chém. Ba đạo băng lanh vô tình, ẩn chứa thần đạo pháp tắc thẩm phán thanh âm, đồng thời băng lên, như là tam trọng kinh lôi, nổ vang tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Đây không phải thanh âm, mà là trực tiếp pháp tắc tuyên cáo. Thần minh, là chân chính thần minh chiếu ảnh. Chơi ạ, vậy mà đưa tới thần giới thẩm phán. Xong, chết để xong. Thiên đạo thần kiếp còn có một chút hy vọng sống, bị thần minh để mắt tới, thập tử vô sinh a. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ra. Không có người cho là đang đối kháng với thiên đạo thần kiếp đồng thời còn có thể ngăn cản đến từ thần minh ác ý. Tần Dạ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ba đạo cao cao tại thượng thần ảnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Từ cái này ba đạo chiếu ảnh khí tức bên trong, hắn cảm nhận được, ở giữa cái kia đạo tản ra thôn phệ hủy diệt khí tức thần ảnh, nó hạch tâm ba động bản nguyên, cùng hắn thở thiếu thời bị phế, đang điền bị hủy cái kia cố quỷ dị lực lượng, đồng tông đồng nguyên. Mặc dù cường đại ước và lần, nhưng này làm cho người buồn nôn băng lãnh thôn phệ cảm giác, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Còn có bên trái cái kia trật tự thẩm phán khí tức, cùng hắn tiên đế kiếp lúc xuất thủ mấy nhiêu cố ý niệm kia, giống nhau như lúc. Mà bên phải cái kia vận mệnh nhân quả khí tức, thì để hắn nhớ tới trên con đường tu hành rất nhiều lần không hiểu vận rủi cùng long đong, phía sau tựa hồ cũng có một đôi tay vô hình tại gậy. Ngày xưa đủ loại mê vụ, nơi này khắc sáng tỏ thông suốt. Năm đó hạ độc thủ phế hắn đan điền, đoạn hắn con đường, cho dù không phải ở giữa đạo thần ảnh kia bản tôn, cũng tất nhiên cùng có cực sâu liên quan. Mà mặt khác cả hai, cũng cực có thể là đồng lõa hoặc hấp thủ phía sau màn. Là các ngươi. Tần Dạ thanh âm băng lãnh đến có thể đồng kết hư không, bị đè nén vô số tuế nguyệt lửa giận cùng sát ý, tại thời khắc này rốt cục triệt để bạo phát đi ra, giấu đầu lộ đuôi đổ vật. Rốt cục nhịn không được hiện thân sao? Cái kia ba đạo thần ảnh đối với Tần Dạ lửa giận không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là như vậy băng lãnh cùng hờ hững, như là đối đãi một cái hơi cường tráng chút sâu kiến. Ở giữa đạo ma ảnh kia chậm rãi giơ tay lên, màu ám kim kiếp vân tùy theo sôi trào, ngưng tụ thành một thanh phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng hắc ám cự mâu, mũi mâu chỉ hướng Tần Dạ, kinh khủng hủy diệt thần uy trong nháy mắt siêu việt trước đó tất cả thiên đạo kiếp lực tổng cộng. Kinh nhuần thần quyền lực trôi, đánh cắp hỗn độn chi nguyên. Ban cho ngươi, vĩnh hằng chôn bụi. Hắc ám cự mâu xé rách hư không, mang theo thần minh thẩm phán, như là như thuần di, bắn về phía Tần Dạ. Cùng lúc đó, thiên đạo thần kiếp tựa hồ cũng bị cái này ba đạo thần ảnh dẫn động, trở nên càng thêm cuồng bạo, phối hợp với cái kia hắc ám cự mâu, từ bốn phương tám hướng đánh phía Tần Dạ. Trong ngoài giáp công, thiên đạo cùng thần minh tại giờ phút này liên thủ, muốn đem cái này nghịch thiên giả triệt để gạt bỏ. Cục diện trong nháy mắt nguy ngập tới cực điểm.